Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 373, một cái thích thủy vân hai chữ lão giả tiếp thu truyền thừa. Bạch Thần trầm mặc không nói, cũng không gấp bằng lòng tiếp thu lão giả truyền thừa. Dù cho đây là một vị kim tiên cường giả truyền thừa, nhưng cũng không có cường đại đến làm cho Bạch Thần lập tức đồng ý tình trạng. Người mang vạn pháp đạo thể cùng vạn pháp đạo kinh, chỉ cần có đầy đủ tiên giai công pháp, Bạch Thần đồng dạng có thể có được một phần hoàn chỉnh kim tiên truyền thừa. Hơn nữa vạn pháp đạo kinh suy diễn ra công pháp mới là thích hợp nhất Bạch Thần. Làm sao? Tiểu tử ngươi dường như rất không nhìn chúng lão phu truyền thừa. Chẳng lẽ là lão phu cái này một thân kim tiên tột cùng thực lực, còn không lọt nổi mắt xanh của ngươi? Lão phu còn sống lúc, coi như là ba cái kia cùng ta đồng cảnh giới lao ra hỏa, cũng phải cúi đầu gọi ta một tiếng đại ca. Cái này thiên khải đại lục không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm lão phu truyền thừa, nhưng lão phu biết, bọn họ coi như chiếm được truyền thừa của ta, cũng chỉ có thể đạt được ta cái này trình độ. Muốn siêu việt ta, cái này lớn như vậy thiên khải đại lục cũng không có một người có thể làm được. Nhưng ngươi không giống với, trên người ngươi đến cùng có bí mật gì, ta không muốn đi tìm tòi nghiên cứu cũng không muốn biết. Tiếp thu lão phu truyền thừa, chỉ cần đem lão phu truyền thừa phát dương quang đại, còn lại ngươi tùy ý xử trí, như thế nào? Vì có thể làm cho Bạch Thần tiếp thu phần này truyền thừa, lão giả đã triệt để bông xuống kim tiên cường giả bộ mặt. Thấy hắn như thế, Bạch Thần lúc này mới khẽ gật đầu. Tiên bối, ta có thể trước cùng ngươi nói rõ ràng, phần này truyền thừa ta sẽ tiếp thu, nhưng ta sẽ không chủ tu phần này truyền thừa. Còn như thế nào đem ngài truyền thừa phát dương quang đại, tự có những người khác biết hoàn thành. Lão giả lúc này mới lộ ra vẻ tươi cười, mở miệng nói ra, như vậy rất tốt. Lão phu thủy vân kiếm, một thân chỉ tu ba đạo kiếm pháp, một liệt địa, kỳ nhị toái núi, ba vị phá thiên. Đang khi nói chuyện, lão giả vươn một ngón tay điểm vào Bạch Thần mi tâm. Bàng bạc ký ức không ngừng dũng mãnh vào Bạch Thần trong đầu, liên quan tới Thủy Vân kiếm truyền thừa cũng là toàn bộ ở Bạch Thần trong đầu hiện lên. Ước chừng sau nửa giờ, Thủy Vân kiếm mới chỉ có lấy ra ngón tay, truyền thừa kết thúc. Bạch Thần cũng không có lập tức thức tỉnh, mà là trong đầu lật xem liên quan tới Thủy Vân kiếm phần này truyền thừa ký ức. Ba đạo kiếm pháp, một kiếm nhanh hơn một kiếm mạnh mẽ. Kiếm thứ ba phá thiên, nếu là lấy Thủy Vân kiếm lúc còn sống tu vi toàn lực thi triển, thậm chí có thể nghiền nát trung thiên thế giới thiên đạo. Như vậy lực lượng, thậm chí đã vượt ra khỏi kim tiên trình độ. Nhìn lấy còn ở trong vòng tham ngộ Bạch Thần, Thủy Vân kiếm lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn không có quấy rối Bạch Thần, mà là đứng dậy đi ra nhà lá. Nhìn lấy bốn phía tú lệ phong cảnh, Thủy Vân kiếm trong mắt mang theo một tia hào hiệp. Tồn thế 10 vạn năm có thừa, cũng nên là thời điểm lý khai. Ba cái lão gia hỏa, các ngươi vẫn hiếu kỳ sau khi chết đến tột cùng sẽ đi phương nào, hôm nay lão phu liền trước các ngươi một bước, đi đâu thế giới sau khi chết nhìn. Có cái này tiểu gia hỏa ở, e rằng các ngươi ba cái thật sự có khả năng bước ra một bước cuối cùng. Thoại âm rơi xuống, Thủy Vân kiếm thân thể bắt đầu không ngừng tan rã, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Tại hắn sau khi biến mất, trong rừng núi xa xa có một cỗ ngập trời kiếm ý phóng lên cao. Nhà lá bên trong Bạch Thần lập tức bị này cỗ ngập trời kiếm ý thức dậy. Khi hắn mở hai mắt ra thời điểm, trước mắt nơi nào còn có Thủy Vân kiếm thân ảnh. Bất chấp suy nghĩ nhiều, lập tức đứng dậy đi ra nhà lá. Nhìn phía xa huyền phù giữa không trung trôi này ba thước thanh phong, Bạch Thần cảm nhận được uy hiếp to lớn. Dù cho cái này ba thước thanh phong cũng không có cường giả trường khống, nhưng nếu là chém xuống một kiếm, cũng có thể đơn giản mang đi Bạch Thần vị này chân tiên sinh mệnh. Ông. Ba thước thanh phong không ngừng chấn động, cái kia kiếm minh bên trong mang theo một tia bi thương, làm như đang vì chủ nhân của nó đưa tiễn. Sau một lát, ba thước thanh phong đình chỉ rung động, đột nhiên thay đổi phương hướng, thẳng đến Bạch Thần mà đến. Oeng. Thanh phong chỗ đi qua, không gian từng khúc vỡ nát, lưu lại một đạo đen nhánh vết rách. Vẹn vẹn chỉ là nháy mắt thời gian, ba thước thanh phong cũng đã đứng ở Bạch Thần trước người. Trong thân kiếm lộ ra một tia kiếm ý, dũng mãnh vào Bạch Thần trong tay phải. Giờ khắc này, Bạch Thần cùng cái này ba thước thanh phong trong lúc đó nhiều một tia huyết mạch tương liên cảm giác. Tiểu chủ nhân. Trong đầu truyền đến một đạo hơi lộ ra non nớt giọng nữ. Bạch Thần hơi sửng sở, chợt lập tức phản ứng kịp. Đạo thanh âm này phải là cái này ba thước thanh phong kiếm linh. Là một danh kim tiên cường giả sử dụng cả đời binh khí, sản sinh kiếm linh cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Người tên là gì? Thủy Vân. Nghe thế ba thước thanh phong tên, Bạch Thần không khỏi liếc mắt. Cái này Thủy Vân kiếm rốt cuộc là có bao nhiêu thích Thủy Vân hai chữ này? Tên mình gọi Thủy Vân kiếm, sử dụng trường kiếm gọi Thủy Vân, nói cách khác trường kiếm của hắn cũng có thể gọi là Thủy Vân kiếm. Còn có sau khi hắn chết lập xuống truyền thừa chi địa, cũng được xưng là Thủy Vân gian. Tuy là cùng Thủy Vân kiếm tiếp xúc không lâu sau, nhưng Bạch Thần cũng đại khái có thể nhìn ra được cái này lão gia hỏa không thể nghi ngờ là một cái so sánh người tự lên, nếu không là như vậy, ai sẽ ở nhiều địa phương như vậy dùng tới Thủy Vân hai chữ. Tiểu chủ nhân, không thể nói như vậy lão chủ nhân a. Sẽ đối lão chủ nhân cung kính một ít. Thủy Vân cùng Bạch Thần tâm thần tướng liền, tự nhiên có thể nhận thấy được hắn tâm tình biến hóa, lập tức lên tiếng nói rằng. Bạch Thần lắc đầu cười. Tuy nói sở hữu tử kim bàn long ấn, càn nguyên kính cùng huyền nguyên giáp cái này ba cái có thể tự chủ tiến hóa chí bảo, căn bản cũng không cần như thế một thanh trường kiếm. Nhưng Bạch Thần lại đối với Thủy Vân cái này tiểu kiếm linh hết sức cảm thấy hứng thú, tự nhiên cũng sẽ không để ý đưa nó giữ ở bên người. Tạm thời cho là một cái nói chuyện phiếm giải buồn đồng bạn. Cũng không biết đã về coi tiên Thủy Vân kiếm nếu như biết Bạch Thần lúc này ý nghĩ trong lòng, có thể hay không tức giận xuống lại. Tiểu chủ nhân, Thủy Vân gian lập tức phải hỏng mất. Lão chủ nhân còn ở bên kia trong núi lớn để lại không ít thiên tài địa bảo, chúng ta nhanh đi đem những thứ kia thiên tài địa bảo đều lấy chứ. Thủy Vân thanh âm vang lên. Bạch Thần ứng tiếng, ở Thủy Vân dưới sự chỉ dẫn, rất nhanh liền tiến vào một bên trong núi lớn. Ước chừng 8 cái sơn động, bên trong chất đầy các loại thiên tài địa bảo. Cái này thiên tài địa bảo số lượng, thậm chí vượt qua Thái Huyền Đạo Tông tồn kho. Điều này cũng làm cho Bạch Thần không thể không cảm thán một vị kim tiên cường giả nội tình. Dù cho Thái Huyền Đạo Tông tụ lại mấy vạn tiên đệ tử lực lượng, cũng vô pháp ở thiên tài địa bảo về số lượng cùng Thủy Vân kiếm vị này kim tiên cường giả phân cao thấp. Bạch Thần không chút khách khí đem cái này xếp thành núi nhỏ thiên tài địa bảo toàn bộ bỏ vào trong túi. Ùng ùng. Thu lấy hết cuối cùng trong một cái sơn động thiên tài địa bảo, thủy vân gian bí cảnh bắt đầu chấn động. Không gian bốn phía bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Những thứ này đen nhánh vết rách dường như mạng nhện một dạng, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Thủy Vân Gian muốn bể nát lao chủ nhân lưu lại nơi này thế gian sau cùng đồ đạc, cũng phải biến mất. Bạch Thần trong đầu vang lên Thủy Vân thanh âm, mang theo một tia khóc nức nở, có thể thấy được lúc này nó có bao nhiêu khó khăn chịu. Không cần khổ sở, hắn nhất không bỏ xuống được nhưng thật ra là ngươi. Bạch Thần an ủi. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 374, lối đi bị ngăn cản, kim bằng cùng tựa nở dây man, rất. Không gian vỡ vụn. Thủy Vân Gian hoàn toàn tan vỡ. Bạch Thần lần thứ hai xuất hiện ở Hoàng Hà bên cạnh. Không đợi hắn nghĩ quá nhiều, lưỡng đạo khí tức kinh khủng cũng đã lấy một loại tốc độ khủng khiếp hướng hắn đánh tới. Tiểu chủ nhân, có hai cái huyền tiên tới, hơn nữa còn là cao giai huyền tiên. Chúng ta bây giờ không phải là đối thủ của bọn họ, vẫn là chạy mau a. Thủy Vân thanh âm vang lên. Bạch Thần không dám do dự, thân hình lóe lên liền bắt đầu bỏ chạy đang hướng phía nơi đây chạy tới Kim Sĩ Đại Bằng cùng Thái Cổ Man Tượng đều là sử sốt. Lấy bọn họ huyền tiên hậu kỳ thực lực, tự nhiên có thể nhận thấy được có một đạo khí tức đang ở cấp tốc bỏ chạy. Cái gia hỏa này bất quá chân tiên sơ kỳ, sư tôn có phải hay không nhìn lầm rồi? Thái Cổ Man Tượng trầm giọng nói. Kim Sĩ Đại Bằng lanh nói rằng, sư phụ quyết định, như thế nào ngươi có thể hoài nghi? Ngồi vững vàng, lão tử muốn tăng tốc độ. Nếu để cho một cái chân tiên ở dưới mí mắt ta chạy rồi, ta được bị toàn bộ Thiên Khải Đại Lục cười nhạo. Thoại âm rơi xuống, thân hình khổng lồ Kim Sĩ Đại Bằng bắt đầu chấn động hai cánh. Mỗi một lần chấn động, cũng có thể làm cho hắn đi tới mấy ngàn dặm. Tốc độ khủng khiếp làm người ta chắt lưỡi. Bạch Thần đã dùng hết toàn lực chạy trốn, vừa vặn phía sau cái kia lượng đạo đáng sợ khí tức cũng là càng ngày càng gần. Đáng chết, ở tiếp tục như thế, không được bao lâu cũng sẽ bị bọn họ đuổi theo. Bạch Thần thầm mắng một tiếng. Chân tiên sơ kỳ thực lực, đặt ở cái này Thiên Khải Đại Lục đúng là vẫn còn quá yếu một ít. Một ngày gặp phải bước vào huyền tiên cương giả, đều cần muốn cẩn thận từng ly từng tí. Nếu như bị đối phương phát hiện, thậm chí liền khả năng chạy trốn tính đô sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Tiểu chủ nhân, ta trong thân kiếm còn giữ lao chủ nhân một đạo lực lượng. Nếu như đến rồi sống chết trước mắt, ta có thể làm nổ đạo này lực lượng. Coi như không thể đem cái kia hai cái huyền tiên tất cả đều giải quyết, cũng ít nhất có thể đủ giết chết một cái. Thủy Vân cũng biết Bạch Thần lúc này tình cảnh, lập tức nói rằng. Bạch Thần cắn răng nói, không cần. Ta chưa bái Thủy Vân kiếm tiền bối vi sư, tự nhiên cũng không có thể đơn giản để cho ngươi bị thương tổn. Nếu là ta không có đoán sai, một ngày sử dụng đạo kia lực lượng, ngươi kiếm này linh sẽ lập tức vỡ nát chứ? Thủy Vân trầm mặc, hiển nhiên bị Bạch Thần nói trúng rồi. Tiểu tử, bọn ta đối với ngươi không có ác ý, ngươi còn là mau mau dừng lại a. Liên đang nói chuyện điểm ấy trong thời gian, một giọng nói đã từ phía sau truyền đến. Bạch Thần quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một chỉ thân hình cực lớn đến hầu như che khuất bầu trời khủng bố Kim Sĩ Đại Bằng đang cấp tốc đánh tới. Theo giữa hai người khoảng cách càng ngày càng gần, Kim Sĩ Đại Bằng trên người cái này cổ đáng sợ khí tức rất nhanh thì bao phủ Bạch Thần. Ta Kim Sĩ Đại Bằng từ nhỏ chính là tốc độ đại danh tử, nếu muốn cùng ta so với tốc độ, ngươi khó tránh khỏi có chút quá ngây thơ rồi. Nếu không nguyện dừng lại, vậy liền buộc ngươi dừng lại. Kim Sĩ Đại Bằng mở miệng lần nữa nói rằng. Hai cánh chấn động, một giây kế tiếp cũng đã xuất hiện ở Bạch Thần trước người, chặn Bạch Thần lối đi. Nhìn trước mắt này đạo thân ảnh khổng lồ, Bạch Thần đệ một lần có hốt hoảng cảm giác. Cho tới nay, thực lực của hắn đều đủ để trấn áp toàn bộ. Chưa từng gặp được so với hắn còn mạnh hơn ra nhiều như vậy tồn tại. Bạch Thần dừng bước lại, gắt gao chú, coi trước mặt Kim Sĩ Đại Bằng. Kim Sĩ Đại Bằng biến hóa nhanh chóng, thành một cái dáng người khôi ngô thanh niên nhân. Tại hắn bên cạnh, còn đứng một cái dường như to như cột điện thân ảnh. Lão đại, ngươi xác định sư tôn nói chính là cái này ra hỏa? Chính là chân tiên sơ kỳ tu vi, ta một ngón tay đều có thể nghiền chết. Thái Cổ Man Tượng không ngừng đánh giá Bạch Thần, không che giấu chút nào chính mình kinh miệt. Kim Sĩ Đại Bằng trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói ra, không nên hoài nghi sư phụ nói. Bị hắn trừng một cái như vậy, Thái Cổ Man Tượng lộ vẻ tức giận ngậm miệng lại. Ta gọi Kim Bằng, hắn là Tượng Man, rất. Hai người chúng ta muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Kim Sĩ Đại Bằng nhìn về phía Bạch Thần, vừa cười vừa nói. Thái độ cực kỳ thân mật, trên mặt cũng treo nụ cười hiền hòa. Bạch Thần khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra một vẻ rõ ràng nghi hoặc màu sắc. Chính mình cái này vận khí có phải hay không có chút tốt qua đầu? Đầu tiên là đạt được Thủy Vân kiếm vị này Kim Tiên cường giả truyền thừa, hiện tại lại là hai gã cao giai huyền tiên chủ động kết giao bằng hữu. Nhìn lấy Bạch Thần cái kia để phòng giáng dốc, Kim Sĩ Đại Bằng cười giải thích. Hai người chúng ta sư xuất đồng môn, ngươi được đến rồi Thủy Vân kiếm tiền bối truyền thừa, vậy cũng biết bây giờ Thiên Khải Đại Lục vẫn tồn tại ba vị Kim Tiên cường giả. Chúng ta sư tôn chính là một người trong đó. Bốn vị này Kim Tiên cường giả cùng nhau từ bé nhỏ bên trong cuộc khởi, một đường đi tới cái này Thiên Khải Đại Lục đỉnh phong, lẫn nhau quan hệ giữa vô cùng tốt. Sư tôn biết được ngươi được đến rồi Thủy Vân kiếm tiền bối truyền thừa, cho nên mới làm cho hai người chúng ta tới tìm ngươi, thuận tiện kết giao bằng hữu. Bạch Thần khẽ gật đầu. Tốt, vậy kết giao bằng hữu. Ta gọi Bạch Thần, liền là cái chân tiên sơ kỳ. Nói lên tu vi của mình, Bạch Thần có chút xấu hổ. Trước mắt hai vị này cũng đều là huyền tiên hậu kỳ, thực lực so với hắn cái này chân tiên sơ kỳ hiếu thắng rất nhiều. Thành như cái kia tự man, rất, theo như lời, chỉ dùng một ngón tay là có thể giải quyết Bạch Thần cái này tiểu chân tiên. Bạch huynh không cần như vậy. Ngươi nếu có thể có được Thủy Vân kiếm tiền bối truyền thừa, đã nói lên ngươi tuyệt đối là một có bản lãnh người. Cảnh giới tu vi bất quá là nhất thời, tin tưởng ngươi sớm muộn có thể đuổi theo chúng ta. Kim Bằng vừa cười vừa nói. Một bên Tượng Man, rất, cũng là gật đầu, phụ hòa nói, tuy là ta cố gắng không nhìn chúng ngươi cái này chân tiên tu vi. Thế nhưng Thủy Vân kiếm tiền bối truyền thừa để ở chỗ này trên vạn năm đều không người có thể mở ra, hết lần này tới lần khác bị ngươi được đến rồi, cái này liền nói rõ ngươi so với những người khác càng mạnh. Một phen sau khi trao đổi, Bạch Thần thần sắc cổ quái nhìn lấy trước mặt hai người. Hai người này tuy là thực lực vô cùng kinh khủng, quan tâm trí lại cùng bình thường thiếu niên lang giống nhau, thậm chí có thể nói có chút ngây thơ. Ta mạo muội hỏi một câu, hai người các ngươi có phải hay không từ sinh ra bắt đầu vẫn tại tu luyện? Bạch Thần đột nhiên hỏi. Kim Bằng gật đầu, mở miệng nói ra, may mắn được sư tôn coi trọng thu làm đệ tử, vẫn đi theo hắn lão nhân ra bên người khổ tu. Nhìn ra được Kim Bằng là một cái tu luyện của nhân, cái cũng khó trách hắn có thể có được tu vi như thế. Đúng vậy à, nhắc tới cũng là xấu hổ, ta đã lớn như vậy ly khai Thập Vạn Đại Sơn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tượng Man rất cũng là khẽ gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, bất quá cái này một lần sư tôn cũng không có cho hai người chúng ta hạ định thời gian, chúng ta có thể ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài lưu lại một đoạn thời gian. Hắc hắc, cái này một lần ta nhất định phải để cho ta Tượng Man đại danh truyền khắp toàn bộ Thiên Khải Đại Lục, làm cho thế nhân đều biết Thiên Khải Đại Lục còn có ta như thế nhất hào cường giả. So với Kim Bằng, Tượng Man rất càng giống như là một cái chiến đấu của nhân. E rằng hắn tăng lên điên cuồng thực lực chính là vì có thể hoàn thành hắn nói sự tình. Danh chấn Thiên Khải Đại Lục, một cái thuần túy lại không đơn giản ý tưởng. Tượng Minh thực lực ngươi cường đại như thế, theo ta thấy cái này Thiên Khải Đại Lục có thể thắng ngươi người cũng lắc đắc không có mấy. Ngươi lần này nhất định có thể đủ nổi danh khắp thiên hạ. Bạch Thần vừa cười vừa nói ngàn. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 375, cường địch đột kích, huyền tiên chi chiến. Đối với Bạch Thần khen ngợi, Tượng Man rất phi thường hưởng thụ, thật thà trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười hưng phấn. Nói rất hay. Phóng nhãn cái này Thiên Khải Đại Lục, ngoại trừ cái kia mấy cái lão quái vật ở ngoài, ai còn có thể thắng ta Tượng Man, rất một bậc. Tượng Man rất cười lớn nói, có thể một bên Kim Bằng cũng là đột nhiên biến sắc. Ánh mắt lợi hại mãnh địa nhìn về phía một cái hướng khác. Ngay sau đó Tượng Man rất cũng là đã nhận ra dị dạng, nhìn sang. Thấy hai người đều là một bộ bộ dáng như lâm đại địch, Bạch Thần lòng cũng không khỏi được để lên. Trước mắt hai vị này huyền tiên hậu kỳ cường giả đều như vậy tư thế, có thể thấy được người tới cường đại. Lấy hắn chân tiên sơ kỳ thực lực, nếu như cùng vậy chờ cường giả giao thủ, sợ rằng trong nháy mắt sẽ chết ở trong tay đối phương. Lão nhị, ta mang theo Bạch Linh đi trước, ngươi tới ngăn trở hắn. Kim Bằng lập tức làm ra quyết định. Thượng Man rất không có phản bác, gật đầu đáp ứng. Tốt, để ta xem một chút cái này đại dịch quốc cường giả trên tay rốt cuộc có bao nhiêu thiếu bản lĩnh. Kim Bằng biến hóa nhanh chóng, một lần nữa hóa thành kim sĩ đại bằng. Bạch Linh, đi lên. Bạch Thần cũng biết bây giờ không phải là kiểu cách thời điểm, nhảy lên Kim Bằng sau lưng, ngồi vững vàng. Kim sĩ đại bằng hai cánh rung động, đột ngột từ mặt đất mọc lên, tốc độ nhanh chóng, thậm chí làm cho Bạch Thần đều cảm giác hô hấp có chút chắc trở, đâm đầu vào kình phong hung hăng lay động thân hình của hắn, tùy thời đều có thể đưa hắn cuốn đi. Mà đổi thành một bên, Tượng Man rất xuất hiện trước mặt một đạo lao giả thân ảnh. Hắn một thân áo bào trắng, bên hông đeo một thanh trường kiếm. Thủy Vân Gian tiêu thất, nhưng là ngươi làm ra? Lão giả trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, sau đó nhìn về phía Tượng Man rất. Tượng Man rất lạnh rên một tiếng, xoa tay. Có phải hay không lão tử làm cho, ăn thua gì tới ngươi? Thiếu con mẹ nó cùng lão tử ở nơi này lời nói nhảm, muốn đánh liền đánh, không đánh liền cút cho lão tử. Không thể không nói Tượng Man thái độ cũng là ngang ngược. Trước mắt lao giả này một thân khí tức không gì sánh được ngưng thật, thực lực mạnh thậm chí còn muốn vượt lên trước Tượng Man rất một ít. Dù cho hai người đều là huyền tiên hậu kỳ, có thể lẫn nhau trong lúc đó vẫn có một ít thực lực sai biệt. Bước vào tiên cảnh sau đó, mỗi đột phá một cái cảnh giới nhỏ đều cần đại lượng thời gian ở nơi này, thời gian rất dài bên trong, trong cảnh giới chưa đột phá phía trước, những cường giả chân chính kia sẽ không ngừng rèn luyện tự thân. Cái này cũng đưa đến ở một ít đồng cảnh giới cường giả, một thân thực lực phải hoàn toàn nghiền ép những người khác. Tốt, rất tốt. Lão phu tung hoành Thiên Khải Đại Lục mấy vạn năm, còn chưa bao giờ từng gặp phải người như vậy không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa. Tuổi còn trẻ liền đã huyền tiên hậu kỳ, có như thế ngạo khí cũng là bình thường. Đáng tiếc ngươi không nên đem phần này ngạo khí dùng ở lão phu trên người. Lão giả sắc mặt một trận đỏ lên, thần sắc phẫn nộ nói rằng. Dứt lời, hắn trực tiếp rút ra bên hông trường kiếm. Ngân bạch thân kiếm làm như mang theo vô thượng vĩ lực một dạng, kiếm phong chỗ đi qua, liền không gian đều không thể chịu đựng cái này trên trường kiếm lực lượng, xuất hiện từng đạo vết rách. Huyền tiên hậu kỳ cường giả, hầu như đã muốn chạm tới trung làm thế giới trần nhà. Nhất cử nhất động của bọn họ cũng có thể dễ dàng ảnh hưởng đến hoàn cảnh chung quanh. Chiến. Thượng Man rất hưng phấn quát. Từ khi ra đời bắt đầu vẫn đợi ở Thập Vạn Đại Sơn bên trong, trong ngày thường cũng chính là cùng Kim Bằng so chiêu một chút. Hai người thành tiểu sư huynh đệ, tự nhiên không có khả năng bật hết hỏa lực, đều là điểm đến thì ngưng. Loại trình độ này chiến đấu, tự nhiên không cách nào để cho Thượng Man rất thỏa mãn. Mà lúc này thì có một cái buông tay chân ra cơ hội. Ùm bỏ họ. Thượng Man rất trong miệng phát sinh một tiếng lâu đời tựa minh âm thanh. Thanh âm phảng phất xuyên việt rồi vào cổ, từ thái cổ mà đến. Thượng Man rất trên người cơ bắp bắt đầu cấp tốc bành trướng, có thể dùng hắn vốn là như to như cột điện vóc người, biến đến càng thêm chấn động. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Thượng Man thần sắc hưng phấn nhìn chằm chằm lão giả trước mắt. Lão tử Thượng Man rất thủ hạ cũng không chém hạ người vô danh. Lão gia hỏa, hãy xưng tên ra. Thượng Man rất khẽ ngẩng đầu, mắt liếc nhìn lão giả. Lão giả hiển nhiên bị giật quá, nắm trường kiếm thu đều đang khe khẽ run rẩy. Buồn cười tiểu bối, lão phu đại dịch cốc Lý Quân Tinh, hôm nay lão phu sẽ nhìn một chút ngươi cái này tiểu bối như thế nào chém lão phu. Lý Quân Tinh cắn răng nghiến lợi nói rằng. Nói xong về sau liền trực tiếp huy động trường kiếm hướng phía Tượng Man rất chém tới. Kiếm phong qua, không gian vỡ nát. Tượng Man rất cũng không cự tuyệt, mạnh địa nâng tay phải lên, nắm chặt thành quyền, một quyền phá thiên. Theo Tượng Man rất trong miệng phát sinh gầm lên một tiếng, trong tay phải của hắn lao ra một luồng khí tức đáng sợ. Quyền phong cùng kiếm phong nhất thời đụng vào nhau, phát sinh tiếng nổ thật to. Lấy hai người làm trung tâm, đất đai dưới chân từng khúc vỡ nát, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy vết rách. Không va chạm tạo thành sóng xung kích không chút nào dừng lại xu thế, mà là tiếp tục hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra. Làm sóng xung kích nhảy vào cách đó không xa Hoàng Hà bên trong, nhất thời nước sông ngập trời, nhấc lên từng đạo cơn sóng thần. Nếu ngươi chỉ có chút thực lực ấy, hôm nay ngươi phải chết ở lão tử quyền dưới. Thượng Man, rất, nửa bước đã lui, ngược lại về phía trước tới gần. Hữu quyền phảng phất có thể nổ nát thế gian này toàn bộ, mang theo bàng bạc lực lượng hướng phía Lý Quần Tinh hung hăng nện xuống. Sở hữu thái cổ man tượng huyết mạch, cái này một đôi nắm tay chính là Thượng Man, rất tốt nhất binh khí. Cái này một thân cầu kết chiếm cứ cơ bắp, cũng là hắn tốt nhất áo giáp. Cuồng vọng, an ta một kiếm, kiếm tam thức, tinh lạc. Lý Quần Tinh chưa từng bị qua bực này khinh thị, khí tức trên người bỗng nhiên bốc lên. Nguyên bản một mảnh thanh minh bầu trời, trong lúc bất chợt biến đến đen nhánh ở hai người đầu đỉnh, một viên cự đại tinh thần cấp tốc hạ xuống. Tượng Man công kích bị vội vã đình chỉ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tinh thần. Cắt, còn tưởng rằng ngươi thật có thể gọi đến thiên ngoại tinh thần, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một đạo ảo giác. Chỉ dựa vào điểm ấy thủ đoạn, cũng muốn để cho ta khó chịu. Nam Ngộng. Tượng Man, rất, trong nháy mắt xem thấu Lý Quần Tinh chiêu này tinh lạc nội tình, phát sinh khinh thường tiếng cười. Thiên Khải đại lục ngoài có vô số tinh thần vần quanh, có cái thế đại năng có thể vận dụng quần tinh lực lượng đối địch. Mà trước mắt cái này Lý Quần Tinh tuy là huyền tiên hậu kỳ cường giả, nhưng là hiển nhiên không thuộc về chiêu này đỉnh cấp đại năng hàng ngũ. Muốn đem tinh thần kéo vào một ba thiên khải đại lục, ít nhất cũng cần kim tiên cấp bậc lực lượng. Cho dù là huyền tiên đỉnh phong, cũng không thể đem thiên ngoại tinh thần gắng gượng kéo vào thiên khải đại lục. Xem ta một quyền phá ngươi hào giác. Mắt thấy đỉnh đầu tinh thần cách mình càng ngày càng gần, Tượng Man rất ngửa mặt lên trời rít gào. Một đầu khổng lồ man tượng hư ảnh sau lưng hắn nổi lên, vòi voi hướng lên trời, làm ngửa mặt lên trời rít gào phong thái. Tượng Man rất hữu quyền nắm chặt, trong lòng bàn tay hóa ra là phát ra trận trận tiếng va chạm. Đây cũng không phải là xương của hắn cách đang ma sát, mà là hắn lòng bàn tay không gian không chịu nổi kinh khủng như vậy lực lượng, bị gắng gượng ma diệt. Mở cho ta. Tượng Man hữu quyền hung hăng đập ra, tinh thần hạ xuống động tác im bặt mà ngừng, làm Tượng Man nắm tay khắc ở tinh thần bên trên, cự đại tinh thần lập tức xuất hiện từng đạo vết rách. Thoáng qua trong lúc đó, vết rách cũng đã hiện đầy cả viên tinh thần. Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 376, đại dịch cốc cốc chủ hiện thân, kết thúc chiến đấu. Giang giác. Vâng. Tinh thần phát ra trận trận tiếng vỡ vụn, cuối cùng ầm ầm bạo tạc ở tinh thần nổ tung trong nháy mắt, bốn phía hết thảy đều biến trở về nguyên bản dáng dấp. Ngoại trừ Tượng Man, rất dưới chân xuất hiện một cái hố nhỏ ở ngoài, những thứ khác hết thảy đều cùng tinh thần lúc xuất hiện độc nhất vô nhị. Lý Quần Tinh đứng ở một bên mắt lạnh nhìn chăm chú vào Tượng Man, rất có thể trên trán cũng là lộ ra một vẻ có thể thấy rõ ràng ngưng trọng màu sắc. Vốn tưởng rằng có thể ung dung giải quyết người trẻ tuổi trước mắt này, thật không nghĩ đến người trẻ tuổi này người mang thái cổ man tượng huyết mạch, thực lực cùng hắn sàn sàn với nhau. Thái cổ man tượng huyết mạch ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao ta chưa từng nghe nói qua Thiên Khải đại lục còn có ngươi nhân vật số một như vậy? Lý Quần Tinh cao mày hỏi, đã là huyền tiên hậu kỳ tu vi, lại có thái cổ man tượng huyết mạch. Nhân vật như vậy, phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải đại lục đều tuyệt đối không thể nào là một cái không có tiếng tăm gì hạng người. Thượng Man rất nhìn về phía Lý Quần Tinh, cười lạnh nói, làm sao? Xem không là lão tử đối thủ, liền chuẩn bị hỏi lão tử nội tình, xem có thể hay không cầu hòa. Muốn biết lão tử 30 lai lịch cũng đơn giản, đánh bại ta hoặc là giết ta, ở ta chết phía trước tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết ta đến từ nơi nào. Cái này tiêu căng khó thuần thái độ kích thích Lý Quần Tinh, sắc mặt của hắn biến đến càng phát ra âm trầm, nắm trường kiếm tay cũng không khỏi buộc chặt thêm vài phần. Lão phu không muốn cùng ngươi là địch, đây không phải là ngươi phách lối tư bản, nếu không nguyện dừng tay như vậy, vậy chết. Lý Quần Tinh cắn răng nghiến lợi nói rằng, dù cho biết rõ Tượng Man lai lịch nhất định bất phàm, Lý Quần Tinh cũng căn bản không sợ. Dựa lưng vào Thiên Khải đại lục bốn đại thế lực một trong đại dịch cốc, toàn bộ Thiên Khải đại lục có thể cùng đại dịch cốc là địch người ít càng thêm ít. Coi như Lý Quần Tinh thực sự đem Tượng Man rất chạm sát ở tại nơi đây, hắn cũng tin tưởng vững chắc không người nào dám tìm đến đại dịch cốc phiền phức. Kiếm trong tay ta, cùng lão phu con đường đi tới này, chém qua chân tiên huyền tiên vô số kể. Ngươi cùng ta thực lực tương đương, liền coi chính mình có thể thắng được lão phu. Lão phu với cô quặng chi địa một mình dưỡng kiếm vào năm, chỉ vì tu thành cuộc đời này mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này vốn là lưu cho Luyện Huyết Tông, Ma Kiếm Tông mấy cái lao già kia, ngươi đã một lòng tìm chết, lão phu kia hôm nay sẽ giúp đỡ ngươi. Lý Quần Tinh trong miệng chậm rãi nói rằng. Đang nói chuyện đồng thời, hắn khí tức trên người đã thay đổi. Nếu như mới vừa hắn giống như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, cái kia hắn lúc này chính là một thanh vào vỏ thần kiếm. Dù cho kiếm phong đã vào vỏ, có thể cái kia ngập trời kiếm ý cũng là càng sâu phía trước. Khó có thể tưởng tượng, nếu như chuôi này thần kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt đó, nên bực nào kinh diễm. Thượng Man thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Hắn tự nhiên có thể nhận thấy được Lý Quần Tinh biến hóa, cũng biết kế tiếp chính là Lý Quần Tinh mạnh nhất sát chiêu. Thiên Khải đại lục tứ đại thế lực chia làm chính ma lưỡng đạo, song phương không chết không nứt lẫn nhau hạn chế. Có thể làm cho Lý Quần Tinh dưỡng kiếm vạn năm sát chiêu mạnh nhất, tuyệt đối không đơn giản. Này sát chiêu vừa ra, chả ma đạo một gã cường giả tuyệt đối không phải vấn đề. Tượng Man rất cũng không nói nhảm, chuẩn bị mở ra chính mình tối cường tư thái. Nhưng ngay khi hắn gần hóa thành thái cổ man tượng chân thân thời điểm, một đạo thân ảnh cũng là đột nhiên xuất hiện ở Lý Quần Tinh bên cạnh. Chỉ thấy hắn một tay nhẹ nhàng mà khoác lên Lý Quần Tinh trên vai. Lý Quần Tinh cái kia cả người nội liễm cùng đợi trong nháy mắt bạo phát ngập trời kiếm ý, hóa ra là cấp tốc tiêu tán. Cốc chủ. Nhìn thấy người đến, Lý Đàn Tinh đồng lỗ co rút lại, thần sắc cung kính hô. Người đến là một người trung niên bộ dáng nam nhân, người mặc cùng Lý Quần Tinh sắp xỉ áo bào trắng, có thể nói rõ hắn chính là đại dịch cốc một thành viên, chỉ bất quá nhìn như trên người không có bất kỳ khí tức cường giả trung niên nhân, cũng là cho người ta một loại so với Lý Quần Tinh càng kinh khủng hơn cảm giác. Tượng man, rất, trực tiếp bỏ quên lý quần tinh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm người trung niên này. Tượng rất nhỏ hữu không cần như vậy đề phòng. Ta với ngươi sư tôn coi như là có chút giao tình, tự nhiên không có khả năng ra tay với ngươi. Bằng không ngươi sư tôn nếu như tìm ta muốn một thuyết pháp, ta khổ tâm kinh doanh cái này đại dịch bĩu môi sẽ bị hắn tháo dỡ thành phế tích. Trung niên nhân nhìn về phía Tượng man, rất, khẽ cười nói. Ngoài miệng tuy là nói như vậy lấy, có thể ánh mắt của hắn bên trong cũng là không chút nào Tượng man, rất, vị sư tôn kia vẻ kính sợ. Ngươi chính là đại dịch cốc cốc chủ, Thu Thiên Vân. Thiên Khải đại lục mạnh nhất bốn vị huyền tiên một trong, danh bất hư truyền. Tượng man, rất, cũng là khó có được là tán dương người khác một câu. Thu Thiên Vân chính là bốn đại thế lực một trong đại dịch cốc cốc chủ, cũng là Thiên Khải đại lục minh nét mặt mạnh nhất bốn người một trong. Một thân thực lực đã sớm đạt được huyền tiên đỉnh phong, tùy thời đều có thể khám phá cuối cùng một đạo bình chướng, bước vào chí cao vô thượng cảnh giới kim tiên. Bất quá là người trong thiên hạ lời nói đùa mà thôi. Cương Thịnh trở lại cũng bất quá chính là nhất giới huyền tiên, làm sao có thể đủ cùng ngươi sư tôn vậy chờ nhân vật tuyệt thế đánh đồng. Lần này là ta đại dịch cốc trưởng lão lỗi, nếu như Tượng rất nhỏ hữu trong lòng tức giận, ngày khác có thể tới ta đại dịch cốc tự nhiên hướng ngươi bồi tội. Thu Thiên Vân trên mặt thủy chung treo cái loại này cười nhạt dùng, phản phất bất cứ chuyện gì đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Tượng Man, rất, cũng lời cùng hắn lời nói nhảm, trực tiếp xoay người ly khai. Thân hình chớp động trong lúc đó, Tượng Man, rất, cũng đã biến mất ở tầm mắt của hai người bên trong. Tại hắn đi rồi, Thu Thiên Vân nụ cười trên mặt tiêu thất. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Quân Tình, không hề bận tâm trong ánh mắt nhiều một tia âm trầm. Làm như đã nhận ra vị này đại dịch cốc cốc chủ biến hóa, Lý Quần Tinh thân thể bỗng nhiên run lên, túi đầu 597 là ta chủ động, mời cốc chủ trách phạt. Ai có thể nghĩ tới hầu như đã đứng ở Thiên Khải đại lục tột cùng huyền tiên hậu kỳ cường giả, vậy mà lại đối với khác một cái người làm ra như vậy hèn mọn tư thái. Thu Thiên Vân sâu hấp một khẩu khí, bình phục tâm tình của mình. Việc này cũng không trách ngươi được. Xưa nay nghe nói vị kia tiểu đệ tử tính tình quái đản tàn nhẫn, hôm nay gặp mặt quả thế. Sau này tái kiến người này, hoặc là cùng hắn đồng hành người, nhớ kỹ tránh xa, đừng muốn cùng bọn họ phát sinh bất kỳ xung đột nào. Cái kia ba vị không còn sót lại bao nhiêu thời gian, không được bao lâu cái này lớn như vậy Thiên Khải đại lục đều muốn là thiên hạ của chúng ta. Lý Quần Tinh cũng tùng một khẩu khí. Sau đó giải thích, cốc chủ, cho nên ta xuất thủ là bởi vì Thủy Vân gian bí cảnh đã tiêu thất. Ta hoài nghi Thủy Vân kiếm truyền thừa, vô cùng có khả năng chính là bị người này được đến. Đây chính là Kim Tiên cường giả truyền thừa, nếu là có thể bắt vào tay, ta đại dịch cốc chắc chắn áp đảo mặt khác ba thế lực lớn bên trên. Thu Thiên Vân nhìn thoáng qua nguyên bản Thủy Vân gian tồn tại địa phương. Sau đó thần sắc lãnh đạm nói ra, Thủy Vân kiếm, một thân chỉ tu ba đạo kiếm pháp, lại tung hoành thiên khải đại lục trở thành hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Nếu không phải cùng kiếm đạo tương hợp, tuyệt đối không có khả năng vào Thủy Vân kiếm pháp nhãn. Cái kia Tượng Man, rất, người mang thái cổ man tượng huyết mạch, chỉ tu nhục thân, làm sao có khả năng đạt được Thủy Vân kiếm truyền thừa. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 377, chờ ngày nào lao tử danh dương thiên hạ trở về nữa. Lý Quần Tinh khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, cái kia đệ cốc chủ nói, đạt được Thủy Vân kiếm truyền thừa người, có khác một thân. Thu Thiên Vân gật đầu. Cái này Tượng Man, rất, cùng hắn sư Minh Kim Bằng, hai người đều bái tại Thập Vạn Đại Sơn cái kia vị tọa hạ, vậy tới còn cần Thủy Vân kiếm truyền thừa. Thiên Khải đại lục bốn vị kim tiên bên trong, Thập Vạn Đại Sơn cái kia vị cùng Thủy Vân kiếm quan hệ tốt nhất. Lần này Tượng Man, rất, cùng Kim Bằng xuất hiện ở Đông Vực, chỉ sợ cũng là chịu bọn họ sư phụ mệnh lệnh, tới bảo vệ cái kia vị đạt được Thủy Vân kiếm truyền thừa. Việc này không cần để ý tới, mau sớm chuẩn bị ta giao cho ngươi đại trận kia. Chờ, các loại, đại trận xây thành ngày đó, Ma Kiếm Tông có thể từ Thiên Khải đại lục tiêu thất. Nghe thế lời nói, Lý Quần Tinh thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó liền vội vàng gật đầu đáp ứng. Cốc chủ yên tâm, đại trận kiến tạo đều ở đây trong kế hoạch, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ừm. Thu Thiên Vân thân hình lóe lên, đã không thấy bóng dáng. Tới vô ảnh đi vô tung, cho dù là huyền tiên hậu kỳ tu vi Lý Quần Tinh, cũng căn bản là không có cách nhận thấy được Thu Thiên Vân là như thế nào rời đi. Cốc chủ thực lực thật là càng ngày càng kinh khủng. Sợ rằng không được bao lâu, cốc chủ là sẽ trở thành Thiên Khải đại lục từ trước tới nay vị thứ 5 kim tiên cường giả. Một ngày cốc chủ bước vào cảnh giới kim tiên, đến lúc đó toàn bộ Thiên Khải đại lục đều muốn là chúng ta đại dịch cốc. Một trận nói nhỏ bên trong, Lý Quần Tinh cũng ly khai. Khoảng cách Thủy Vân gian bí cảnh ngoài và Lý, Kim Bằng cùng Bạch Thần hai người đang đứng ở một chỗ đỉnh núi, ánh mắt lại là nhìn lấy Thủy Vân gian phương hướng. Bang huynh, Thượng huynh hắn thực sự không có vấn đề sao? Vừa rồi chúng ta lúc rời đi, ta còn nhận thấy được có một đạo mạnh hơn khí tức liền vẫn ẩn tàng tại trong bóng tối. Bạch Thần thấp nói rằng, tuy là hắn chỉ có chân tiên sơ kỳ thực lực, có thể nắm trong tay Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo ý chí hắn, cảm giác lực cũng là vô cùng cường đại, thậm chí mạnh hơn huyền tiên. Vừa rồi Kim Bằng dẫn hắn lúc rời đi, từ một nơi bí mật gần đó có một luồng khí tức kinh khủng ẩn nấp, khí tức mạnh thậm chí muốn so Kim Bằng cùng Tượng Man, rất, đều mạnh ra nhiều gấp mấy lần. Lúc đó Bạch Thần cũng không dám đem này đạo ẩn nút khí tức nói ra, rất sợ sẽ chọc cho giận đối phương. Mặc dù không biết thực lực của người kia đến tột cùng đạt tới trình độ nào, nhưng Bạch Thần biết, một ngày cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối nhân xuất thủ, ba người bọn họ đều muốn chết ở nơi đó, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ chạy thoát cơ hội. Kim Bằng nhìn thoáng qua Bạch Thần, có chút kinh ngạc nói ra, Bạch huynh ngươi bất quá chân tiên sơ kỳ, lại có thể nhận thấy được chỗ tối còn có mạnh hơn người ẩn nấp. Nếu là ta không có đoán sai, đạo kia khí tức chủ nhân so với ta còn mạnh hơn ra rất nhiều đi. Bạch Thần khẽ gật đầu. Xác thực, tuy là ta cũng không biết thực lực của người kia đến cùng như thế nào, nhưng ta có loại dự cảm, nếu như hắn xuất thủ, ba người chúng ta chắc chắn phải chết. Nghe được hắn mà nói, Kim Bằng ngược lại là không có lộ ra nửa điểm ngoài ý muốn. Phản phất đã đoán được đạo kia khí tức chủ nhân một dạng, nhẹ cười nói ra, tên kia phải là đại dịch cốc cốc chủ, Thu Thiên Vân. Thiên Khải đại lục mạnh nhất bốn vị huyền tiên một trong, cũng là có khả năng nhất bước vào cảnh giới kim tiên nhân. Sư tôn vẫn nói cho ta biết, bốn đại thế lực người nắm quyền trung liền cái này Thu Thiên Vân làm người cẩn thận nhất cẩn thận. Bây giờ sư tôn ta còn tại thế, chính là mượn hắn 10 cái lá gan, hắn đều không dám đối với lão nhị xuất thủ. Tính toán thời gian, lão nhị vậy cũng nhanh tìm tới nơi này. Bạch Thần lộ ra vẻ kinh ngạc màu sắc, thận trọng hỏi, xin hỏi bằng huynh, ngươi và Tượng huynh sư tôn, nhưng là kim tiên cường giả. Là, Thiên Khải Đại Lục đến nay cũng liền ra khỏi 4 vị kim tiên, một người trong đó chính là sư tôn ta. Kim Bằng gật đầu cười, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi cũng không cần ước ao ta và Tượng An, rất, Thủy Vân kiếm tiền bối thực lực nhưng là 4 vị kim tiên trong cường giả hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ngươi nếu có thể có được truyền thừa của hắn, đã nói lên ngươi vượt qua xa những người khác có thể so bì, bằng không sư tôn ta cũng sẽ không để ta và Tượng An, rất, tới tìm ngươi. Kim Bằng cuối cùng vẫn che giấu một ít tin tức, nói thí dụ như đệ hắn sư tôn nói, Bạch Thần chính là cái kia có thể ở tương lai che chở người của bọn họ. Ngược lại không phải là Kim Bằng không tin sư phụ nói, mà là hôm nay Bạch Thần bất quá một cái chính là chân tiên sơ kỳ, như thế nào có thực lực có thể đang bảo vệ hắn cùng Tượng An, rất, hai vị này huyền tiên hậu kỳ. Ta cũng bất quá là tình cờ nhận được. Bạch Thần vừa cười vừa nói. Kim Bằng lắc đầu cười, không nói gì. Hai người lại chờ giây lát, Tượng An khí tức rốt cuộc xuất hiện ở Kim Bằng trong cảm giác. Song phương hội hợp sau đó, Kim Bằng lập tức hỏi cùng ngươi giao thủ người, nhưng là đại dịch cấp nhân, đúng vậy à, một người tên là Lý Quần Tinh gia hỏa. Tượng An rất gật đầu, tiếp tục nói ra, cảnh giới giống như ta, thực lực coi như là sản sản với nhau a. Chỉ bất quá cái gia hỏa này dùng vạn năm thời gian nuôi một kiếm, ta có dự cảm cái kia một kiếm nhược là đâm ra, ta có bảy thành có thể phải chết ở dưới kiếm của hắn. Bất quá sau cùng Thu Thiên Vân xuất hiện, sau đó ta liền đi. Tượng An nói cũng chứng minh rồi Kim Bằng suy đoán, cái kia ẩn tàng tại trong bóng tối nhân, quả nhiên chính là đại dịch cốc cốc chủ Thu Thiên Vân. Thu Thiên Vân nhất là cẩn thận, sư tôn vẫn còn ở, cho hắn 10 cái lá gan cũng không dám ra tay với ngươi. Sau này ghi nhớ kỹ không muốn đang cùng bốn đại thế lực lao ra hỏa chiến đấu, những thứ này lao ra hỏa từng cái động một chút thì là sống rồi trên vạn năm, ai biết bọn họ cất giấu bài tẩy gì. Chúng ta còn trẻ, không cần thiết cùng bọn họ một đám chỉ nửa bước dẫm vào quan tài lao già kia liều mạng. Kim Bằng vô vô Tượng Man bả vai, ngữ trọng tâm trường nói rằng. Tượng Man rất gật đầu đáp ứng. Ngoài miệng tuy là nói như vậy, nhưng Bạch Thần vẫn là thấy rõ ràng hắn chung nhau nhau muốn thử thân sắc. Sợ rằng cái gia hỏa này lần sau gặp phải như Lý Quần Tinh cường giả như vậy, vẫn sẽ nghĩa vô phản cố xông lên cùng nhân gia liều mạng. Bạch huynh, chuyện chỗ này, chúng ta đi đâu bên trong? Kim Bằng ngược lại là không có phát hiện Tượng Man dị dạng, mà là nhìn về phía Bạch Thần hỏi. Một bên Tượng Man ánh mắt cũng là rơi vào Bạch Thần trên người. Thủy Vân Gian sự tình đã kết thúc, chẳng lẽ hai vị còn không trở về Thập Vạn Đại Sơn sao? Bạch Thần nghi ngờ hỏi. Tượng Man rất nét miệng cười nói, thật vất vả đi ra một chuyến, trở về cái lồng gà trở về. Chờ ngày nào lao tử danh dương thiên hạ trở về nữa, cũng cho lao đầu tử một kinh hỉ lưỡi. Thiếu con mẹ nó nói nhảm, nói mau địa phương, để cho lao đại dẫn chúng ta qua đi. Một bên Kim Bằng cũng không có phản bác, chỉ là gật đầu cười. Hắn cũng không có trong tin đồn Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cái kia cao ngạo tính tình, ngược lại thập phần bình thản. Ngược lại thì Tượng Man rất tính cách cùng trong tin đồn thái cổ man tượng tính tình thập phần phù hợp, một dạng tàn nhẫn nóng nảy. Vậy đi Thương Lãng thành chứ? Bạch Thần nói rằng. Kim Bằng hai người cũng không có phản đối, sau một lát Kim Sĩ Đại Bằng phù diêu dựng lên, lấy tốc độ khủng khiếp hướng phía Thương Lãng thành phương hướng mà đi. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 378, đưa tới cửa cu ly, không dùng liền bổ phí. Chờ, các loại, Bạch Thần mang theo Kim Bằng cùng Tượng Man rất trở lại Thương Lãng thành. Mục Dịch cũng đã hoàn thành Bạch Thần giao phó sự tình, về tới phủ thành chủ. Hắn đang ngồi ở phủ thành chủ trong đại điện, một thân một mình tính toán chuyện kế tiếp. Nhìn thấy Bạch Thần trở về, cũng là lập tức đứng dậy đón chào. Đại nhân, ngài đã trở về. Lúc nói chuyện, Mục Dịch còn quan sát một chút đi theo Bạch Thần bên người hai người. Trên người hai người cái này cổ hùng hồn khí thế, làm cho Mục Dịch trong lòng rùng mình. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn hóa ra là cảm giác hai người này khí tức so với Bạch Thần càng thêm kinh khủng. Kiềm chế xuống kích động trong lòng, Mục Dịch nào dám hỏi nhiều. Nếu như chọc cho Bạch Thần lòng có không vui, cuối cùng xui xẻo nhân hay là hắn. Sự tình đều xong xuôi. Bạch Thần liếc mắt một liền thấy thấu Mục Dịch tâm tư, chỉ bất quá cũng không có mở miệng vạch trần. Kim Bằng cùng Tượng Man lai lịch phi phàm, không đến bạn bất đắc dĩ, Bạch Thần sẽ không dễ dàng bại lộ thân phận của bọn họ. Dù sao một ngày thân phận của hai người cho hấp thụ ánh sáng, cái kia Bạch Thần sau đó phải đối mặt người sợ rằng đều là chân chính đứng ở Thiên Khải Đại Lục đỉnh phong cường giả, lấy hắn bây giờ chân tiên sơ kỳ thực lực, còn không cách nào cùng những thứ này bước vào huyền tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong cường giả giao thủ. Mục Dịch gật đầu trả lời, đều đã xong xuôi. Phượng Yên Nhiên bên kia, đại sở thành lập cũng đã ở giai đoạn chuẩn bị. Còn như những người khác, cũng toàn bộ đều tiến vào 240 từng cái thành trì hoặc là tông môn. Bạch Thần hài lòng gật đầu. Làm không tệ. Ta chuyển cho ngươi nhất chiêu kiếm pháp, có thể lãnh ngộ bao nhiêu liền toàn bộ nhìn ngươi chính mình. Bạch Thần một chỉ điểm tại Mục Dịch mi tâm, trực tiếp đem Thủy Vân kiếm ba thức kiếm pháp đệ nhất thức liệt địa chuyển cho Mục Dịch. Muốn con ngựa chạy, còn không nghĩ con ngựa ăn cỏ, con ngựa lại làm sao có khả năng chạy xa ân uy tịch thi, mới là tốt nhất ngựa nhân thuật. Cảm thụ được một thức này kiếm pháp cường đại, Mục Dịch trong lòng tràn đầy chấn động. Cái này là đệ một lần cảm thấy Bạch Thần xa không ngừng một cái chân tiên đơn giản như vậy. Kinh khủng như vậy kiếm chiêu, lại tại sao có thể là một cái chân tiên có thể có được? Mục Dịch trung quy chỉ là một cái thiên tiên tu vi, phóng nhãn lớn như vậy Thiên Khải Đại Lục ngay cả một giám cũng không tính, tự nhiên cũng không thể nào biết Thủy Vân kiếm truyền thừa đến tột cùng là cái gì. Đa tạ đại nhân ban ân. Sau này đại nhân nếu như có chuyện gì, xin thứ việc phân phó, tại hạ nhất định muôn lần chết không chối tử. Mục Dịch quỳ một chân trên đất, thật chính thần phục ở tại Bạch Thần tòa hạ. Một bên Kim Bằng cùng Tượng Man rất cũng không biết Bạch Thần cứ như vậy đem Thủy Vân kiếm đệ nhất thức liệt địa giao cho người khác, bằng không hai người cũng không khả năng vẫn là như thế lạnh nhạt dáng dấp. Đây chính là toàn bộ Thiên Khải đại lục người mạnh nhất kiếm đạo truyền thừa. Tuy là chỉ có ba thức kiếm pháp, lại nhất thức nhanh hơn nhất thức mạnh mẽ. Nghe đồn nếu là lấy cảnh giới Kim Tiên thi triển đệ tam thức phá thiên, có thể mẫn diệt chung với thế giới thiên đạo. Bực này truyền thừa, thậm chí đã mơ hồ vượt ra khỏi Kim Tiên truyền thừa nên có cường độ. Ngươi lại đi xuống trước đi. Bạch Thần khoát tay áo, thản nhiên nói. Một dịch tiếng tiếng, mới vừa đạt được cường đại kiếm chiêu hắn, hắn không thể lập tức tìm một chỗ bế quan tìm hiểu một thức này kiếm chiêu, nơi nào còn muốn tiếp tục ở nơi này lưu lại. Tại hắn đi rồi, Bạch Thần bắt chuyện Kim Bằng cùng Tượng Man, rất ngồi xuống. Hai vị huynh đệ, kế tiếp có tính toán gì không? Bạch Thần cười hỏi. Kim Bằng nhàn nhạt nói ra, sư huynh đệ chúng ta hai người cho tới nay đều ở đây Thập Vạn Đại Sơn trung tu luyện, so với lần xuất thế tự nhiên là muốn làm vài việc. Thì như lão nhị mộng tưởng, danh dương thiên hạ. Nếu như Bạch huynh vô sự, có thể giúp một tay ngẫm lại, lão nhị phải làm thế nào, tài năng mới có thể danh dương thiên hạ. Một bên Tượng Man, rất cũng là gật đầu nói ra, không sai, vẫn là lão đại nhất hiểu ta. Ta cái này cả đời không cầu gì khác, chỉ hy vọng một ngày kia có thể danh chấn thiên khải đại lục, không yếu sư phụ danh hảo. Sau khi nói xong, hắn liền trơ mắt nhìn Bạch Thần. So với hai người bọn họ, Bạch Thần tuy là thực lực yếu đi rất nhiều, nhưng hiển nhiên hiểu thêm làm người xử thế chi đạo. Dù sao vô luận là Kim Bằng vẫn là Tượng Man, rất từ trên bản chất mà nói đều bất quá là một không dành thế sự thiếu niên lang, thì như thế nào biết hiểu được thế đạo hiểm ác đáng sợ. Muốn danh chấn thiên hạ, cái này đơn giản. Có nữa hai tháng, chính là Đông Vực Ngàn Thành xếp hạng chiến. Đến lúc đó hai vị đại biểu Thương Lãng Thành xuất chiến, tin tưởng lấy hai vị thực lực, hoàn toàn đầy đủ nghiền ép còn lại sở hữu thành trì cường giả. Sau trận chiến này, thiên hạ cường giả nhóm nên có hai vị một chỗ đứng chân. Bạch Thần khẽ cười nói, không công đưa tới cửa cù ly, không dùng liền uổng phí. Nguyên bản Bạch Thần vẫn còn ở lo lắng Ngàn Thành xếp hạng chiến nên như thế nào hoạt động, dù sao hai tháng hắn coi như liều mạng tu luyện cũng không khả năng bước vào huyền tiên cảnh giới. Hiện tại khẽ ngược, có như thế hai cái huyền tiên hậu kỳ cường giả toa chấn, cầm xuống Ngàn Thành xếp hạng chiến đệ nhất không nói chơi. Mặt khác vô luận là Phượng Yên Nhiên, vẫn là những người khác, một ngày gặp phải phiền phức, Bạch Thần cũng có thể phiền phức Kim Bằng cùng Tượng Man, rất xuất thủ rút một tay. Hai vị này tự đưa tới cửa huyền tiên hậu kỳ cường giả, cũng để cho Bạch Thần ở Thiên Khải đại lục có năng lực tự vệ. Ngàn Thành xếp hạng chiến, đây là đại dịch cốc làm ra đồ đạc sao? Tượng Man, rất cau mày hỏi. Bạch Thần khẽ gật đầu, hồi đáp, toàn bộ Đông Vực đều ở đây đại dịch cốc quản hạt phía dưới. Trong đó tự nhiên cũng bao quát cái này Ngàn tòa thành trì, cái này Ngàn Thành xếp hạng chiến chính là đại dịch cốc hàng năm chủ trì tiến hành một việc trọng đại. Thượng Minh đột nhiên hỏi cái này, chẳng lẽ là có chuyện gì khó xử? Nếu là như vậy, lời nói mới rồi coi như ta không có nói qua. Bạch Thần tự nhiên cũng biết lúc trước giữ Tượng Man, rất giao thủ người chính là đại dịch cốc cường giả, đồng thời hắn cũng không xác định Tượng Man, rất cùng Kim Bằng nếu như đại biểu Thương Lãng Thành xuất chiến, có thể hay không đưa tới đại dịch cốc cường giả nhìn trộm. Ngược lại là không có bao nhiêu vấn đề. Lượng cái kia Thu Thiên Vân cũng không dám tự mình xuất thủ đối phó ta cùng với lão đại. Cũng vừa lúc có thể nhờ vào đó cơ hội, sẽ cùng đại dịch cốc cường giả so chiêu một chút. Thiên hạ này to lớn, chỉ sợ cũng chỉ có bốn đại thế lực cường giả mới có tư cách cùng ta cùng lão đại giao thủ. Thượng Man, rất khoát tay áo, mở miệng nói. Một bên Kim Bằng cũng là phụ hòa nói, chờ, các loại, Ngàn Thành xếp hạng chiến mở ra lúc, chúng ta có thể cao điệu tuyên bố đại biểu Thương Lãng Thành xuất chiến. Kể từ đó, đại dịch cốc cường giả tuyệt đối sẽ không ngồi xem mặc kệ, đến lúc đó nhất định sẽ có đại dịch cốc huyền tiên cường giả âm thầm gia nhập vào từng cái thành trì. Chỉ có cái này dạng, cái này Ngàn Thành xếp hạng chiến mới có ý tứ. Bằng không vẹn vẹn chỉ là cùng những thành trì kia bên trong cường giả giao thủ, không khỏi hiện ra huynh đệ chúng ta hai người có chút quá khi dễ người. Tượng Man, rất nghe được hắn mà nói phía sau, một đôi mắt bên trong cũng là lóe ra thần sắc hưng phấn. Lão đại nói không sai, kích động đại dịch cốc cường giả vào thành trì, kể từ đó tài năng mới có thể buông tay chân ra, làm cho người trong thiên hạ đều nhìn ta một chút lợi hại. Nói, hắn còn phát sinh một trận hưng phấn tiếng cười. Bạch Thần khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Lấy Kim Bằng cùng Tượng Man thực lực, bình thường huyền tiên căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, tự nhiên cũng không cần lo lắng an toàn của bọn họ vấn đề. Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 379, thương nghị hợp tác. Nam Cung Minh cùng Phượng Yên Nhiên sầu lo, đem Kim Bằng cùng Tượng Man rất dàn xếp ở phủ thành chủ phía sau, Bạch Thần cũng là bắt đầu bế quan. Thủy Vân kiếm ba thức kiếm pháp phi thường cường đại, nếu như hoàn toàn lĩnh ngộ, đủ để cho Bạch Thần thực lực tiến hơn một bước. E rằng cảnh giới không có tăng lên, nhưng thực lực tuyệt đối sẽ để thăng rất nhiều. Tượng Man rất cùng Kim Bằng ở Thương Lãng trong thành đi vòng vo hai ngày, có lẽ là chán ghét loại này không thú vị sinh hoạt, dĩ nhiên cũng bắt đầu ở trong phủ thành chủ bế quan tu luyện. Mà Mục Dịch từ lúc ngày đầu tiên đạt được đệ nhất thức liệt địa sau đó, cũng đã một đầu đâm vào bế quan bên trong, vài ngày chưa từng hiện thân. Ở nơi này mấy người bế quan thời điểm, ở vào Thương Lãng thành chung quanh những thành trì kia cùng tông môn, ngược lại là không có chút nào thái bình. Trước tiên là nói về thành trì, Phượng Yên Nhiên cùng đại sở mấy vị cao tầng đang chọn lựa một tòa chỉ có địa tiên chấn giữ thành trì phía sau, lấy thủ đoạn lôi đình làm cho tòa thành trì này thay đổi chủ nhân. Hòa Vân thành bây giờ đã bị Phượng Yên Nhiên thay tên thành Sở thành. Đông vực chừng ngàn tòa thành trì, trong đó một tòa thành trì xuất hiện một ít biến hóa căn bản sẽ không gây nên quá nhiều người chú ý, thậm chí giống như là loại này thành trì thay đổi trưởng khống giả sự tình, hầu như mỗi ngày đều ở trên diễn. Sở thành phủ thành chủ Phượng Yên Nhiên một thân phượng bảo ngồi trên thượng vị. Chư vị, bây giờ cái này Sở thành coi như là chúng ta đại sở ở Thiên Khải đại lục nơi sống yên ổn. Đối với kế tiếp phát triển, chư vị có thể có ý kiến gì? Phượng Yên Nhiên mở miệng hỏi. Một gã cả người tràn đầy dáng vẻ thư sinh trung niên nhân tiến lên một bước, thần sắc cung kính nói hồi nữ đế. Thần hai ngày này đối với Thiên Khải đại lục làm hiểu một chút, phát hiện ở Thiên Khải Đại Lục địa tiên 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 đều chẳng qua là tiên nói trong cường giả tầng dưới chót nhất, chỉ có bước vào chân tiên cảnh giới mới chỉ có thể có quyền phát biểu nhất định, nhưng ở đối mặt mạnh hơn huyền tiên cường giả lúc, chân tiên cũng căn bản không có sức tự vệ. Bằng vào ta đại sở thực lực hôm nay, muốn ở nơi này Thiên Khải Đại Lục khai cương thác thổ, không thể nghi ngờ là si tâm vọng tưởng. Nếu như chọc tới thiên tiên, còn có thể xin giúp đỡ ngài sư tôn, nhưng nếu là chọc tới chân tiên, sợ rằng. Nghe được hắn mà nói, Phượng Yên Nhiên cũng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Tên này đại thần nói, Phượng Yên Nhiên thì như thế nào không rõ ràng. Với Thần Châu Đại Lục vô địch thiên hạ bạch thần, đặt ở cái này thực lực cường hãn Thiên Khải Đại Lục, thực sự không tính là cái gì. Cái này là đệ một lần, làm cho Phượng Yên Nhiên minh bạch chưa chỗ dựa vững chắc, là một kiện bao nhiêu chuyện khó khăn. Việc này không cần phiền phức sư tôn. Ta đại sở muốn trở thành tiên triều, chỉ có dựa vào chính mình lực lượng. Thiên Khải Đại Lục bất quá là đại sở thăng cấp tiên triều bước đầu tiên, nếu như liền điểm khó khăn này đều không thể khắc phục, còn nói gì vô thượng tiên triều. Phượng Yên Nhiên trầm giọng nói. Vài tên đại thần dồn dập gật đầu. Nói chuyện lúc trước người mở miệng lần nữa nói rằng, nữ đế Hồng Thiên ý chí, đại sở có nữ đế dẫn dắt, tương lai chắc chắn trở thành uy trấn nhất phương tiên địa vô thượng tiên triều. Ta đại sở muốn ở Thiên Khải Đại Lục đặt chân, còn cần phải mượn Bạch giáo lực lượng. Bạch giáo người chủ tu tín ngưỡng chi lực, chỉ cần khiến người ta tín ngưỡng tiên chủ, là có thể làm cho tín đồ giữa lúc bất chi bất giác trở thành tiên chủ nhất tín đồ trung thành. Loại thủ đoạn này có thể lặng yên không tiếng động đem chọn cái sở thành, thậm chí là xung quanh sở hữu thành trì người, toàn bộ thu nhập ta đại sở dưới trướng. Có cái này nhóm đầu tiên người ủng hộ, chúng ta cũng có tư cách lại đi giành càng nhiều hơn thành trì. Lấy Bạch giáo tín ngưỡng chi lực vì thủ đoạn, trường không phụ cận vài tòa thành trì người. Những thứ này gia nhập vào Bạch giáo nhân, một ngày trở thành tiên chủ tín đồ, sẽ là nhất tín đồ trung thành, đến lúc đó làm cho Nam Cung Minh vị này Bạch giáo giáo chủ, thậm chí là tín ngưỡng hóa thân vị này Bạch thần hóa thân đứng ra, những thứ này tín đồ đều muốn trở thành đại sở ở Thiên Khải Đại Lục chiến sĩ. Hơn nữa còn là cái loại này không sợ bỏ mình, không cầu hồi báo tử sĩ. Như vậy rất tốt. Thay chấm định ngày hẹn Nam Cung Minh, chấm muốn cùng hắn nói chuyện. Nếu là có thể hợp tác, đại sở có thể mang Bạch giáo lập thành quốc giáo, chư vị cho rằng như thế nào? Phượng Yên Nhiên gật đầu nói. Nghe nói như thế, mấy vị đại thần cũng không có nói lời phản đối. Vô luận là Bạch giáo vẫn là đại sở, nói trắng ra là đều là Thái Huyền Đạo Tông dưới trướng thế lực. Hai phe thế lực người dẫn đầu, còn cùng Bạch thần có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Hai người vốn là đều là một nhà, lại có cái gì có thể kiêng kỵ. Sau một ngày, Phượng Yên Nhiên ở sở thành phủ thành chủ gặp được Nam Cung Minh vị này Bạch giáo giáo chủ. Không biết nữ đế tìm ta, có chuyện gì? Nam Cung Minh tay nâng tín ngưỡng chân kinh, khuôn mặt thành kính màu sắc đều nói Bạch giáo thành viên là Bạch thần cuồng tín đồ, được bao nhiêu người biết, vị này Bạch giáo giáo chủ mới là sở hữu tín đồ bên trong điên cuồng nhất cái kia một cái. Phượng Yên Nhiên nhẹ cười nói ra, "Chấm tìm ngươi, là có một chuyện muốn cùng Nam Cung giáo chủ thương lượng." Bạch giáo cùng đại sở đều là Thái Huyền Đạo Tông dưới trướng thế lực, chúng ta tự nhiên vi sư tôn phân ưu. Bây giờ ta đại sở muốn ở nơi này Thiên Khải Đại Lục phát triển, có thể nói là bước đi liên tục khó khăn, sở dĩ muốn mượn Bạch giáo lực lượng. Dĩ nhiên, chấm cũng sẽ không bạc đãi Bạch giáo, đến lúc đó đại sở thành lập, chấm có thể phân ra bộ phận quốc vận cho Bạch giáo. Sau khi nói xong, Phượng Yên Nhiên lặng lặng nhìn lấy Nam Cung Minh, cùng đợi câu trả lời của hắn. Đừng xem Nam Cung Minh một bộ cuồng tín đồ răng rắc, kỳ thực hắn cũng bảo tồn cùng với chính mình lý trí, chỉ bất quá đối với Bạch thần tín ngưỡng đã sâu tận xương thủy, ảnh hưởng nghiêm trọng đến rồi cách làm người của hắn công tác. Nam Cung Minh cũng không có lập tức đáp ứng, mà là rơi vào trong trầm tư. Thấy hắn như thế, Phượng Yên Nhiên cũng không có mở miệng thúc giục, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Một lúc lâu, Nam Cung Minh mới chỉ có cau mày, trầm giọng nói, "Nữ đế, thứ cho ta nói thẳng, ta Bạch giáo thành viên cũng không thích hợp làm đại sở con dân. Tín ngưỡng chân kinh lực lượng ngươi nên cũng có hiểu biết, nếu như đại sở con dân đều thành Bạch giáo thành viên, bọn họ sẽ chỉ thư tiên chủ, mà không tin ngươi vị này đại sở nữ đế. Đến lúc đó Bạch giáo tín ngưỡng chi lực, tất phải sẽ ảnh hưởng đến đại sở quốc vận ngưng tụ." Lời nói này là Nam Cung Minh thâm tư thuộc lự qua đi mới chỉ có nói ra được. Mà hắn nói cũng đúng là thực sự. Một ngày gia nhập vào Bạch giáo, tín ngưỡng chân kinh lực lượng sẽ đối với tư tưởng của một người tạo thành nghiêm trọng cải biến. Từ đây lui về phía sau, tiên chủ mới là suốt đời tín ngưỡng, còn lại hết thảy đều bất quá là lướt qua mây khói. Người như vậy, coi như thành đại sở con dân, kỳ thực cũng sẽ không đối với đại sở quốc vận đề thăng đưa đến bất kỳ trợ giúp nào. Phượng Yên Nhiên muốn mượn đại sở quốc vận ngưng tụ vô thượng tiên triều, chỉ khi nào Bạch giáo lực lượng tiến nhập đại sở quốc vận ắt sẽ bị ảnh hưởng. Kết quả này chấm tự nhiên biết. Nhưng bây giờ Thiên Khải Đại Lục cường giả bao quanh, ta đại sở tối cường cũng bất quá vài tên địa tiên, muốn ở Thiên Khải Đại Lục đặt chân thực sự quá khó khăn. Sư tôn tuy là thực lực cường đại, nhưng ở Thiên Khải Đại Lục liền tự bảo vệ mình đều là việc khó, chấm không muốn phiền phức hắn. Phượng Yên Nhiên than nhẹ một tiếng, đem chính mình khó xử nói ra. Nghe được nàng lời nói, Nam Cung Minh lập tức nói ra, việc này đơn giản, Bạch giáo có thể vì nữ đế cung cấp thiên tiên cường giả với võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 380, thành lập đại sở hoàng quyền trước chuẩn bị, xin giúp đỡ Bạch thần. Thiên tiên cường giả? Chẳng lẽ Bạch giáo đã có người bước vào thiên tiên cảnh giới rồi hả? Phượng Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Bạch giáo khởi điểm so với nàng đều thấp nhiều, không nghĩ tới mới chỉ có tiến nhập Thiên Khải Đại Lục không bao lâu, cũng đã có thiên tiên cường giả. Nam Cung Minh lắc đầu, cười nói ra, tín ngưỡng chi lực tuy là cường đại, nhưng muốn mượn tín ngưỡng chi lực bước vào thiên tiên cảnh giới, cũng cần rất nhiều thời gian. Bạch giáo bây giờ có 3 vị thiên tiên cường giả, toàn bộ đều là 3 tòa thành trì thành chủ. Bọn họ bị tiên chủ đạo kia tín ngưỡng hóa thân đánh bại sau đó, gia nhập Bạch giáo, thành tiên chủ nhất tín đồ trung thành. Nghe nói như thế, Phượng Yên Nhiên lập tức hiểu được. Cùng với nói là gia nhập vào Bạch giáo trở thành tín đồ, chi bằng nói là bị tín ngưỡng hóa thân dùng đao gác ở trên cổ, bất đắc dĩ mới chỉ có gia nhập Bạch giáo. Sau đó bị tín ngưỡng chân kinh lực lượng khống chế, thành tín đồ. Bạch giáo thực sự là hảo thủ đoạn. Nếu như đem ba vị này tiên tiên cấp cho đại sở, Bạch giáo bên kia không có vấn đề sao? Phượng Yên Nhiên cảm thán một tiếng, sau đó hỏi. Nam Cung Minh khoát tay áo. Có tín ngưỡng hóa thân tọa trấn Bạch giáo, ra không được vấn đề lớn lao gì. Bây giờ Thiên Khải Đại Lục đã có 3 tòa thành trì bách tính tín ngưỡng tiên chủ, lấy được tín ngưỡng chi lực đã đầy đủ làm cho tín ngưỡng hóa thân lực lượng địch nổi thiên tiên đỉnh phong. Theo tín ngưỡng tiên chủ nhân càng ngày càng nhiều, tín ngưỡng hóa thân thực lực cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Chính là ba vị thiên tiên, không sửa đổi được bất cứ chuyện gì. Phượng Yên Nhiên lúc này mới yên lòng lại. Như vậy, liền phiền phức Nam Cung giáo chủ. Nam Cung Minh khẽ gật đầu. Đều là tiên chủ công tác, vốn là hẳn là đồng khí liên chi, hô bang hỗ trợ. Nhanh nhất ngày mai chậm nhất là 3 ngày, Bạch giáo ba vị thiên tiên sẽ đến sở thành, trợ nữ đế giúp một tay. Hiện nay mà nói, có ba vị thiên tiên xuất thủ, hẳn là đầy đủ nữ đế ở nơi này Thiên Khải Đại Lục thành lập đại sở hoàng quyền. Vạn sự khởi đầu nan, một ngày đại sở hoàng quyền thành công thành lập, Phượng Yên Nhiên liền có thể bắt đầu bắt tay vào làm đem Thần Châu Đại Lục đại sở con dân chuyển rời đến Thiên Khải Đại Lục. Thiên Khải Đại Lục cũng không hoàng quyền như thế, đại sở hoàng quyền có thể một lần hành động kéo tấn hoàng quyền mang tới chỗ tốt, đến lúc đó đại sở quốc vận sẽ tăng lên đến một loại trình độ đáng sợ. Như vậy rất tốt. Chấm thay ta đại sở sở hữu con dân, cảm tạ Nam Cung giáo chủ. Phượng Yên Nhiên cũng không có bưng nữ đế cái giá, lên tiếng nói cảm ơn. Nam Cung Minh rất nhanh liền rời đi sở thành, thân là Bạch giáo giáo chủ, hắn còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bạch giáo tốc độ phát triển viễn siêu Bạch Thần thủ hạ sở hữu lực lượng. Cho dù là gia nhập vào mỗi cái đại tông môn Thái Huyền Đạo Tông thành viên, bây giờ cũng vẫn còn ở trong tông môn hối hả. Mà Bạch giáo cũng đã âm thầm trưởng khống ba tòa thành trì, có ba vị tiên tiên cường giả tòa chấn. Nữ đế, sự tình đàm luận được như thế nào? Mấy vị đại thần tìm được Phượng Yên Nhiên, lên tiếng hỏi. Phượng Yên Nhiên khẽ gật đầu, trầm giọng nói, Bạch giáo sẽ không trở thành đại sở quốc giáo, nhưng sẽ vì ta đại sở cung cấp tiên tiên cảnh giới cường giả. Bây giờ Bạch giáo có ba vị tiên tiên cường giả, bọn họ hai ngày này sẽ đến sở thành. Các ngươi có thể bắt tay vào làm chuẩn bị thành lập đại sở hoàng quyền, chậm nhất là 3 ngày sau, chấm sẽ ở sở trong thành tế cáo thiên địa, thành lập đại sở hoàng quyền. Nghe vậy, mấy vị đại thần đều là lộ ra một vẻ thần sắc hưng phấn. Đại sở hoàng quyền lập tức phải xuất hiện ở Thiên Khải Đại Lục. Bọn ta lĩnh mệnh. Vài tên đại thần vội vã rời đi ở tại bọn hắn đi rồi, Phượng Yên Nhiên lẻ loi một mình đứng ở phụ thành chủ bên trên, ánh mắt đảo qua bốn phía. Bình tĩnh không lay động trong ánh mắt phản chiếu lấy sở thành bốn phía từng tòa thành trì. Rất nhanh, đại sở hoàng quyền sẽ bao phủ mảnh này địa giới. Chỉ là thành lập hoàng quyền lúc, nhất định sẽ có cường giả hàng lâm ngăn cản, chẳng phải nên làm như thế nào ứng đối. Phượng Yên Nhiên tự lẩm bẩm đại sở nếu như thành lập hoàng quyền, ắt sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thiên Khải Đại Lục cách cục. Những thứ kia cao cao tại thượng, nắm trong tay một phương quyền bính tông môn cường giả, tất nhiên không có khả năng ngồi xem mặc kệ. Ba gã thiên tiên tọa chấn, có thể dọa lui một ít hạng giá áo túi cơm, nhưng này chút chân tiên thậm chí là huyền tiên, tất nhiên sẽ không bị chính là ba gã thiên tiên dọa lui. Còn là muốn phiền phức sư tôn sao? Cũng không biết sư tôn có biện pháp hay không giải quyết cái phiền phức này. Phượng Yên Nhiên nói nhỏ một tiếng, sau đó thân hình lóe lên ly khai sở thành. Thương Lãng thành phủ thành chủ, Phượng Yên Nhiên tìm được rồi Bạch Thần bế quan chi địa. Đệ tử Yên Nhiên, cầu kiến sư tôn. Phượng Yên Nhiên quỳ một chân trên đất, thần sắc cung kính hô. Trước mắt bên trong gian phòng truyền ra Bạch Thần thanh âm. Vào đi. Phượng Yên Nhiên đứng dậy, đẩy cửa mà vào ở phòng cửa bị mở ra sát na, một cỗ kiếm ý bén nhọn tràn ngập ầm ầm bạo phát, thẳng đến Phượng Yên Nhiên mà đến. Đối mặt cái này cổ kinh khủng kiếm ý, lấy Phượng Yên Nhiên địa tiên hậu kỳ thực lực, hóa ra là không có bất kỳ sức phản kháng. Ở cỗ kiếm ý này áp bách dưới, liền hô hấp đều biến đến không gì sánh được chắc trở. Liên tại Phượng Yên Nhiên cảm nhận được tử vong thời điểm, Bạch Thần vung tay lên, đem cái này tràn đầy cả căn phòng kiếm ý toàn bộ thu hồi trong cơ thể. Mới chỉ có tiếp xúc kiếm đạo không lâu, còn chưa đủ thuận buồm xuôi gió, thật ra khiến ngươi bị sợ hãi. Bạch Thần khẽ cười nói. Huyền phù tại hắn bên cạnh Thủy Vân đang không ngừng phát sinh ông hưởng tiếng, giống như là một đứa bé con đang bật cười. Sư tôn, đệ tử vô sự. Phượng Yên Nhiên có chút nghĩ mà sợ nói rằng. Nàng đánh giá Bạch Thần bên cạnh Thủy Vân, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc màu sắc. Một thanh này nhìn như bình thường không có gì lạ trường kiếm, lại cho nàng một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Phảng phất chỉ cần thanh kiếm này chém xuống, nàng cái này điệu tiên sẽ không còn sức đánh trả chút nào chết dưới một kiếm này. Người tới tìm vị sư, nhưng là vì đại sở hoàng quyền thành lập một chuyện mà đến. Bạch Thần hỏi. Phượng Yên Nhiên gật đầu, mở miệng nói ra, sư tôn thần cơ diệu toán. Yên Nhiên này tới Thương Lãng thành tầm sư tôn, chính là vì thành lập đại sở hoàng quyền một chuyện. Đệ tử đã cùng Nam Cung giáo chủ câu thông qua, Bạch giáo biết trợ giúp đại sở ba gã thiên tiên cường giả, trợ đệ tử thành lập đại sở hoàng quyền. Nhưng đệ tử trong lòng rõ ràng, một ngày đại sở hoàng quyền thành lập, ắt sẽ ảnh hưởng đến những thứ kia cường đại tông môn lợi ích, ngược lại là có lẽ sẽ có chân tiên thậm chí là huyền tiên cường giả hàng lâm. Năm 7. Đối mặt như thế cường giả, đệ tử trong lòng không có chắc, muốn hỏi một chút sư tôn nhưng có biện pháp giải quyết. Phượng Yên Nhiên đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói rõ tình huống. Bạch Thần khẽ gật đầu, nhẹ cười nói ra, ngươi vận khí ngược lại không tệ. Vừa mới chuẩn bị thành lập hoàng quyền, vi sư liền gặp hai gã cường giả. Một hồi ta làm cho một người trong đó tùy ngươi trở về, có hắn tọa trấn đại sở, bình thường cường giả không đáng giá nhắc tới. Phượng Yên Nhiên thần sắc đọc lại, tò mò hỏi, xin hỏi sư tôn, vị cường giả kia thực lực như thế nào? Huyền Tiên hậu kỳ, bốn đại thế lực trưởng khống giả không ra, toàn bộ Thiên Khải Đại Lục đều khó khăn có đối thủ. Bạch Thần thản nhiên nói, vô luận là Kim Bằng vẫn là Tượng Man, rất đều người mang thần thú huyết mạch, lại tăng thêm bọn họ cái kia một thân Huyền Tiên hậu kỳ tu vi, phóng nhãn Thiên Khải Đại Lục đều rất khó tìm mấy người có thể đối địch với bọn họ. Võ Hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 381, Kim Bằng rất hiếu kỳ, độc cô cầu bại tao nộ. Nghe được Bạch Thần lời nói phía sau, Phượng Yên Nhiên lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Nàng không thể tin nhìn lấy Bạch Thần. Sư tôn, ngài làm sao sẽ nhận thức cường giả như vậy? Bạch Thần lắc đầu cười. Như thế nào nhận thức, ngươi không cần biết. Chỉ cần biết rằng bọn họ có thể giúp bọn ta giúp một tay như vậy đủ rồi. Bạch Thần thần niệm khuyết tán toàn bộ phủ thành chủ, tìm được rồi ở một cái trong phòng tu luyện kim bằng. Trợ giúp Phượng Yên Nhiên thành lập đại sở hoàng quyền một chuyện, Bạch Thần vẫn là quyết định phiền phức kim bằng hỗ trợ. Không chỉ là bởi vì thực lực của hắn so với Tượng Man rất càng mạnh một ít, càng bởi vì kim bằng tính cách càng hơi trầm xuống hơn ổn. Bang huynh, ta có một chuyện muốn mời ngươi giúp một tay. Bạch Thần thanh âm vang lên, kim bằng cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Con mắt màu vàng nóng nhạt bên trong hiện lên một vệt ánh sáng sắc bén. Liền trước người hắn hư không đều thậm chí có chút không thể chịu đựng cái này một vệt tia sáng lực lượng, xuất hiện một tia và mèo. Kim bằng thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Bạch Thần bên cạnh. Bang huynh, người đã đến rồi. Nhìn thấy kim bằng, Bạch Thần lập tức lên tiếng chào. Kim bằng khẽ gật đầu, ánh mắt cũng là nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Đây là bực nào phương pháp tu luyện? Vì sao ta chưa từng thấy qua? Phượng Yên Nhiên trong cơ thể lực lượng theo kim bằng hết sức cổ quái, hắn còn chẳng bao giờ đã biết loại này lực lượng. Dù sao ở nơi này Thiên Khải Đại Lục cũng không có hoàng quyền tồn tại, tự nhiên cũng không khả năng có người dựa vào hoàng triều khí vận tu luyện. Bạch Thần cười giải thích, cái này là đệ tử của ta Phượng Yên Nhiên. Nàng tu là hoàng triều khí vận, thực lực bản thân cùng dưới trướng hoàng triều quốc vận bộ dạng trói chặt. Hoàng triều cường thịnh thì thực lực của nàng càng mạnh, hoàng triều suy bại thì thực lực của nàng yếu. Lần này làm phiền bằng huynh, chính là muốn cho bằng huynh giúp ta đệ tử này giúp một tay, giúp nàng thành lập hoàng quyền. Nghe Bạch Thần giải thích, Kim Bằng lộ ra một vẻ cảm giác hứng thú thần sắc. Cười nói ra, có thể, nếu Bạch huynh ngươi đều lên tiếng, ta đây liền trợ nàng giúp một tay. Đạt được Kim Bằng đồng ý, Bạch Thần cũng là gật đầu cười. Thực lực đến rồi Kim Bằng cùng Tượng Man, rất, loại tình trạng này, muốn đi qua bế quan để thăng cảnh giới, không thể nghi ngờ là nhất kiện khó như lên trời sự tình. Huyền Tiên hậu kỳ muốn tiến hơn một bước, càng nhiều hơn còn cần dựa vào đối với đại đạo cảm ngộ. Nếu là không có cường đại cơ duyên, vài chục năm cũng không thể thành công đột phá Huyền Tiên đỉnh phong. Tuy nhiên, vị này chính là vị sư muốn nói với ngươi hai vị kia một trong cường giả, Kim Bằng. Có hắn tương trợ, thành lập đại sở hoàng quyền không thành vấn đề. Bạch Thần lại xem nói với Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên gật đầu, hướng về phía Kim Bằng thần sắc cung kính nói ra, vậy phiền phức Kim Bằng tiền bối. Không cần khách khí, ta cùng với Bạch huynh nhất kiến như cố, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Kim Bằng khoát tay áo, sau đó tiếp tục nói ra, huống hồ ta đối với ngươi tu hoàng triều khí vận cũng cảm thấy rất hứng thú. Thực lực bản thân cùng hoàng triều khí vận trói chặt, đây đối với Kim Bằng mà nói không thể nghi ngờ là nhất kiện chuyện mới lạ. Dù cho hắn là Huyền Tiên hậu kỳ cường giả, cũng không kềm chế được trong lòng đối với chuyện này hiếu kỳ. Sư tôn, nếu như không có chuyện, đệ tử kia đi về trước. Thời gian cấp bách, ta liền không ở nơi này lãng phí thời gian. Phượng Yên Nhiên trầm giọng nói. Thành lập đại sở hoàng quyền còn cần chuẩn bị không ít chuyện, tự nhiên không thể đem thời gian lãng phí ở nơi đây. Bạch Thần khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, đi thôi. Gặp phải bất cứ phiền phức gì, đều có thể cùng Kim Bằng tiền bối nói. Lấy thực lực của hắn, có thể giúp ngươi giải quyết tuyệt đại đa số phiền phức. Một bên Kim Bằng cũng là mở miệng phụ hòa nói, ha ha, bốn đại thế lực trưởng khống giả không ra, thực lực của ta liền đã đủ hành hành thiên khải đại lục. Bạch huynh ngươi cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi đệ tử này sẽ không gặp phải phiền toái. Phượng Yên Nhiên lại là một phen cảm tạ. Sau đó hai người liền rời đi phụ thành chủ ở tại bọn hắn đi rồi, Bạch Thần một thân một mình đứng ở trong sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời. Trong miệng thì thào nói nhỏ, đại sở hoàng quyền lập, Bạch giáo tín ngưỡng cũng đã phạm vi lớn quyết tán, chỉ là không biết yêu nguyện bọn họ phát triển như thế nào. Thiên Khải đại lục đối với chúng ta mà nói chúng quy mạnh mẽ quá đáng, muốn lưu hoa Thiên Khải đại lục cũng chỉ có thể từ bước tới. Thương Lãng thành đi tây hai vạn dặm trên một ngọn núi, tọa lạc một cái tên là Vấn Kiếm Tông tông môn. Tông môn cũng không lớn, tính toán đâu ra đấy cũng liền 300 người quy mô. Đã điệu tiên trung kỳ độc cô cầu bại liền tiến vào Vấn Kiếm Tông. Điệu tiên trung kỳ đặt ở Thần Châu đại lục là cao cao tại thượng tiên nhân, nhưng ở Vấn Kiếm bên trong tông, nhưng chỉ là một gã phổ thông nội môn đệ tử. Hỏi đệ tử của kiếm tông chia làm hai bộ phận, thực lực ở điệu tiên phía dưới chính là ngoại môn đệ tử, thực lực đạt được điệu tiên thì còn lại là nội môn đệ tử. Hơn 300 tên đệ tử chung, chỉ có hơn 30 người thực lực đạt được điệu tiên, vì nội môn đệ tử. Nhưng ở cái này hơn 30 người chung, độc cô cầu bại điệu tiên trung kỳ thực lực cũng chỉ có thể xếp hạng trung du, mạnh hơn hắn nội môn đệ tử không phải số ít. Nếu như tu vi tiến hơn một bước, có thể đạt được thiên tiên, liền có thể trở thành Vấn Kiếm Tông trưởng lão. Vấn Kiếm Tông cùng sở hữu 18 vị trưởng lão, mỗi người đều là thiên tiên tu vi. Thực lực mạnh nhất đại trưởng lão một thân thực lực càng là đã đạt đến thiên tiên đỉnh phong. Mà Vấn Kiếm Tông tông chủ cũng là Vấn Kiếm Tông tối cường giả, trước đó không lâu mới vừa đột phá chân tiên sơ kỳ. Gia nhập vào Vấn Kiếm Tông cái này mấy ngày, độc cô cầu bại một mực tại chuyên tâm tu luyện. Hắn vốn là đi là kiếm đạo, đang hỏi kiếm tông bên trong càng là chiếm được một vị thiên tiên hậu kỳ tu vi trưởng lão coi trọng ở đối phương dốc túi truyền cho dưới. Độc cô cầu bại cảnh giới tuy là không có 867 có rõ ràng đề thăng, nhưng thực lực cũng là bắc phía trước mạnh hơn nhiều lắm. Vấn Kiếm Tông một tòa trong sân, toàn thân áo đen độc cô cầu bại đang ngồi xếp bằng, quanh thân có vô tận kiếm ý lượn lờ. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trong sân, đây là một người trung niên nam nhân, lúc này đang vẻ mặt không lành nhìn chằm chằm độc cô cầu bại. Độc cô cầu bại, ngươi cái phế vật này, trong trưởng lão đem suốt đời tu luyện được đến đều dạy cho ngươi, không nghĩ tới tu vi của ngươi dĩ nhiên không có nửa điểm đột phá dấu hiệu. Ngươi một cái địa tiên trung kỳ phế vật, có tư cách gì trở thành trầm trưởng lão quan môn đệ tử? Nam nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng. Độc cô cầu bại chậm rãi mở hai mắt ra, quanh thân kiếm ý cấp tốc không có vào trong cơ thể, phản phất từ chưa xuất hiện qua phân nửa. Thần sắc hắn đạm mạc nhìn trước mắt nam nhân, mở miệng nói ra, Triệu Phong, sư tôn vì sao coi trọng ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Cũng bởi vì ngươi không có bị sư tôn nhìn trúng, đã cảm thấy là bị ta đoạt cơ duyên của ngươi sao? Nam nhân tên gọi là Triệu Phong, từng không ngừng một lần muốn bái nhập trầm trưởng lão môn hạ, nhưng hắn nhưng vẫn bị trầm trưởng lão cự tuyệt. Cuối cùng trầm trưởng lão đem mới bái nhập Vấn Kiếm Tông không có mấy ngày độc cô cầu bại thu làm quan môn đệ tử. Điều này làm cho Triệu Phong tâm lý mất thăng bằng, vẫn tính toán muốn tìm Độc Cô Cầu bại hảo hảo tính sổ. "Hai anh, hôm nay liền làm cho ngươi biết rõ chúng ta sự chênh lệch." Triệu Phong làm như thẹn quá thành giận, lãnh nói rằng: "Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống." Chương 382: Thái Huyền Đạo Tông mọi người phát triển cùng cảnh ngộ. Thiên Tiên hậu kỳ Trầm Trường lão, một thân thực lực ở toàn bộ Vân Kiếm Tông đã đủ xếp hàng vào trước năm. Mạnh hơn hắn cũng liền lắc đắc mấy người đang hỏi Kiếm Tông những đệ tử này chung, không biết có bao nhiêu muốn bái nhập Trầm Trường lão môn hạ. Triệu Phong thực lực tuyệt đối là trong những người này xếp hạng hàng đầu cường giả. Hắn một thân thực lực đã đạt đến Địa Tiên hậu kỳ, đang hỏi Kiếm Tông một đám trong nội môn đệ tử cũng tính được là cường giả. "Chỉ bằng ngươi?" Độc Cô Cầu bại khinh thường nói. E rằng phía trước hắn xác thực không phải là đối thủ của Triệu Phong. Nhưng khi lấy được Trầm Trường lão một thân truyền thừa sau đó, đối phó Triệu Phong căn bản không phải việc khó gì. Triệu Phong sắc mặt nhất thời biến đến âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ngươi bất quá Địa Tiên trung kỳ, mà ta đã Địa Tiên hậu kỳ, thậm chí khoảng cách Địa Tiên đỉnh phong đều chỉ thiếu chút nữa. Ngươi ai cho ngươi dũng khí, dám cái này dạng nói chuyện với ta?" "Ồ, được rồi, còn có một tin tức phải nói cho ngươi, Trầm Trường lão bởi vì một ít nguyên nhân, sẽ rời đi tông môn một đoạn thời gian rất dài. Hắn không ở tông môn trong khoảng thời gian này, nếu như ngươi cái này quan môn đệ tử bởi vì một ít ngoại ý muốn bỏ mình, chỉ sợ hắn cũng tra không ra manh mối gì chứ." Nói xong lời cuối cùng, Triệu Phong trên người dâng lên một cỗ sát ý lộ liễu. Độc Cô Cầu bại chân mày cau lại, nhàn nhạt nói ra: "Đối phó ngươi phế vật này, còn cần ta sư tôn xuất thủ hay sao?" "Kiếm khí, ngưng." Theo Độc Cô Cầu bại một lời hạ xuống, hắn bên cạnh thân mãnh địa hiện ra một vệt kiếm khí, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một thanh trường kiếm giáng dấp. Trường kiếm gào thét thẳng đến Triệu Phong mà đến. "Dám như vậy khinh thị ta, muốn chết!" Triệu Phong gầm lên giận dữ. Hắn mãnh địa rút ra bên hông trường kiếm, hung hăng hướng phía đánh tới kiếm khí chém tới. "Oeng!" Hai người đụng nhau trong nháy mắt, bụi đất tung bay. Còn chưa chờ Triệu Phong phản ứng kịp, Độc Cô Cầu bại đã đứng ở trước người của hắn. Mà Độc Cô Cầu bại trong tay đang nắm mặt khác một thanh tử kiếm khí ngưng tụ mà thành trường kiếm, kiếm phong chống ở tại Triệu Phong trên cổ. "Rát rưởi." Độc Cô Cầu bại thản nhiên nói. Hai chữ dường như hai thanh lưới dao sắc bén một dạng, thật sâu đâm đau Triệu Phong trái tim. Hắn hai mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Độc Cô Cầu bại. "Ngươi có gan liền giết ta?" Vân Kiếm Tông tuy là cho phép đồng môn giao thủ, cũng không cho phép tự giết lẫn nhau, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có gan hay không giết ta. Coi như ta chết, ngươi cũng phải cho ta chôn cùng." Triệu Phong quát tầm lên. Vân Kiếm Tông vì cổ vũ tông môn đệ tử cấp tốc trưởng thành, cũng sẽ không tiến hành can thiệp các đệ tử ân oán. Thậm chí còn có không ít tương đối cấp tiến trưởng lão hội cổ vũ các đệ tử lẫn nhau giao thủ. Chỉ có chiến đấu mới có thể để một cái người cấp tốc trưởng thành. Nhưng Vân Kiếm Tông cũng có văn bản rõ ràng quy định, tuyệt đối không cho phép tự giết lẫn nhau, tông môn đệ tử giao thủ giống nhau điểm đến thì ngưng. Bằng không cũng bởi vì tông môn nội đấu, hàng năm sợ rằng đều phải chết bên trên không ít đệ tử. Vân Kiếm Tông đệ tử thưa thất nguyên nhân, một cái bởi vì đông vực tông môn săn sát, tối cường giả vẹn vẹn chỉ là một gã chân tiên sơ kỳ, Vân Kiếm Tông căn bản không có bất kỳ ưu thế nào. Cái thứ hai lại là bởi vì Vân Kiếm Tông trưởng lão tông chủ đều đối tông đệ tử trong môn nội đấu chẳng quan tâm. Loại này thả rông phương thức, có thể dùng không ít lòng tin không đủ nhân chủ bước. Bất quá loại này cổ vũ nội đấu tông môn bầu không khí, cũng quả thật làm cho hội đệ tử của Kiếm Tông thực lực phổ biến muốn so những tông môn khác mạnh hơn không ít. Cái này cũng đều là dùng huyết cùng lệ đổi lấy kinh nghiệm chiến đấu. "Ha ha, ngươi cho rằng ngươi điểm ấy phép khích tướng, thật có thể kích thích đến ta. Cút đi, đừng làm cho ta lại nhìn thấy ngươi, bằng không thấy ngươi một lần đánh ngươi một lần." Độc Cô Cầu bại suy vừa cười vừa nói. Ngay sau đó, Độc Cô Cầu bại một quyền hung hăng nện ở Triệu Phong bụng, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài. Phúc. Sau khi rơi xuống đất, Triệu Phong mãnh địa phun ra một ngụm tiên huyết, một bộ trật vật trí cực dáng dấp. Hắn buồn rười rượi nhìn Độc Cô Cầu bại liếc mắt, sau đó xoay người lì khai. Nhìn lấy hắn rời đi bối ảnh, Độc Cô Cầu bại thì thào nói nhỏ: "Cái gia hỏa này nếu không phải diệt trừ, giữ lại trung quy là kẻ gây họa. Bất quá ở nơi này vẫn kiếm bên trong tông, ngược lại không tốt độc thủ." Theo đuổi Triệu Phong ly khai, cũng không phải là Độc Cô Cầu bại thiệt tâm, chỉ là bởi vì hắn biết mình một ngày chạm tới Vân Kiếm Tông danh giới cuối cùng, chờ đợi hắn chỉ có chết cái này một cái hạ tràng. Dù cho có một gã thực lực ở tông môn một đám trưởng lao chung xếp hạng thứ 5 cường giả thành tiểu sư tôn, cũng tuyệt đối không có khả năng tại hắn vi phạm tông môn môn quy điều kiện tiên quyết, bảo vệ hắn chu toàn. Độc Cô Cầu bại nhãn thần tiềm thức, sau một lát mới lộ ra một vẻ hài hước đủ cười, lại lần nữa ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện. Thương cảm Triệu Phong vẫn còn đang suy tư như thế nào giết Độc Cô Cầu bại, cũng là không biết hắn đã bị Độc Cô Cầu bại để mắt tới rồi. Trương Tam Phong cũng tiến nhập một cái tên là Âm Dương Cửa tông môn, thành một gã nội môn đệ tử. So với cổ vũ nội đấu Vân Kiếm Tông, Âm Dương Cửa liền thập phần hài hòa, mỗi cái đệ tử đều bận rộn tu luyện, nếu không phải bất đắc dĩ căn bản sẽ không người biết chủ động ly khai trụ sở của mình Âm Dương Cửa. Mọi người tu luyện âm dương một đạo, ý ở lĩnh ngộ âm dương, trưởng không âm dương. Trương Tam Phong nay đã ở độ kiếp thành tiên lúc, lĩnh ngộ thái cực đạo nghĩa, bây giờ tu luyện Âm Dương Cửa công pháp càng là làm ít công to. Mới chỉ có nhập môn mấy ngày, Trương Tam Phong cũng đã bị mấy tên Âm Dương Cửa thiên tiên cảnh giới trưởng lão coi trọng, cần muốn thu làm đệ tử. Thậm chí có tin tức truyền ra, Âm Dương Cửa môn chủ, cái kia vị tông môn duy nhất chân tiên cường giả, cũng có ý thu Trương Tam Phong làm đồ đệ. Bất quá Trương Tam Phong vẫn đang bế quan tu luyện, đối với việc này chẳng quan tâm, cũng căn bản không biết hắn đã tại Âm Dương trong môn nhấc lên như vậy sóng lớn. Có Âm Dương Cửa công pháp phù hợp, hắn đối với thái cực lĩnh ngộ cũng là càng phát ra khắc sâu. Thái Huyền Đạo Tông những đệ tử còn lại cũng là riêng phần mình gia nhập một cái tông môn. Tuy nói thực lực của bọn họ chưa đạt đến địa tiên cảnh giới, nhưng là đều thuận lợi thành một cái tông môn một thành viên. Chẳng qua là lấy thân phận của ngoại môn đệ tử, nhưng tầng này thân phận cũng đã đầy đủ bọn họ đang âm thầm bang bạch thần thu thập đông vực tin tức. Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà hai người gia nhập cùng là một cái tông môn. Một cái ở đông vực có thể có tên tuổi tông môn, tên gọi là Tiêu Giao phái. Hai người gia nhập vào Tiêu Giao phái ngày đầu tiên, liền được Tiêu Giao phái tông chủ tự mình triệu kiến hống. Không có lý do gì khác, hai người đều người mang thần thể, bực này tư chất dù cho đặt ở Thiên Khải đại lục, cũng đồng dạng là thiên tài trong thiên tài. Hai vị thần thể gia nhập vào Tiêu Giao phái, tự nhiên lập tức đến rồi lớn nhất coi trọng, trực tiếp bị Tiêu Giao phái tông chủ thu làm đệ tử thân truyền. Tuy là lại bái người khác vi sư, nhưng Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà đều hiểu, chỉ có Bạch Thần mới là bọn họ chân chính sư tôn. Cùng Tiêu Giao phái, bất quá là gặp dịp thì chơi mà thôi. Có thể Tiêu Giao phái tông chủ, Tiêu Giao tử lại cũng không biết ý nghĩ của bọn họ đem hai người thu làm thân truyền sau đó, dốc túi truyền cho ở Tiêu Giao tử bất kể giá cao bồi dưỡng dưới, Tiêu Hà cùng Yêu Nguyệt thực lực hầu như mỗi ngày đều biết tăng trưởng không ít. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, hai người đều đã mơ hồ bước vào địa tiên trung kỳ. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 383, vở tờ tư cốc tin tức, hoàng quyền xây dựng ở tức. Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà đang tu luyện. Tiêu Giao tử thanh âm cũng là đột nhiên ở hai người vang lên bên tai. Nhanh tới đại điện, vi sư có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói. Nghe nói như thế, hai người cũng không dám thờ ơ, lập tức lên đường đi trước tông môn đại điện. Ở đại điện, hai người gặp được dâu tóc bạc phơ, một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng Tiêu Giao tử. Đệ tử bái kiến sư tôn. Hai người cùng nói rằng. Tiêu Giao tử nhìn trước mắt hai người, hết sức hài lòng gật đầu. Không tệ không tệ, ngắn ngủi mấy ngày thời gian, cũng đã một chân bước vào địa tiên trung kỳ. Tương lai vi sư từ chức vị trí tông chủ phía sau, coi như là có người kế nghiệp. Vô luận là Yêu Nguyệt vẫn là Tiêu Hà, trong mắt đều hiện lên vẻ kinh dị. Bọn họ gia nhập vào Tiêu Giao phái, bất quá là vì Thái Huyền Đạo Tông công lược Thiên Khải Đại Lục làm ra một ít công hiến. Sớm muộn đều sẽ ly khai Tiêu Giao phái, tự nhiên không có khả năng thực sự ở lại Tiêu Giao phái, tiếp nhận chức vụ Tiêu Giao tử vị trí tông chủ. Thấy hai người thần sắc có chút không đúng, Tiêu Giao tử lập tức nói ra, vi sư xem hai người các ngươi dường như có tâm sự gì, không bằng nói cho vi sư nghe một chút, e rằng vi sư có thể giúp đỡ một chút. Tiêu Giao tử nhưng là chân tiên trung kỳ cường giả, Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà dị dạng tự nhiên không có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Tiêu Hà ho nhẹ một tiếng, giải thích, đệ tử bất quá là đang suy nghĩ, lấy sư phụ thực lực, trưởng khống Tiêu Giao phái thích hợp nhất, thì như thế nào sẽ có từ trước một ngày. 847 đệ tử cũng nghĩ như vậy. Yêu Nguyệt phụ hòa nói, nàng vốn là tính tình thanh lãnh, tự nhiên không có khả năng lại nói chút trái lương tâm nói. Ha ha, các ngươi ngược lại là có lòng. Bất quá chung quy có một ngày vi sư là muốn lui khỏi vị trí phía sau màn. Dù sao cũng phải có người tiếp nhận chức vụ vi sư cái này vị trí tông chủ, dẫn dắt Tiêu Giao phái tiếp tục cường thịnh xuống phía dưới. Ở hai người các ngươi gia nhập vào Tiêu Giao phái phía trước, vi sư vẫn không có tìm được một cái chọn người thích hợp. Nhưng các ngươi, vô luận là ai, đều hoàn toàn có tư cách trở thành Tiêu Giao phái người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Tiêu Giao tử không nghi ngờ gì, khẽ cười nói. Tiêu Hà trong lòng than nhẹ một tiếng, mở miệng nói ra, việc này còn vì thời thượng sớm, sư tôn còn là nói tìm ta cùng sư tỷ qua đây có chuyện gì chứ? Hắn cũng không muốn ở cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Tuy là cùng Tiêu Giao tử tiếp xúc thời gian cũng không lâu, có thể Tiêu Hà cũng có thể cảm giác được lão giả trước mắt này, đúng là chân tâm thật ý đối đãi hắn cùng Yêu Nguyệt. Nếu như cho hắn biết chân tướng, không chừng sẽ đối với vị này hòa ái lao giả tạo thành bao nhiêu tâm lý thương tổn. Nói cũng phải, các ngươi hiện tại mới chỉ có địa tiên trung kỳ, cũng không bản lĩnh nhậm chức vị trí tông chủ. Việc này vẫn là chờ các ngươi bước vào chân tiên cảnh giới lại nói. Lần này gọi các ngươi qua đây, là ta nhận được tin tức, Bất Tử Cốc gần mở ra. Muốn hỏi một chút hai người các ngươi, có hứng thú hay không đi trước Bất Tử Cốc? Tiêu Giao tử khẽ vuốt cằm cái kia râu hoa râm, vừa cười vừa nói, Bất Tử Cốc, đông vực một chỗ cực kỳ chỗ đặc thù. Nó mặc dù không là bí cảnh, có thể linh khí trong đó mức độ đậm đặc viễn siêu địa phương khác. Thậm chí liền đông vực đệ nhất thế lực đại dịch trong cốc linh khí cũng kém xa Bất Tử trong cốc cái dạng nào nồng nặc. Bất Tử trong cốc tồn tại một loại đặc thù hạn chế, chỉ có thể cho phép thiên tiên phía dưới nhân tiến vào bên trong. Bất Tử cốc mở ra cùng đóng cửa đều là ngẫu nhiên, có thể mỗi một lần mở ra đều sẽ chấn động toàn bộ đông vực. Thậm chí liền mặt khác tam vực cũng sẽ có người văn phong mà đến. Bất Tử cốc giá bị vô số địa tiên gọi là địa tiên trở nên mạnh mẽ thiên đường, chỉ cần đi vào trong đó, mượn trong đó nồng nặc thiên địa linh khí, hoàn toàn có thể cho thực lực trong vòng thời gian ngắn tăng vọt hồi sư tôn. Đệ tử nguyện ý đi trước Bất Tử cốc. Yêu Nguyệt dẫn đầu nói. Tiến nhập Thiên Khải Đại Lục là vì mạnh mẽ, gia nhập vào Tiêu Giao phái đồng dạng cũng là vì mạnh mẽ. Trước mắt có Bất Tử cốc cái này cơ duyên thật tốt đặt ở trước mặt, Yêu Nguyệt tự nhiên không có khả năng bỏ qua. Một bên Tiêu Hà cũng là gật đầu nói ra, đệ tử cũng nguyện ý cùng sư tỷ cùng nhau đi trước Bất Tử cốc. Hai người gần đột phá địa tiên trung kỳ, nếu như tiến nhập Bất Tử cốc, rất có thể có ở đây không chết trong cốc đột phá đến địa tiên hậu kỳ, thậm chí là địa tiên đỉnh phong. Rất tốt. Chúng ta tu sĩ từ bước vào con đường tu luyện phía sau, chính là tranh đấu cùng trời, cùng tranh, cùng thế gian vạn vật tranh. Bất Tử trong cốc tồn tại hạn chế, chỉ có thể cho phép tiên tiên phía dưới nhân tiến vào bên trong, bằng không đừng nói là vi sư như vậy chân tiên, chỉ sợ sẽ là những thứ kia huyền tiên cường giả đều sẽ chen chúc tới. Từng có huyền tiên cường giả nói qua, Bất Tử cốc là Thiên Khải Đại Lục tiên nói lưu cho địa tiên một cái cơ duyên. Lấy hai người các ngươi thực lực, nếu như đột phá địa tiên trung kỳ, một thân thực lực hẳn là đã đủ cùng địa tiên hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong đánh một trận. Hai người các ngươi liên thủ tiến nhập Bất Tử cốc, vi sư cũng có thể yên tâm. Bất Tử cốc còn có một tháng mới có thể mở ra, cái này thời gian một tháng các ngươi cố gắng đột phá địa tiên trung kỳ. Tiêu Giao tử vừa cười vừa nói. Nhìn trước mắt hai cái này đệ tử thân truyền, hắn càng xem càng là thỏa mãn. Người mang thần thể, lại có viễn siêu thường tâm trí của con người, nhân vật như vậy tương lai nếu không phải không có thành tựu, đó mới là thiên lý nan dung sự tình. Đệ tử minh bạch. Hai người ứng tiếng, ly khai chủ điện. Trở lại tiểu viện, cách trước khi chia tay, Tiêu Hà đột nhiên gọi lại Yêu Nguyệt. "Sư tỷ, ngươi nói chúng ta làm như vậy là không phải có chút không tốt lắm?" Yêu Nguyệt dừng bước lại, quay đầu lại thật sâu nhìn hắn một cái. "Ngươi phải nhớ kỹ tiến nhập Thiên Khải Đại Lục, gia nhập vào Tiêu Giao cốc nguyên nhân. càng phải minh bạch ai mới là cho hôm nay ngươi nhân. Dứt lời, Yêu Nguyệt cũng đã cất bước đi vào chính mình trong sân. Tiêu Hà sẽ có ý nghĩ như vậy, làm cho Yêu Nguyệt có chút bất mãn, cũng lời lại để ý tới người sư đệ này. Nhìn lấy Yêu Nguyệt đi xa bối ảnh, Tiêu Hà nhãn thần thiệp thước. Một lúc lâu, hắn mới chỉ có cắn răng nói nhỏ, nếu không phải sư tôn, ta Tiêu Hà đã sớm hóa thành xương khô, làm sao tới hôm nay? Đời này kiếp này, Tiêu Hà đều chỉ sẽ là Thái Huyền Đạo Tông người, sư phụ đệ tử. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Hà cũng đi vào chính mình trong sân. Hai người lại bắt đầu dài dòng bế quan giai đoạn. Con đường tu luyện vốn là như vậy, chỉ có nấu ở người tịch mịch, tài năng mới có thể thấy được đại đạo, áp đảo người khác bên trên. Thời gian thoáng một cái trôi qua ba ngày. Sở trong thành, một tòa tế thiên đài cao đã xây dựng hoàn thành. Dân chúng trong thành tề tụ ở đài cao bốn phía, thần sắc rung động nhìn lấy đài cao bên cạnh đạo kia người xuyên phượng bảo tuyệt thế thân ảnh. Phượng thành chủ nàng muốn làm gì? Cái tòa này đài cao lại là vật gì? Ai biết được? Xem cái này tư thế, luôn cảm thấy phượng thành chủ đang làm những thứ gì không phải sự tình. Dân chúng trong thành thấp giọng nghị luận. Một gã đại sở quan viên cất bước đi tới Phượng Yên Nhiên bên cạnh, cầm trong tay một đạo kim sắc quyển trục, từ từ mở ra. Phụng Thiên thừa vận, nữ đế có chỉ. Thấy Thiên Khải đại lục Lê dân đại thể bởi vì không cách nào tu luyện mà lang bạc kỳ hồ, mặc người chết giết. Nay thành lập đại sở hoàng quyền, lập đại sở hoàng đỉnh, che chở thiên hạ Lê dân. Hắn môi nói ra một chữ, trước người tế thiên đài cao bên trên bậc thang đều sẽ sáng lên một đạo ánh sáng sáng chói. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 384, 99 đạo thai giai, hoàng quyền thành lập, dẫn động tứ phương quan tâm. Tế thiên đài cao cùng sở hữu 99 đạo thai giai đạo thứ 100, chính là đài cao đỉnh điểm bình đài. Nghe đồn cửu vì thiên địa cực số, từ xưa đến nay chưa từng một người có thể đạp phá cửu chi cực số. Cho dù là chí ở đem đại sở thành tiểu tiên triều Phượng Yên Nhiên, cũng không dám đi đụng vào cực số cái này cấm kỵ. 99 đạo thai giai, chính là cực. Đại sở hoàng quyền là cái gì? Đại sở hoàng đỉnh vậy là cái gì? Không biết ta. Ta còn cho tới bây giờ chưa từng nghe qua hai thứ này, xem không hiểu a xem không hiểu. Quản hắn là cái gì, không nghe được người kia nói câu nói sau cùng sao? Chúng ta Phượng thành chủ chuẩn bị che chở thiên hạ và dân. Đây là bực nào lòng dạ, lại là bực nào quyết đoán. Sở thanh bách tính đại thể đều là chút không có tu vi trong người phàm nhân, chỉ có vẹn vẹn rất ít người bước vào tiên đạo, nhưng thực lực cũng đều ở địa tiên phía dưới, chung quy không có thể rút đi phàm nhân chi thân. Phượng Yên Nhiên dẫn dắt một đám đại sở quan viên đem tiền nhân thành chủ giải quyết rồi sau đó, liền thuận lý thành trương trở thành sở thành thành chủ. Người đứng đầu một thành thay người, lúc này mới đông vực ngàn thành bên trong, cũng không phải là cái gì hiếm thấy sự tình. Chỉ bất quá sở thành thay đổi mấy vị thành chủ, còn chưa bao giờ có người ta nói ra khỏi như vậy ngữ điệu kinh người. Che chở thiên hạ vạn dân, đây là bực nào lòng dạ cùng chí hướng, tài năng mới có thể nói ra ngữ. Ở sở thành bách tính xứng sở thời điểm, Phượng Yên Nhiên đã cất bước bước lên trước người bậc thang. Một bước một đài giai, mỗi đi ra một bộ, sở trên thành không đều sẽ xuất hiện một tia khác thường. Làm Phượng Yên Nhiên đi tới thứ 9 đạo thai giai lúc, một đạo phượng hoàng hư ảnh đột ngột xuất hiện ở sở trên thành không. Lệ. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời rẽ dài, khí tức kinh khủng chấn động tứ phương hư không. Giờ khắc này, đông vực vô số đang bế quan tu luyện cường giả dồn dập mở hai mắt ra. Từng đạo kinh khủng ánh mắt từ đông vực các ngóc ngách nhìn về phía sở thành, cũng nhìn về phía tế thiên đài cao bên trên đạo thân ảnh kia. Thần thú phượng hoàng đã sớm mẫn diệt với vô tận tuế nguyệt bên trong, vì sao thiên khải đại lục còn có thể xuất hiện cùng phượng hoàng tương quan đồ đạc? Vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, thực lực bất qua ở địa tiên sơ kỳ, lại có thể tạo thành thanh thế như vậy, không hổ là vô số thần thú tộc quần trung bài danh trước ba nhân vật khủng bố. Phượng hoàng hư ảnh xuất hiện ở đông vực đại địa, đây là tường thụy, vẫn là mầm thai vạn. Đại dịch cốc ở chỗ sâu trong, Thu Thiên Vân thần sắc lãnh đạm nhìn lấy sở trên thành không đạo kia phượng hoàng hư ảnh, than nam tự nói. Sau đó hắn tiếp tục nói ra, đi sở thành nhìn, điều tra một cái kia nữ nhân đến tột cùng là tình huống gì. Nếu là có khả năng uy hiếp được ta đại dịch cốc ở đông vực địa vị, sớm làm diệt trừ. Thoại âm rơi xuống, trước người hắn hư không cấp tốc và mèo, một đạo hắc ý thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trước người hắn. Hắc ý thân ảnh quỳ một chân trên đất, cung kính đáp, thuộc hạ tuân mệnh. Sau đó hắc ý thân ảnh lần nữa dung nhập hư không, mất tung ảnh. Bổn tọa đợi lâu lắm, ba cái kia lão già kia rốt cuộc phải chết rồi, bổn tọa tuyệt không cho phép có nữa bất luận cái gì không xác định nhân tố ảnh hưởng đến ta đại dịch cốc tương lai. Cái này thiên khải đại lục, cuối cùng là phải rơi vào ta đại dịch cốc thủ. Thu Thiên Vân thu hồi ánh mắt, không còn quan tâm sở thành. Chỉ là hắn không có chú ý tới, ở sở thành trong phủ thành chủ, đang có một đạo khí vũ hiên ngang thân ảnh lặng yên mà đứng. Người này chính là Kim Bằng, hắn dựa vào một loại che giấu khí tức bí thuật, tránh thoát Thu Thiên Vân điều tra. Cái gia hỏa này sợ rằng khoảng cách Kim Tiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu như sư tôn thực sự đại nạn đến, ta Thập Vạn Đại Sơn sợ rằng sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bạch huynh, hy vọng ngươi đúng như sư tôn nói, là cái kia có thể cứu lại người của chúng ta. Kim Bằng tự lẩm bẩm, lúc nói chuyện vẫn không quên hướng phía Thương Lãng thành phương hướng nhìn thoáng qua. Lại nói tế thiên trên đài cao, Phượng Yên Nhiên chạy tới thứ 19 đạo thai giai. Xoay quanh ở sở trên thành trống không phượng hoàng hư ảnh, biến đến ngưng thật rất nhiều. Mà bầu trời cũng xuất hiện một tầng đen như mực lôi vân, trong tầng mây có tiếng sấm vang rền, làm như lúc nào cũng có thể đánh xuống lôi đỉnh. Lệ. Phượng hoàng ngửa mặt lên trời rẽ dài, hóa ra là hóa thành một đạo hỏa diễm xông về lôi vân. Hỏa diễm vào lôi vân, có thể dùng nguyên bản một mảnh đen nhánh lôi vân, biểu hiện ra một loại màu lửa đỏ, phản phất bị phượng hoàng biến thành hỏa diễm nhen lửa rồi mở dạng. Phượng Yên Nhiên không nhúc nhích chút nào, phản phất căn bản không có chú ý tới bầu trời chuyện đang xảy ra, như trước từng bước hướng về trên đài cao đi tới. Thứ 29 đạo thai giai, toàn bộ sở thành mạnh mẽ chấn động một cái. Nguyên bản linh khí hơi lộ ra thiếu thốn sở thành, lúc này linh khí đang ở cấp tốc từ bốn phương tám hướng vào tới, có thể dùng bên trong thành linh khí biến đến càng phát ra nồng nặc. Thứ 39 đạo thai giai đệ 49 đạo bậc thang. Phượng Yên Nhiên mỗi đi qua 10 đạo thai giai, thiên địa đều sẽ xuất hiện biến hóa rõ ràng. Có thiên thai, cũng có tường thụy. Mà thiên thai đều bị bầu trời quanh quần Phượng Hoàng hư ảnh ngăn trở ngăn cản, cũng không có ảnh hưởng đến sở trong thành người. Theo trận từng đạo thiên thai, Phượng Hoàng hư ảnh biến đến càng ngày càng ngưng thật, gần như sắp muốn trở thành thực thể. Mà Phượng Hoàng thực lực cũng đã từ mới bắt đầu địa tiên sơ kỳ, biến thành bây giờ địa tiên đỉnh phong. Phượng Yên Nhiên cất bước, bước lên tầng trên nhất bình đài. Lệ. Phượng Hoàng vào thời khắc này dễ dàng, một thân thực lực thình lình đã bước vào thiên tiên cảnh giới. Tuy chỉ là thiên tiên sơ kỳ, nhưng này thân thể khổng lồ bên trong ẩn chứa khủng bố lực lượng, lại đủ để khiến thiên tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cường giả đều chùn bước ở đài cao bên trên. Phượng Yên Nhiên trước người để một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ có ba cái ngũ phẩm. Một là một quả ngọc tỷ, toàn thân trong suốt, nhìn như bình thường không có gì lạ ngọc tỷ, nếu như nhìn kỹ, là có thể chứng kiến ngọc tỷ bên trong có một đạo Phượng Hoàng hư ảnh đang nhấp nháy. Phản phất này cái ngọc tỷ bên trong liền ẩn chứa một đầu phiên bản thu nhỏ Phượng Hoàng hư ảnh. Kỳ nhị là một đạo thánh chỉ, đại biểu cho đại sở hoàng quyền, cũng đại biểu cho Phượng Yên Nhiên vị này đại sở nữ đế đế uy. Thứ ba là một thanh trường kiếm, đây là đế vương chi kiếm, có thể chạm đại sở bất luận cái gì gian định. Ba cái vật phẩm chung, ngoại trừ ngọc tỷ có chút đặc biệt ở ngoài, thánh chỉ cùng trường kiếm đều chẳng qua là phổ thông phàm vật. Tuy là phàm vật, lại có thể cùng Phượng Yên Nhiên giống nhau, cùng đại sở quốc vận bộ dạng trói chặt. Theo đại sở quốc vận ngày càng hưng thịnh, thánh chỉ có thể chịu tại Phượng Yên Nhiên vô thượng đế uy, hiệu lệnh hoàng triều. Đế vương chi kiếm thì có thể thẩm phán bất luận cái gì hoặc là người, ngưng tụ vô thượng quốc vận kiếm thân, một kiếm có thể chạm thiên giới vạn vật. Phượng Yên Nhiên đưa tay cầm lên ngọc tỷ, trong miệng thì thào nói ra, "Chấm Phượng Yên Nhiên, nhìn trời dưới lê dân cực khổ lâu rồi. Hôm nay thành lập đại sở hoàng quyền, dung thiên giới vạn dân, ngưng vô thượng hoàng quyền. Thứ nay về sau, đại sở như ở, con dân vĩnh an. Chấm, đem cùng đại sở đồng sinh cộng tử, cùng đại sở con dân cộng tiến thối. Phàm là vào ta đại sở giả, có thể chịu bản đế che chở, không lại lang bạc kỳ hồ, không lại nhiệm nhân ngư thịt." Từng câu nói, giống như là Phượng Yên Nhiên đối với đại sở, đối với vạn dân, đối với thiên đạo lập xuống lời thề mở dạng. Bầu trời ở giữa có mới hắc sắc lôi vân ngưng tụ, trong lôi vân tiếng sấm đại tác, thanh thế to lớn thổ. Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 385, chân tiên đột kích, lại một đường Phượng Hoàng hư ảnh. Vây quanh ở tế thiên đài cao bốn phía sở thanh bách tính, dồn dập ngước nhìn đài cao bên trên đạo kia tuyệt đại phong hoa thân ảnh. Một lúc lâu, không biết là ai dẫn đầu quỳ rạp trên đất. Phản phất phản ứng dây chuyền một dạng, lần lượt từng bóng người liên tiếp quỳ xuống đất. Chúng ta bái kiến đại sở nữ đế, nguyện vào đại sở, vì đại sở con dân. Đám người cùng kêu lên hô to. Dù cho Thiên Khải Đại Lục chẳng bao giờ xuất hiện qua bất luận cái gì hoàng triều thế lực, có thể những người dân này phảng phất bản năng mở dạng, biết nên như thế nào đối mặt Phượng Yên Nhiên. Phượng Yên Nhiên trong tay ngọc tỷ, vào giờ khắc này toát ra quang hoa sáng chói. Liền mang trên bàn gỗ đế vương chi kiếm cùng thánh chỉ cũng cùng nhau nở rộ quang hoa. Hai kiện phàm vật, làm như bị rót vào nào đó không thể giải thích cường đại lực lượng, trở nên có chút thần bí. Phượng Yên Nhiên trên người có đế uy tràn ngập, khí thế trên người càng là liên tục tăng lên. Chấp tuyên bố, hôm nay đại sở lập. Thứ nay về sau, cái này sở thành chính là đại sở hoàn thành. Theo Phượng Yên Nhiên mở miệng lần nữa, khí tức trên người nàng bắt đầu cấp tốc bốc lên, trong nháy mắt cũng đã bước vào địa tiên đỉnh phong, khoảng cách thiên tiên cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Như vậy vương lỏng đột phá cảnh giới, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu nút trong bóng tối quan sát đến đại sở cường giả. Chính là địa tiên, cũng dám vọng nôn che chở thiên hạ và dân. Cái này như con kiến hôi đại sở, liền ngươi cái này nữ đế đều không che chở được, huống chi là thiên hạ. Đông vực có như bây giờ những thế lực này đã đầy đủ, không cần có nữa những người khác chen chân. Đại sở nên diệt. Một đạo thanh âm đạm mạc từ xa xa truyền đến. Một đạo thân ảnh lấy tốc độ khủng khiếp cấp tốc tới gần đại sở, trong nháy mắt liền đã tới sở trên thành không. Người đến cũng không phải đại dịch cốc phái ra vị áo đen kia người, mà là một gã sở hữu chân tiên thực lực trung niên nam nhân. Một thân chân tiên khí thế bao phủ toàn bộ sở thành, làm cho này vốn là quỷ dạp trên đất bách tính, quỷ thấp hơn ở chân tiên trước mặt, địa tiên còn giống như con kiến hôi, huống chi là bọn họ những thứ này liền địa tiên cũng không có người phản tụ. Nhìn như thanh thế to lớn, kỳ thực không chịu nổi một kích. Tùy ý xuất hiện một gã chân tiên, liền đầy đủ hủy diệt cái này cái gọi là đại sở hoàng quyền. Cái này nữ đến nếu là không có thủ đoạn khác, sợ rằng hôm nay chính là nàng mặt nhật. Chỗ tối có cường giả thì thào nói nhỏ. Chân tiên tuy mạnh, nhưng phóng nhãn toàn bộ đông vực, cũng miễn cưỡng chỉ có thể coi là trung du. Bất quá đại thể huyền tiên cường giả đều là tìm kiếm vô thượng tiên đạo, không màng thế sự. Sở dĩ chân tiên cũng đã coi như là lúc này thiên khải đại lục cao cấp chiến lực. Một gã chân tiên đã đủ uy hiếp được bất luận cái gì một cái không có huyền tiên chấn giữ thế lực. Phượng Yên Nhiên không sợ chút nào, ánh mắt nhìn thẳng đứng ngạo nghệ ở sở trên thành trống không chân tiên, trong ánh mắt không có nửa điểm sóng lớn. Ngươi muốn ngăn cản chấm thành lập đại sở hoàng quyền. Hành động này là đối địch với đại sở, ngươi có thể nghĩ rõ. Phượng Yên Nhiên thần sắc lãnh đạm hỏi. Trung niên nhân rêu cợt một tiếng, khinh thường nói ra, chính là địa tiên, cũng dám như vậy nói chuyện với bổn tọa. Ngươi cái này đại sở, bổn tọa phất tay có thể diệt. Cá lớn nuốt cá bé, vốn là thiên địa này quy tắc, ngươi một cái địa tiên cũng vọng tưởng xoay thiên địa quy tắc. Bổn tọa hôm nay liền muốn nhìn, ngươi có thể hay không bảo vệ được cái này đại sở hoàng quyền, có thể hay không bảo vệ được thiên hạ này và dân. Đang khi nói chuyện, trung niên nhân liền điều động toàn thân khí thế, hướng phía đài cao bên trên Phượng Yên Nhiên bao phủ đi qua. Chân tiên khí thế, như thế nào Phượng Yên Nhiên một cái địa tiên có thể ngăn cản? Bị khí thế bao phủ, Phượng Yên Nhiên sắc mặt nhất thời biến đổi. Sau đó trong tay nàng ngọc tỷ toát ra quang hoa sáng chói, lấy đại sở quốc vận bao phủ nàng toàn thân, giúp nàng chặn cái này chân tiên khí thế. Có chút ý tứ, lại có thể đỡ nổi bổn tọa huy áp. Bất quá cũng liền như thế, chết đi. Trung niên nhân hơi có chút vô cùng kinh ngạc, sau đó suy vừa cười vừa nói. Còn không chờ hắn xuất thủ, xoay quanh ở sở trên thành trống không Phượng Hoàng hư ảnh cũng đã đáp xuống, thẳng đến hắn mà đến. Phượng Hoàng hư ảnh trên người thiêu đốt vô tận hỏa diễm, nóng bỏng nhiệt độ cao thậm chí khiến nó không gian bốn phía đều ở đây cấp tốc bị tan rã. Thiên tiên mà thôi, coi như là Phượng Hoàng thì như thế nào? Bổn tọa hôm nay liền trước mặt người trong thiên hạ, chém ngươi cái này Phượng Hoàng. Viễn cổ thần thú chủng tộc đã sớm hẳn là biến mất ở Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, bây giờ mảnh thiên địa này đã chứa không nổi ngươi nhóm. Trung niên nhân ánh mắt nhìn về phía Phượng Hoàng hư ảnh, trong miệng không ngừng nói rằng. Hắn một chỉ điểm ra, đầu ngón tay có quang hoa sáng chói hiện ra. Quang hoa dường như rời dây cung mũi tên sắc một dạng, trong sát na cũng đã xuyên thấu Phượng Hoàng hư ảnh. Lệ. Phượng Hoàng phát sinh một tiếng gào thét, thân ảnh biến đến hư ảo rất nhiều. Ha ha ha. Thần thú chủng tộc cũng không gì hơn cái này. Thấy mình một kích liền đem cái này Phượng Hoàng hư ảnh đánh tiêu tán vài phần, trung niên nhân nhất thời phát sinh tiếng cười càn rỡ. Trong nháy mắt, hắn lại lần nữa đánh ra một vệt hào quang, lần nữa xuyên thấu Phượng Hoàng hư ảnh. Liên tiếp đụng phải đến từ một vị chân tiên công kích, thực lực cũng chỉ có thiên tiên sơ kỳ Phượng Hoàng hư ảnh, đã biến đến thập phần mờ nhạt, tựa như lúc nào cũng khả năng băng diệt một dạng. Một kích tối hậu, ngươi vốn cũng không nên một lần nữa xuất hiện tại phiến thiên địa này, tiêu thất mới là ngươi kết cục tốt nhất. Trung niên nhân cười lạnh, phất tay lại lần nữa đánh ra một đạo công kích. Phượng Hoàng hư ảnh muốn phản kháng, nhưng thế nhưng lẫn nhau giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn, nó căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Thình thịch. Ở vô số ánh mắt nhìn soi mói, đạo kia khổng lồ Phượng Hoàng hư ảnh hóa ra là ầm ầm nghiền nát, hóa thành nhiều điểm ánh lửa tràn ngập ở toàn bộ bầu trời. Giải quyết rồi Phượng Hoàng hư ảnh, trung niên nhân vừa nhìn về phía Phượng Yên Nhiên. Cái này Phượng Hoàng hư ảnh chính là ngươi sau cùng dựa sao? Cũng chung quy bất quá là con kiến hôi mà thôi, nó như là đã tiêu tán, vậy kế tiếp nên là ngươi cùng cái này đại sở. Phượng Hoàng hư ảnh tiêu tán, cũng không có làm cho Phượng Yên Nhiên xuất hiện bất kỳ tâm tình ở trên ba động. Nàng nhàn nhạt nói ra, ngươi thật sự cho rằng đơn giản như vậy là có thể giải quyết ta đại sở? Nghe được nàng lời này, trung niên nhân thần sắc khẽ biến, lộ ra một vẻ đề phòng màu sắc. Có thể như vậy đường hoàng thành lập một cái thiên khải đại lục chưa bao giờ có hoàng quyền thế lực, bất luận nhìn thế nào Phượng Yên Nhiên đều tuyệt đối còn có còn lại con bài chưa lật. Dù cho trung niên nhân là chân tiên cường giả, lúc này cũng là hoàn toàn đề phòng. Suy chân tiên, cũng không gì hơn cái này. Phượng Yên không chấm bảy nhưng giễu cợt một tiếng. Sau đó trong tay nàng ngọc tỷ trung toát ra vô tận quang hoa. Ngọc tỷ trung đạo kia Phượng Hoàng hư ảnh phảng phất vào giờ khắc này bị rót vào linh hồn một dạng, thân ảnh từng bước biến đến ngưng thật. Lệ. Một tiếng to rõ ràng tiếng phượng hót vang lên, một đạo Phượng Hoàng hư ảnh từ ngọc tỷ bên trong phóng lên cao. Khi nó xông lên thiên không sát na, cái kia đầy trời hỏa diễm toàn bộ không có vào trong cơ thể nó. Theo tới chính là Phượng Hoàng hư ảnh cũng ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng biến lớn. Mấy hơi thở sau đó, một đạo so với trước kia to lớn hơn Phượng Hoàng hư ảnh lại một lần xoay quanh ở tại sở trên thành không. Mà cái này nói Phượng Hoàng hư ảnh khí tức cũng đã tới gần thiên tiên trung kỳ. Lại tới. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Chẳng lẽ thứ này giết không chết, cũng không hủy diệt được sao? Chỗ tối, có chân tiên cường giả lộ ra biểu tình không thể tin. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 386, một chỉ diệt chân tiên, có một cái tên không tồi tới. Bản cũng đã tiêu tán Phượng Hoàng hư ảnh, lại một lần xuất hiện đồng thời thực lực vẫn còn so sánh phía trước mạnh không ít. Dù cho núp trong bóng tối những thứ này chân tiên cường giả kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng thấy qua loại vật này. Có thể nghi ngờ của bọn hắn, đã định trước không có người có thể cho bọn hắn giải đáp. Dù sao có thể thấy rõ cái này Phượng Hoàng hư ảnh cùng Phượng Yên Nhiên, thậm chí là cùng toàn bộ đại sở hoàng quyền trong lúc đó liên tiếp người, chí ít cũng là huyền tiên cường giả. Bực này cường giả cao cao tại thượng, dù cho nhìn thấu mấu chốt trong đó, cũng không khả năng đi nói cho những người khác. Vừa vào huyền tiên, cũng đã đứng ở thiên khải đại lục đỉnh phong. Nếu đang ở đỉnh phong, như vậy có thể đối thoại người, tự nhiên cũng chỉ có đứng ở tột cùng người. Còn như những thứ kia đỉnh phong phía dưới nhân, thậm chí ngay cả tiến nhập những thứ này huyền tiên trong mắt cường giả tư cách đều không có. Lại tới một lần lại có thể thế nào, coi như thực lực trở nên mạnh hơn một chút, cũng vẫn là con kiến hôi. Bổn tọa có thể chém ngươi một lần, là có thể chém ngươi lần thứ hai. Hôm nay bổn tọa liền muốn nhìn, cái này Phượng Hoàng hư ảnh đến tột cùng có thể phục sinh bao nhiêu lần. Trung niên nhân thần sắc khinh thường nhìn thoáng qua trước mặt khổng lồ Phượng Hoàng hư ảnh, nhãn 30 trùng tràn đầy khinh miệt màu sắc. Nguyên bản còn tưởng rằng đột nhiên này nô ra đại sở còn cất giấu cái gì thủ đoạn khác, không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là cố kỹ trọng thi. Sau khi nói xong, trung niên nhân trực tiếp lấn người mà lên, thân hình lóe lên liền xuất hiện ở Phượng Hoàng hư ảnh trước mặt. Cùng Phượng Hoàng hư ảnh cái kia thân ảnh khổng lồ so sánh với, thân ảnh của hắn hiện ra thập phần nhỏ bé. Nhưng chỉ có này đạo nhỏ bé thân ảnh, lại trên khí thế hoàn toàn nghiền ép Phượng Hoàng hư ảnh. Cho bổn tọa diệt. Trung niên nhân gầm lên giận dữ. Song trưởng nhất tề lộ ra, kinh khủng khí lãng trong nháy mắt từ lòng bàn tay hắn bạo phát ở này cổ lực lượng phía dưới, thực lực có thể so với thiên tiên trung kỳ Phượng Hoàng hư ảnh căn bản không có bất luận cái gì chống đỡ chi lực. Trong khoảnh khắc, Phượng Hoàng hư ảnh lại một lần biến thành đầy trời hỏa diễm. Cái kia nhiều bó hỏa diễm tràn ngập toàn bộ bầu trời, đem bầu trời đều ánh nhuộm thành màu lửa đỏ. Phượng Yên Nhiên nhíu mày, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Cái này Phượng Hoàng hư ảnh quả thật có thể vô hạn phục sinh, nhưng nhất định phải mượn đại sở quốc vận. Bây giờ đại sở mới vừa thành lập, quốc vận gầy còn rất, chỉ có thể chống đỡ Phượng Hoàng hư ảnh phục sinh một lần. Hơn nữa coi như Phượng Hoàng hư ảnh lại phục sinh, cũng chung quy không thể nào là cái này chân tiên đối thủ. Thiên tiên cùng chân tiên thực lực chênh lệch quá xa. Phượng Hoàng hư ảnh mỗi một lần phục sinh, thực lực đều sẽ mạnh mẽ một ít, đây cũng tính là Phượng Hoàng hư ảnh một cái kỹ năng thiên phú, tương tự với Phượng Hoàng Niết Bàn trọng sinh. Chỉ bất quá dựa vào đại sở quốc vận mà thành Phượng Hoàng hư ảnh, chung quy không phải chân chính Phượng Hoàng, làm không được vô hạn trọng sinh. Một ngày đại sở hoàng quyền bị diệt, hoặc là quốc vận tiêu hao hầu như không còn, nó như trước sẽ chết tiêu tán. Ngươi có thể còn có thủ đoạn gì nữa? Xử hết ra, cũng miễn cho người trong thiên hạ nói bổn tọa ỷ thế hiếp người, ỷ lớn hiếp nhỏ. Trung niên nhân thần sắc bướng bỉnh nhìn lấy Phượng Yên Nhiên, mở miệng nói. Phượng Yên Nhiên than nhẹ một tiếng, quay đầu hướng về trong phủ thành chủ nhìn thoáng qua. vẫn không có xuất thủ kim bằng, lúc này đạt được Phượng Yên Nhiên ý bảo, cũng là có động tác. Chỉ thấy hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đưa ra một ngón tay, đầu ngón tay có một ánh hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tại chỗ có vây xem cường giả cũng không kịp phản ứng tình huống, trước một giây còn kiêu ngạo không ai bị nổi chân tiên trung nhân, mi tâm đã xuất hiện một cái lỗ máu. Cho dù là hắn chân linh, đều không thể tới kịp thoát đi, cũng đã bị triệt để ma diệt. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, chấn kinh rồi mọi người. Cho dù là đang ở đại dịch trong cốc Thu Thiên Vân đều lại một lần nhìn về phía Sở Thành. Thần thú huyết mạch lực lượng là tượng man, rất vẫn là kim bằng. Thập vạn đại sơn lão gia hỏa đến cùng muốn làm cái gì? Đại nạn buông xuống không thành thành thật thật chờ đợi đại nạn đến, còn muốn để cho mình hai cái đệ tử đi ra gây sự tình. Thu Thiên Vân thần sắc kiêng kỵ nhìn thoáng qua Thập Vạn Đại Sơn phương hướng, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Dù cho Thập Vạn Đại Sơn bên trong lão gia hỏa đại nạn buông xuống, nhưng ở hắn không chết phía trước, cũng không phải hắn một cái huyền tiên có thể trêu chọc. Coi như hắn là huyền tiên đỉnh phong, nếu như chọc giận cái kia lão gia hỏa bất chấp hậu quả ra tay với hắn, hắn chắc chắn phải chết. Thiên Khải Đại Lục còn sót lại ba vị kim tiên cường giả bởi vì đại nạn buông xuống nguyên nhân, vì có thể sống được càng lâu, bọn họ đều sẽ không xuất thủ. Bởi vì một ngày xuất thủ bọn họ lực lượng liền dẫn động thiên địa chi lực, cái này sẽ chỉ để cho bọn họ đại nạn nhanh hơn hàng lâm. Cái này cũng đưa đến rõ ràng Thiên Khải Đại Lục còn có ba vị kim tiên cường giả tọa chấn, vẫn như cũng là tứ đại thế lực chi chủ bốn vị này huyền tiên đỉnh phong đứng ở Thiên Khải Đại Lục đỉnh phong, hoành hành vô kỵ, không người dám trêu chọc. Thu Thiên Vân nhíu mày, suy tính có muốn hay không đem Hắc Y Nhân kia triệu hồi. Dù sao Hắc Y Nhân chỉ có huyền tiên sơ kỳ thực lực, vô luận là đối lên kim bằng vẫn là tự man, rất đều không có bất kỳ phần thắng. Nhưng một phen tự định giá sau đó, hắn vẫn là quyết định làm cho Hắc Y Nhân đi thử một chút, cái kia giấu ở sở trong thành nhân, rốt cuộc là ai? Một gã huyền tiên sơ kỳ cường giả tuy là chân quý, nhưng cùng đại dịch cốc đại nghiệp so sánh với, không đáng giá nhắc tới. Đang hướng phía sở thành đi Hắc Y Nhân thân là huyền tiên cường giả, tự nhiên cũng đã nhận ra sở trong thành lóe lên một cái rồi biến mất khí tức đáng sợ. Hắn bản năng liền muốn quay đầu ly khai, có thể vừa nghĩ tới không có được Thu Thiên Vân mệnh lệnh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi trước sở thành. Mà những thứ kia từ một nơi bí mật gần đó quan sát đến đại sở chân tiên cường giả, lúc này thì tất cả đều là một bộ thần sắc kinh khủng. Chân tiên hậu kỳ, cứ như vậy bị miểu sát rồi. Cái này đại sở đến tột cùng là lai lịch gì, phía sau lại vẫn đứng huyền tiên cường giả. Thông báo môn hạ đệ tử, sau này ghi nhớ kỹ không thể trêu chọc đại sở, đối với đại sở bất luận kẻ nào, 357 kính nhi viết chi. Nếu là có đệ tử dám trêu chọc đại sở, lập tức trục xuất tông môn, giao cho đại sở nữ đế xử trí. Có thân là tông môn tông chủ chân tiên cường giả, lập tức cho trong tông môn nhân hạ một cái tử mệnh lệnh. Ai nếu như dám đi trêu chọc đại sở, tự gánh lấy hậu quả. Phượng Yên Nhiên vung tay lên, tràn ngập ở trên trời hỏa diễm cấp tốc tụ lại, đem trung niên nhân kia thi thể đốt cháy hầu như không còn. Đây là đại sở hoàng quyền thiết lập đệ một cửa ải khó, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một đạo. Bất quá có kim bằng vị này huyền tiên hậu kỳ cường giả tọa trấn đại sở, Phượng Yên Nhiên tự nhiên không sợ bất luận cái gì cường giả đột kích. Yên Nhiên, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Phượng Yên Nhiên hướng về phía phủ thành chủ phương hướng, trầm giọng nói. Trong phủ thành chủ truyền ra kim bằng lạnh nhạt thanh âm. Không cần như vậy, ngươi sư tôn nếu đưa ngươi giao cho ta, tự nhiên muốn hộ tống ngươi chu toàn. Ngươi an tâm tiếp tục, có một cái tên không tồi tới, ta đi gặp gỡ hắn. Kim bằng vẫn chưa hiện thân, mà là cho Phượng Yên Nhiên truyền âm nói hai câu này. Sau khi nghe được một câu nói, Phượng Yên Nhiên tâm mãnh địa hơi hồi hộp một chút. Có thể được kim bằng vị này huyền tiên hậu kỳ gọi tên không tồi, tuyệt đối cũng đã bước vào huyền tiên cảnh giới. Nàng âm thầm nhìn thoáng qua Viết Vương, đó là đại dịch cốc phương hướng. Toàn bộ đông lực, chỉ có đại dịch cốc sở hữu huyền tiên cường giả, cũng chỉ có đại dịch cốc có thể phái ra huyền tiên cường giả tới ngăn cản đại sở thành lập. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 387, đan dược vào miệng, thực lực tăng vọt hắc y hiền nhân. Phượng Yên Nhiên trong ánh mắt lộ ra một vẻ thâm trầm hận ý. Đại dịch cốc đợi một ngày kia đại sở quân lâm thiên hạ, đệ một cái diện trừ chính là các ngươi. Ngu muội không thay đổi thế lực, cũng vọng tưởng ngăn cản ta đại sở của thời. Phượng Yên Nhiên trong miệng thì thào nói nhỏ. Lúc này đại sở hoàng quyền thành lập đã đến thời khắc quan trọng nhất. Chỉ cần một lần hành động đem đại sở quốc vận ngưng tụ, liền đại biểu lấy đại sở hoàng quyền thành công thành lập. Có kim bằng vị này huyền tiên cường giả tọa trấn sở thành, ẩn tàng tại trong bóng tối những cường giả kia, căn bản không có người còn dám có ý đồ với đại sở. Phụng thiên thừa vận. Chấm đại sở nữ đế có ý định che chở thiên hạ và dân, lòng này nảy trí, thiên địa chứng giám. Đại sở hoàng quyền, hôm nay lập. Phượng Yên Nhiên một thân màu lửa đỏ phượng bào đứng ở tế thiên trên đài cao, xuất trần tuyệt thế. Thoại âm rơi xuống, ngập trời khí vận bắt đầu ngưng tụ, Phượng Yên Nhiên trên người đế uy cũng là càng phát ra nồng nặc. Giờ khắc này nàng phản phất lại trở về Thần Châu đại lục, thành cái kia Thần Châu đại lục tối cường hoàng triều nữ đế. Liên tại Phượng Yên Nhiên ngưng tụ quốc vận, thành tựu đại sở hoàng quyền thời điểm, Kim Bằng cũng đã tìm được đại dịch cốc đi ra Hắc Y Nhân. Hai người vào hư không giằng co, trên người có đáng sợ khí tức bốc lên. Thực lực chưa đạt đến huyền tiên cảnh giới, thậm chí đều không thể nhìn trộm hai người chiến đấu. Ẩn tàng tại trong bóng tối những thứ kia chân tiên cường giả, cũng vẹn vẹn chỉ là biết ở chỗ này có hai gã huyền tiên cường giả ở giao thủ, lại cũng không biết hai người đến tột cùng là ai. Đại dịch cốc nhân, Kim Bằng mở miệng hỏi. Hắc Y Nhân cũng không giấu giếm, gật đầu nói ra, ở nơi này đông vực, có thể phái ra huyền tiên cường giả thế lực, ngoại trừ đại dịch cốc, còn có thể là ai? Ngược lại là mặt ngươi xinh rất, hơn phân nửa không phải ta đông vực huyền tiên cường giả chứ? Đã là ngoại nhân, cũng không cần quản ta đông vực sự tình, bằng không đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Bây giờ cách đi, đại dịch cốc có thể làm như không thấy ngươi, như thế nào? Tuy là Kim Bằng còn không có xuất thủ, nhưng Hắc Y Nhân cũng đã ở trên người hắn cảm thấy một câu nguy hiểm chí mạng. Một ngày giao thủ, cuối cùng sẽ chết người, tuyệt đối là hắn, mà không phải là Kim Bằng. Ha ha, đại dịch cốc nhân vẫn là lấy trước giống nhau phế vật. Lấy mạnh mẽ lân yếu, thấy chính mình không phải là đối thủ của ta, liền muốn khuyên ta ly khai. Thu Thiên Vân tên kia nếu dám để cho ngươi qua đây, đã nói lên ngươi ở trong lòng hắn địa vị thuộc về có cũng được không có cũng được loại người kia. Coi như ta giết ngươi, đại dịch cốc cũng sẽ không vì ngươi trở mặt với ta. Một cái được người chọn chúng con rơi, cũng có khuôn mặt bước lên đại dịch cốc đại kỳ tới dọa ta. Kim Bằng Suy vừa cười vừa nói, lấy nhãn lực của hắn, lại làm sao lại nhìn không ra đại dịch cốc cùng Thu Thiên Vân dự định. Trước mắt cái này huyền tiên sơ kỳ, hơn phân nửa là bị đẩy ra thử dò xét ra hỏa, người như thế chính là đại dịch cốc con rơi. Chẳng qua là vì xác định thân ở sở thành, đứng ở đại sở hoàng quyền sau lưng huyền tiên đến tột cùng là ai mà thôi. Hành, ta đại dịch cốc trên dưới một lòng, thì như thế nào sẽ đem đồng môn con đi? Ngươi cái này tặc tử, đừng vội ở nơi này nói chuyện giật gân. Hắc Ý Nhân cắn răng nghiến lợi nói rằng, có lẽ là bị Kim Bằng lời nói chọn chúng trong lòng chỗ đau, hắn hóa ra là không để ý giữa hai người cự đại thực lực sai biệt, mãnh địa rút ra bên hông thanh trường kiếm kia, hướng phía Kim Bằng chém tới. Sắc bén vô cùng kiếm mang phá toái hư không, thẳng đến Kim Bằng cổ. Kẻ như run rế, cũng dám làm càn. Kim Bằng lạnh giọng quát lên, bàn tay vương, bắt lại mũi kiếm, sau đó dụng lực một bẻ, thanh trường kiếm kia ứng tiếng gãy. Lập tức một cước đá ra, nặng nề khắc ở Hắc Ý Nhân trên lồng ngực. Phốc. Chịu này trọng kích, Hắc Ý Nhân nhất thời thổ huyết bay ngược. Cả người đánh vào thành cung bên trên, sau đó chạy xuống trên mặt đất. Hắn dùng răng muốn bò lên, nhưng cả người xương cốt đứt từng khúc, động liên tục đạn một cái đều hết sức khó khăn. Nói, Thu Thiên Vân hiện tại ở đâu? Kim Bằng đi tới Hắc Ý Nhân trước mặt, quan sát hắn nói rằng, khái khái. Ha ha, muốn biết các hạ chính mình đi tìm a. Hắc Ý Nhân chật vật từ trong miệng bài trừ nói mấy câu phía sau, đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Trong nụ cười tràn đầy điên cuồng cùng điên cuồng. Người muốn chết. Kim Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, giơ tay lên liền muốn nổ nát Hắc Ý Nhân đầu. Thế nhưng, hắn mới vừa ngẩng cánh tay, đột nhiên ngưng lại, đồng tử chợt co rút lại. Bá. Ngay sau đó, vốn nên bị mất mạng ở trong tay hắn Hắc Ý Nhân, trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ sau một khắc, Hắc Ý Nhân quỷ dị xuất hiện sau lưng Kim Bằng, cầm trong tay dao găm, đâm về phía Kim Bằng hậu tâm. Hiển nhiên, vừa rồi Hắc Ý Nhân kia cử động điên cuồng, đều là giả bộ. Phanh. Kim Bằng phản ứng cực nhanh, ở Hắc Ý Nhân đến gần sát na, chân phải hung hăng đá ra, đem Hắc Ý Nhân dao găm trực tiếp đá bay. Mà Hắc Ý Nhân thân ảnh thì mượn Kim Bằng đá ra lực lượng, trong nháy mắt lắc mình trở lui. Hiu hiu hiu. Hắc Ý Nhân mới vừa thối lui, mấy trăm mũi tên nhọn chính là phô thiên cái địa bắn qua đây. Trong đó, càng nắm chắc hơn nói sắc bén dao cường, trực bức Kim Bằng mi tâm. Hành. Chút tài mọn, không chịu nổi một kích. Kim Bằng lạnh rên một tiếng, thân hình nhảy, tránh thoát sở hữu mũi tên sắc cùng dao cường, chợt hai tay cùng vung. Trong khoảnh khắc, đầy trời quyền ảnh gào thét mà ra. Bành bành bành. Một trận nổ vang sau đó, đầy trời mũi tên sắc toàn bộ bẻ gãy. Mà Kim Bằng thì nhân cơ hội thoát khỏi vòng đây. Bá. Thân hình hắn do quét, trong chớp mắt liền đuổi kịp Hắc Ý Nhân. Đấm ra một quyền, quyền kính nổ đùng. Phanh. Hắc Ý Nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cách xa mấy mét. Trong miệng tiên huyết cuồn cuộn. Phốc thử. Chờ hắn đứng vững cấp bộ, Kim Bằng cũng là đã xuất hiện ở trước mặt của hắn. Một trường vô ra, chuẩn xác không có lầm khắc ở Hắc Ý Nhân trên bờ vai. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nứt truyền ra, Hắc Ý Nhân vai trái bị Kim Bằng một trường chấn vỡ. Phù phù. Nhất chiêu bị thua Hắc Ý Nhân kẻ ngã xuống đất, trong mắt đều là sợ hãi. Nếu là không có thủ đoạn khác, vậy ngươi cũng có thể chết đi. Đại dịch cốc huyền tiền cũng không gì hơn cái này, dường như con kiến hôi một dạng. Kim Bằng mắt nhìn xuống Hắc Ý Nhân, thần sắc khinh miệt nói rằng. Hắc Ý Nhân trong mắt lóe ra nồng nặc lửa giận, đáy mắt càng là có một màn điên cuồng màu sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Đây đều là ngươi buộc ta coi như ngươi mạnh hơn ta lại có thể thế nào? Hôm nay ngươi nhất định cho ta chôn cùng yêu. Hắc Ý Nhân trong miệng truyền ra âm chắc chắc thanh âm. Ngay sau đó hắn đột nhiên móc ra hai quả huyết hồng sắc đan dược, trực tiếp ném vào trong miệng đan dược vào miệng. Hắc Ý Nhân thân thể đột nhiên bắt đầu bành trướng, trên người Hắc Ý Nhất thời căng thẳng, thậm chí xuất hiện ở từng đạo vết rách. Cầu kết cơ bắp xanh bạo Hắc Ý rỉa, bại lộ tại ngoại. Hắc Ý Nhân thần sắc biến đến không gì sánh được dữ tợn, hai mắt càng là huyết hồng một mảnh, phảng phất mê muội một dạng. Từ đan dược vào miệng đến bây giờ cũng bất quá thời gian mấy hơi thở, Hắc Ý Nhân thực lực cũng đã đột phá đến huyền tiên trung kỳ. Phải biết rằng huyền tiên muốn đột phá một cái cảnh giới nhỏ, vậy cũng là khó như lên trời thời gian. Nhưng trước mắt này Hắc Ý Nhân, nhưng ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, gắng gượng đem thực lực của chính mình lạp thăng một cái cảnh giới nhỏ. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 388, bô nở viên cấm kỵ đan dược, lấy mạng đổi mạng. Ngươi dám ăn cấm kỵ đan dược, không sợ chết sao? Kim Bằng ánh mắt vi ngưng, trầm giọng hỏi. Cấm kỵ đan dược chính là tu sĩ cấm kỵ, có thể ngắn ngủi để thăng sức chiến đấu của mình, đồng thời biết sử dụng người dùng gánh chịu tương ứng tác dụng phụ. Mà cái này chủng tác dụng phụ thường thường không cách nào bù đắp. Vì vậy, mỗi một lần sử dụng cấm kỵ đan dược, trên cơ bản liền ý nghĩa coi như không chết, cũng sẽ đưa tới thực lực đại giảm. Nếu không là đến rồi lúc cần thiết, căn bản không có người sẽ đi mạo hiểm sử dụng cấm kỵ đan dược. Trước mắt Hắc Ý Nhân lại dám sử dụng cấm kỵ đan dược, hơn nữa còn là hai quả, nhất định chính là điên cuồng. Sau trận chiến này, coi như Kim Bằng không giết hắn, hắn cũng tuyệt đối sống không được bao lâu. Ha ha, ta thời trẻ liền từng gặp đại nạn, suýt nữa chết, may mắn tránh được một kiếp. Nhưng đã lưu lại rồi ám thương, nếu là không có đại dịch cốc trợ giúp, ta cũng sớm đã chết rồi. Hắc thập thập thập. Cái mạng này đều là cốc chủ cho, bây giờ trả lại hắn, giải quyết ngươi cái này mối họa thì như thế nào? Mạng của ta không bao nhiêu tiền, nhưng có thể đổi một lần nhất sát rơi ngươi, đáng giá. Hắc Ý Nhân giống như bị điên cuồng cười to nói. Thoại âm rơi xuống, Hắc Ý Nhân lần thứ hai phát khởi công kích. Kim Bằng sắc mặt triệt để băng lạnh xuống. Ngươi đã tự tìm đường chết, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Đại tịch diệt trưởng. Kim Bằng khẽ quát một tiếng, thân thể xung quanh đột nhiên bốc cháy lên lửa nóng hừng hực. Sau đó, nhất tôn cao tới mấy trượng xích sắc hỏa 910 diễm cự nhân nổi lên. Hống. Hỏa diễm cự nhân ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng, sau đó mãnh địa huy vũ bàn tay khổng lồ, hướng phía hắc ý nhân áp đi. Ùng ùng, hư không run rẩy, bốn phía hư không đều ở đây kim bằng một trường này uy thế phía dưới chấn động không ngừng. Ùng ùng, hắc ý nhân không sợ hãi chút nào, hai tròng mắt đỏ thẫm như máu, điên cuồng nhắm phía hỏa diễm cự nhân. Hắn thân thể khôi ngô, giống như to như cột điện. Mà khi hắn vọt tới hỏa diễm cự nhân trước mặt thời điểm, hắn khí tức trên người đột nhiên tăng vọt. Đông, hắc ý nhân song quyền như truy, mang theo vạn quân chi lực, ầm ầm nện ở hỏa diễm cự nhân trên cánh tay. Chỉ một thoáng, hỏa diễm cự nhân cánh tay cứng đờ. Theo sát mà, hỏa diễm kịch liệt lay động, tựa hồ có hơi không đỡ được hắc ý nhân công kích. Thấy thế, kim bằng hai mắt hàn quang lóe lên, hai tay bấm tay niệm thần chú, lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết. Xoẹt. Hỏa diễm cự nhân cánh tay kia đột nhiên tuôn ra ngập trời hỏa diễm, hóa thành hỏa long, dương nhanh múa vuốt đánh về phía hắc ý nhân. Hống. Hắc ý nhân thấy thế, nhất thời ngửa mặt lên trời hí dài. Hai tay hắn nắm tay, lần nữa đánh ra. Oeng. Hắc ý nhân nắm tay đánh vào hỏa long trên đầu, trực tiếp xuyên thủng hỏa long thân thể. Hỏa long kêu lên một tiếng, tan vỡ tiêu tán. Thế nhưng hỏa long trở ngại, cũng là làm cho hắc ý nhân thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Nhưng vào lúc này, kim bằng công kích cũng đến rồi. Bàn tay của hắn hóa thành một thanh bén kim câu, thiểm thân vậy đâm ra. Kim bằng tốc độ quá nhanh, mà hắc ý nhân thực lực tuy là để thắng, nhưng vẽn không có thoát khỏi hoàn cảnh xấu. Phốc phốc. Kim câu xẹt qua, ở hắc ý nhân trên lồng ngực, lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. A. Hắc ý nhân kêu thảm một tiếng, lảo đảo lùi lại. Mà kim bằng cũng không cho hắn thở dốc cơ hội, lần nữa lấn người mà lên, kim mang sáng chói bàn tay lần nữa lộ ra. Xoẹt. Kim bằng bắt lại hắc ý nhân cái cổ, đưa hắn xích lên. Lập tức ngũ chỉ uốn lượn thành trộn, hung hăng khóa tại hắc ý nhân giết hầu chỗ. Kim bằng bàn tay, giống như kim thạch chế tạo, kiên cố bất hủ. Vẹn vẹn vừa đối mặt, chính là bóp hắc ý nhân thống khổ không ngớt. Nhưng hắc ý nhân thần tỉnh, lại không chút nào biến hóa. Ha ha, ngươi muốn giết ta, nằm mộng. Coi như ta chết, cũng muốn kéo ngươi lệm lưng. Nói xong, hắc ý nhân dĩ nhiên trực tiếp nuốt vào hai quả đan dược. Thình lình lại là hai quả cấm kỵ đan dược, hắc ý nhân biết mình ngày hôm nay chắc chắn phải chết, cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Người bình thường chỉ ăn một viên, đều có thể chết thảm cấm kỵ đan dược, hắn dĩ nhiên liên tiếp ăn bốn viên. Cấm kỵ đan dược vào miệng, trong nháy mắt hòa tan. Một cỗ bàng bạc lực lượng, theo lông của hắn lỗ cuộn trào mãnh liệt mà ra. Mà hắc ý nhân thân thể cũng ở trong giây lát đó phồng lên vài phần, thân thể hắn tầng ngoài càng là đầy huyết vụ. Hống. Sau một khắc, hắc ý nhân trong cơ thể bộc phát ra kinh thiên giống lên một tiếng. Giang giác. Kèm theo này đạo tiếng hô, hắc ý nhân hai mắt trợn trừng trừng. Ken két. Hai cánh tay của hắn càng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc biến lớn, biến lớn. Hống. Hắc ý nhân lần nữa ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Hắn cả người trong sát na bị khổng lồ lực lượng sở tràn ngập, dường như biến thành nhất tôn hình người hùng thú một dạng. Hắn cả người gân xanh nô ra, da rẻ mặt ngoài càng là lưu chuyển tử quang nhàn nhạt, cực kỳ kinh người. Giờ khắc này hắc y nhân đã thay đổi hoàn toàn tử. Vốn là vóc người khôi nô, lúc này nhưng thật giống như lại cao thêm một đoạn. Hơn nữa trên mặt của hắn càng là dài ra từng cục dữ tợn lân giáp, làm cho hắn hiện ra không gì sánh được quái dị. Thình thịch, kim bằng thân ảnh bị kiếm hãm, trên lòng bàn tay lực lượng thư giãn rồi một phần. Xích kéo, hắc y nhân lăn mình một cái, tránh thoát kim bằng giằng buộc. Sau đó hai chân bỗng nhiên đạp đất, thân thể giống như mũi tên rời cùng bắn ra mà ra, trong nháy mắt xông vào trong biển lửa. Trong biển lửa, hỏa diễm sôi trào, giống như nham tương, nóng bỏng không gì sánh được. Rầm rầm rầm. Hắc Y Nhân hai chân đạp ở hỏa diễm bên trên, thân hình cấp tốc chạy như bay, không ngừng hành độ biển lửa, cuối cùng đi tới kim bằng gần trước. Tay phải hắn nắm tay, quyền phong gào thét, hỗn loạn nóng bỏng sóng lửa, hung hăng đập ra. Thình thịch. Một quyền này, ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, nặng nề nện ở kim bằng trên lồng ngực. Một trận tiếng nổ vang vang lên, kim bằng sắc mặt nhất thời biến đổi. Bốn viên cấm kỵ đan dược ra chỉ dưới, hắc y nhân thực lực dĩ nhiên đã vô hạn tới gần huyền tiên hậu kỳ. Một quyền này bắn trúng kim bằng, hắn cũng không hơn gì. Kim bằng mãnh địa lui về phía sau, khoe miệng chẳng biết lúc nào đã treo một đạo đỏ thấm vết máu. Khái khái. Kim bằng không khỏi ho nhẹ lên tiếng, mới vừa va chạm, làm hắn bị thương thâm hậu. Ngươi cũng không gì hơn cái này. Ha ha, chết đi. Nhìn thấy kim bằng thụ thương, hắc y nhân không khỏi hưng phấn giống to hơn, song quyền đều xuất hiện, hung hăng đập ra. Cái này một lần, kim bằng không còn có biện pháp tránh né, chỉ có thể ngạnh hám. Thình thịch. Kim bằng cùng hắc y nhân đồng thời rút lui mấy bước. Một cách này, cân sức ngang tài. Kim bằng trên cánh tay xuất hiện từng đạo vết rách, huyết thủy phun, nhiễm đỏ nửa người. Trái lại hắc y nhân lại là càng thêm chật vật, toàn thân đều xuất hiện vết rách, nhìn như dập nát thân thể tựa như lúc nào cũng khả năng vỡ nát một dạng. Thế nhưng trên mặt của hắn cũng là lộ ra một màn điên cuồng màu sắc. Giết ngươi, ta coi như là báo cốc chủ năm đó đối với ơn cứu mệnh của ta. Trước khi chết có thể kéo ngươi cường giả như vậy cho cùng, đáng giá. Ha ha ha. Lúc này hắc y nhân đã mất lý trí, trong lòng chỉ có giết chết kim bằng ý niệm trong đầu. Bá. Chỉ thấy hai tay của hắn đột nhiên mở rộng ra tới, bên trong dĩ nhiên bao vây lấy linh khí nồng nặc. Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 389, hoàng quyền thành lập, yêu nguyệt ly khai tiêu giao phái. Phá cho ta. Hắc y nhân nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay đánh ra, nhất thời đem linh khí bao trùm ở trong quả đấm. Phanh. Một trường này ẩn chứa uy lực khủng bố, trực tiếp đánh vào kim bằng bụng. Phốc. Kim bằng tại chỗ thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lúc này trong mắt của hắn lộ ra phẫn hận màu sắc, cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi đáng chết. Hành. Hắc y nhân cười lạnh một tiếng, căn bản lười cùng kim bằng lời nói nhảm. Bành bành bành. Kế tiếp, hắn song quyền huy động, giống như hạt mưa hạ xuống. Mỗi nhất kích đều ẩn chứa uy lực cực lớn, hung hăng nện ở kim bằng trên bụng. Có thể dùng kim bằng miệng mũi chăn máu, thân hình bất ổn. Ông ngoong. Mà nhưng vào lúc này, Kim Bằng trong óc thần hồn tiểu nhân, dĩ nhiên mở hai mắt ra. Tiếp lấy, một luồng tinh thuần linh hồn chi lực tuôn ra, quán chú đến Kim Bằng trong thân thể. Những thứ này tinh thuần linh hồn chi lực, giống như hồng thủy một dạng, mênh mông quần quật tới. Ừm. Nhận thấy được linh hồn chi lực đến, Hắc Y Nhân hơi biến sắc mặt, đáy mắt hiện lên một vệt ngưng trọng màu sắc. Hắn cảm giác được một loại nguy hiểm chí mạng. Vì vậy theo bản năng ngừng tiến công, thân thể triệt thoái phía sau, cùng Kim Bằng giữ một khoảng cách. Hắn không minh bạch, Kim Bằng trong cơ thể xảy ra biến cố gì. Thế nhưng hắn lại biết, tuyệt không thể tiếp tục chiến đấu. Bằng không, hắn sẽ chết. Soát. Hắc Y Nhân nghĩ tới đây, thân hình trong nháy mắt chợt lui. Muốn đi. Chứng kiến Hắc Y Nhân muốn chạy trốn, Kim Bằng quát lạnh một tiếng, trong mắt sát khí vào tiên. Sau đó, bàn tay của hắn lộ ra, hung hăng đè xuống. Hống. Kim Bằng bàn tay che khuất bầu trời, mang theo cường hãn lực lượng, chấn áp xuống. Một chiêu này, chính là Kim Bằng tộc bí kỹ, tên là Đại Thiên Giấu Tay. Tuy là chỉ có ba thức, nhưng mỗi một thức cũng có khó lường ai. Ùng ùng. Theo Kim Bằng bàn tay hạ xuống, không khí đều bị đè nát, nhấc lên ngập trời sóng lớn. T. Cảm nhận được cái này của cự đại áp bách chi lực, Hắc Y Nhân đồng tử co rút nhanh, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác, thời khắc này Kim Bằng phản phất hóa thành một vị tuyệt thế ma vương, làm cho tâm hắn quý. Không. Lúc này, trong đầu của hắn chỉ còn lại có một loại tâm tình, đó chính là không cam lòng. Hắn không tin, chính mình đường đường một đời huyền tiên cường giả, dùng bốn viên cấm kỵ đang ăn dược, dĩ nhiên như trước không cách nào lay động người trước mắt. Trên mặt của hắn lộ ra nồng nặc bi thương màu sắc. Chết. Kim Bằng trong miệng phát sinh thanh âm rất lạnh. Phanh. Tiếp lấy, bàn tay của hắn hung hăng chụp được. Một trường này đã đủ nghiền ép một tòa núi cao. Thình thịch. Hắc Y Nhân thân thể bị sinh sôi đánh thành thịt nát. Tiên huyết phiêu tán, đem cây cối chung quanh đều thấm ướt. Tiên huyết nhiễm đỏ đại địa, trong không khí đều tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc. Kim Bằng nhìn sâu một cái đại dịch cốc phương hướng, trong miệng nói nhỏ. Huyền tiên bỏ mình, đại dịch cốc giã không có một chút phản ứng, Thu Thiên Vân cái gia hỏa này thật đúng là tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, Kim Bằng bắt đầu thu liễm khí tức, điều dưỡng thương thế bên trong cơ thể. Thân là huyền tiên cường giả, bực này không nguy hiểm đến tính mạng thương thế chỉ cần khoảng khắc là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Kỳ thực lấy thực lực của hắn, coi như Hắc Y Nhân ăn bốn viên cấm kỵ đan dược, cũng tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn. Thậm chí liền đối với Kim Bằng tạo thành một chút thương tổn đều là nhất kiện khó như lên trời thời gian. Kim Bằng sở dĩ biết thụ thương, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn nghĩ nhờ vào đó cơ hội thử xem đại dịch cốc thái độ. Nếu như Thu Thiên Vân hoặc là đại dịch cốc còn lại huyền tiên cường giả bất chấp hậu quả ra tay với hắn, cái kia Kim Bằng cũng có lý do trở lại Thập Vạn Đại Sơn, mời hắn sư tôn xuất thủ. Có thể Kim Bằng không nghĩ tới, đại dịch cốc vậy mà lại tuyệt tình như thế, dù cho tông môn huyền tiên cường giả chết thảm, cũng không một người xuất thủ. Đại dịch cốc phương hướng thủy trung hoàn toàn yên tĩnh, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì truyền ra. Một phen điều tức phía sau, Kim Bằng về tới sở thành. Thấy hắn trở về, Phượng Yên Nhiên cũng là lập tức nhìn sang. Kim Bằng khẽ gật đầu, ý bảo mối họa đã giải quyết. Phượng Yên Nhiên lộ ra một vẻ thần sắc cảm kích, sau đó liền bắt đầu ngưng tụ đại sở hoàng quyền một bước cuối cùng. Nàng xoay người mặt hướng tế thiên giới đài cao bách tính, trầm giọng nói, từ hôm nay, đại sở hoàng quyền lập. Các ngươi đều là ta đại sở con dân, chịu ta đại sở che chở. Nói xong những lời này phía sau, từ nơi sâu xa làm như có vật gì đó đang nhanh chóng ngưng tụ, sau đó không có vào đến rồi Phượng Yên Nhiên trong tay ngọc tỷ bên trong. Chúng ta bái tạ nữ đế. Bách tính hai đầu gối quỳ xuống đất, từng cái thần sắc kích động hô. Đến tận đây, đại sở hoàng quyền thành lập. Sở thành động tĩnh, tự nhiên cũng kinh động Thái Huyền Đạo Tông những người khác. Tiêu Hà cùng Yêu Nguyệt tụ chung một chỗ, nhìn lấy Sở Thành phương hướng suy nghĩ xuất thần. Sư tỷ, chúng ta tiểu sư muội này dường như lại đi ở chúng ta phía trước. Đại sở hoàng quyền một ngày ngưng tụ, thực lực của nàng lại đem đột nhiên tăng mạnh. Nếu như hai người chúng ta không nỗ lực một ít, sợ rằng rất nhanh sẽ bị chúng ta vị tiểu sư muội này bỏ lại đằng sau. Tiêu Hà có chút bất đắc dĩ nói, thân là sư minh, lại nhiều lần bị Phượng Yên Nhiên người tiểu sư muội này bỏ lại đằng sau. Một bên Yêu Nguyệt cũng là thập phần tán đồng gật đầu nói ra, xác thực, bất tử cốc là của chúng ta một cái cơ hội. E rằng chúng ta có thể ở nơi đó, một lần hành động đột phá địa tiên, thành tựu tiên tiên cảnh giới. Việc này can hệ trọng đại, ta tìm cơ hội đi thấy sư tôn một mặt. Nếu là có thể, tốt nhất ta Thái Huyền Đạo Tông nhân tẫn số lượng tiến nhập bất tử cốc, cái này dạng mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Thái Huyền Đạo Tông tiến nhập Thiên Khải Đại Lục người đều là địa tiên cảnh giới, thực lực như thế tiến nhập bất tử cốc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bất tử cốc tồn tại cấm chế, chỉ có thể cho phép thiên tiên phía dưới tu sĩ tiến vào bên trong, địa tiên không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất tồn tại. Tốt. Tiêu Giao phái nơi đây ta tới ổn định, sư tỷ ngươi đi tìm sư tôn nói rõ việc này. Thời gian một tháng nói nhiều không nhiều, làm cho sư tôn mau sớm an bài thỏa đáng, miễn cho bỏ lỡ lần này cơ hội. Tiêu Hà gật đầu nói. Yêu Nguyệt khẽ gật đầu, lên đường ly khai Tiêu Giao phái. Ở nàng đi không lâu sau, Tiêu Giao tử liền đã tìm được Tiêu Hà. Tiêu Giao tử cao mày, thần sắc không vui nói ra, Yêu Nguyệt đi đâu? Bất tử cốc gần mở ra, ở nơi này khẩn yếu con đầu, nàng không phải dành thời gian đột phá địa tiên trung kỳ, còn ly khai Tiêu Giao phái. Tiêu Hà giải thích, sư tỷ nàng có một số việc muốn làm, hẳn là 2-3 ngày liền sẽ trở lại. Thực lực của nàng khoảng cách địa tiên trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa, thời gian còn lại hoàn toàn đầy đủ nàng đột phá địa tiên trung kỳ. Sư tôn ngài liền không nên lo lắng, sư tỷ nàng không phải là một không hiểu chuyện người, không phải sao? Nghe hắn mà nói, Tiêu Giao tử trên mặt không vui thần tình mới từ từ tan đi. Sau đó trầm giọng nói, chờ hắn trở lại sau đó, để cho nàng nhất định phải có ở đây không chết cốc mở ra phía trước đột phá địa tiên trung kỳ, thực lực càng mạnh càng tốt. Bất tử cốc một ngày mở ra, sẽ có đếm không hết địa tiên tiến vào bên trong, những thứ này địa tiên bên trong có thể không phải thiếu một ít bị vây ở địa tiên mấy trăm năm láo ra hỏa. Nếu như thực lực không mạnh, tiến nhập bất tử cốc chính là tự tìm đường chết tức. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 390, Yêu Nguyệt mang tới tin tức, một tháng biến hóa. Thương Lãng Thành đang bế quan Bạch Thần, đã nhận ra Yêu Nguyệt đến. Làm Yêu Nguyệt đi vào phủ thành chủ thời điểm, Bạch Thần đã đứng ở chủ điện cùng đợi nàng. "Sư tôn." Yêu Nguyệt thần sắc cung kính hô. Bạch Thần khẽ gật đầu, nhẹ cười nói ra, "Tìm đến vi sư, nhưng là có chuyện gì muốn nói?" "Là sư tôn." Yêu Nguyệt gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Đệ tử cùng Tiêu sư đệ cùng nhau tiến nhập Tiêu Giao phái. Ngày gần đây, Tiêu Giao phái tông chủ Tiêu Giao Tử nói cho chúng ta biết, Bất Tử Cốc gần mở ra. Sư tôn ngài khả năng có chỗ không biết, cái này Không Chết Cốc là đông vực một cái so sánh chỗ đặc thù. Trong đó tồn tại cấm chế, chỉ có thể thiên tiên phía dưới nhân tiến nhập, nhưng trong đó linh khí so với bên ngoài nồng nặc nhiều. Nếu là có thể tiến vào bên trong, cho dù là địa tiên cảnh giới, cũng có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá. Bất Tử Cốc sẽ ở một tháng sau mở ra, thời gian cấp bách, hết thảy đều phải nhanh chóng làm tốt dự định. Nay đến tìm kiếm sư tôn, chính là muốn nói cho sư tôn tin tức này, làm cho sư tôn mau sớm an bài Thái Huyền Đạo Tông người chuẩn bị tiến vào bên trong. Bây giờ Thái Huyền Đạo Tông tiến nhập Thiên Khải Đại Lục, những người này thực lực đều ở đây địa tiên cảnh giới. Nếu là có thể tiến nhập Bất Tử Cốc, sẽ làm cho mọi người thực lực có một cái bay vọt về chất. Minh bạch rồi, ta sau đó sẽ thông chi một chút đi. Bạch Thần khẽ cười nói. Chợt hắn hơi biến sắc mặt, chân mày cũng đã nhăn lại. Ngươi có phải hay không chuyển tu những công pháp khác? Nói, Bạch Thần đã một tay cầm Yêu Nguyệt thủ đoạn. Lấy Bạch Thần thực lực, có thể ung dung nhìn ra Yêu Nguyệt trong cơ thể tiên lực lưu chuyển đường nhỏ. Cùng lúc trước có chút khác biệt, đây chính là tu luyện những công pháp khác tạo thành dị tượng, trọng yếu hơn chính là Yêu Nguyệt trong cơ thể tiên lực ở nào đó một cái cứ điểm sẽ xuất hiện bế tắc tình huống. Loại tình huống này đặt ở bình thường cũng không thu hút, cũng sẽ không đối với tu luyện giả tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng chỉ cần cùng người giao thủ, một sát na này tiên lực bế tắc đều muốn là uy hiếp chí mạng. Yêu Nguyệt cũng bị Bạch Thần cái này ngưng trọng dáng vẻ sợ hết hồn, vội vàng giải thích: "Sư tôn, đệ tử bái nhập cái kia Tiêu Giao phái, cùng Tiêu sư đệ cùng nhau thành tông chủ Tiêu Giao tử đệ tử thân truyền. Trong lúc ta cùng với Tiêu sư đệ để tu luyện Tiêu Giao tử truyền xuống công pháp Tiêu Giao quyết, đệ tử chưa bao giờ có bất luận cái gì dị tâm, cũng xin sư tôn minh giám. Nếu như sư tôn không thích, đệ tử cái này liền tự phế Tiêu Giao quyết." Rất sợ Bạch Thần sẽ nhờ đó hiểu lầm nàng, Yêu Nguyệt trên mặt tuyệt mỹ tràn đầy lo lắng màu sắc. Bạch Thần trầm giọng nói, "Ở trong lòng ngươi, vi sư chính là như thế một cái bụng dạ hẹp hòi nhân. Trước đây cho các ngươi tiến nhập từng cái tông môn chính là vi sư quyết định, nếu như sợ các ngươi chuyển đầu môn hạ người khác, vi sư cũng sẽ không làm như vậy. Cái này Tiêu Giao quyết có chuyện, ngươi sẽ không phát hiện trong cơ thể tiên lực đang vận chuyển đến một cái địa phương nào đó thời điểm, đều sẽ xuất hiện một sát na giả nhét vào sao?" Nghe nói như thế, Yêu Nguyệt đầu tiên là tùng một khẩu khí, chợt ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ màu sắc. Hiển nhiên nàng cũng không có nhận thấy được trong cơ thể mình dị dạng. Thấy được nàng bộ biểu tình này, Bạch Thần cũng là lập tức hiểu được, một sát na này bế tắc cực kỳ bé nhỏ, liền tu luyện giả mình cũng rất khó phát hiện. Chỉ khi nào đợi đến cùng người giao thủ, đặc biệt là vật lộn sống mái thời điểm, cái này chính là một cái chỗ chí mạng. "Sư tôn, đệ tử kia hiện tại nên làm như thế nào?" Yêu Nguyệt trầm giọng hỏi. Nàng không phát hiện được tự thân dị dạng, chỉ có thể xin giúp đỡ Bạch Thần. Bạch Thần hơi chút trầm ngâm, một lát sau mới chỉ có mở miệng nói ra, "Cái kia Tiêu Giao quyết cũng không cần tu luyện, trở về sau vi sư nghĩ đến biện pháp sẽ giúp ngươi loại trừ điểm ấy ảnh hưởng. Đem bực này công pháp truyền cho các ngươi, xem ra cái kia Tiêu Giao tử cũng không phải là cái gì người tốt. Sau này cùng hắn ở chung, chính mình cẩn thận một chút. Nếu như phát hiện chuyện không thể làm, trở về Thương Lãng thành tới, có vi sư ở, không ai có thể cử động các ngươi." Yêu Nguyệt trọng trọng gật đầu, trong lòng sóng lớn hàng vạn hàng nghìn. Ai có thể nghĩ tới cái kia nhìn như đối với bọn họ cực tốt Tiêu Giao tử, kỳ thực tâm tồn dị tâm. Cũng chỉ có Bạch Thần, đối với bọn họ ba vị này đệ tử thân truyền, một tấm chân tình. "Đệ tử cần tuân sư tôn giáo huấn." "Sư tôn, nếu như vô sự nói, đệ tử đi về trước, miễn cho cái kia Tiêu Giao tử vì vậy nổi lên lòng nghi ngờ." Kiềm chế xuống kích động trong lòng, Yêu Nguyệt mở miệng nói. Bạch Thần khẽ gật đầu, một chỉ điểm tại Yêu Nguyệt mi tâm, đem chính mình một đạo ý niệm lưu tại trong cơ thể nàng. Một ngày Yêu Nguyệt gặp phải nguy hiểm, đạo ý niệm này sẽ khôi phục, hóa thành hư ảnh trợ Yêu Nguyệt giúp một tay. "Sư tôn, đệ tử kia liền đi trước." Yêu Nguyệt nói rằng ở Bạch Thần gật đầu sau đó, nàng liền lên đường ly khai Thương Lãng thành. Thẳng đến nàng thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, Bạch Thần mới chỉ có thì thào nói ra, "Cái này Tiêu Giao tử đến cùng tính toán điều gì, làm cho môn hạ đệ tử thân truyền tu luyện có vấn đề công pháp? Trong lúc rảnh rỗi, cùng ngươi vui đùa một chút liền vui đùa một chút ta." Bạch Thần mặc dù không có nói rõ, nhưng Tiêu Giao tử tuyệt đối có chuyện. Ai sẽ làm cho đệ tử thân truyền của mình tu luyện có vấn đề công pháp, một ngày cùng người giao thủ chắc chắn phải chết. Không có suy nghĩ nhiều, ở Yêu Nguyệt sau khi rời đi, Bạch Thần cũng lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái, đi tới Thiên Khải Đại Lục sau đó hắn liền một mực tại bế quan, bây giờ tu vi khoảng cách chân tiên trung kỳ cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Một tháng sau Bất Tử Cốc mở ra thời điểm, Bạch Thần có lòng tin bước vào chân tiên trung kỳ. Còn như Huyền Tiên, chỉ có thể nói là gánh nặng đường xa, cũng không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành sự tình. Bất quá cũng may có Thần Châu Đại Lục Thiên Đạo ý chí phụng dưỡng ngược lại, Bạch Thần tốc độ tu luyện đã vượt lên đầu đồng cảnh giới cường giả rất nhiều. Thời gian một tháng vội vã qua đây, theo Bạch Thần đi tới Thiên Khải Đại Lục người, cảnh giới thấp nhất đều đã đạt đến địa tiên trung kỳ. Còn như người mạnh nhất lại là Phượng Yên Nhiên, cái này thời gian một tháng đại sở không ngừng tuyển nhận đến từ các nơi bách tính. Lại thêm sở thành phụ cận có 6 tòa thành trì đều đã đưa về đại sở dưới trướng, cái này cũng có thể dùng đại sở quốc vận tăng vọt một mảng lớn. Có kim bằng vị này Huyền Tiên hậu kỳ cường giả tọa trấn đại sở, căn bản không có người dám tới gây sự với đại sở. Ở đại sở hoàng quyền thiết lập cùng ngày, kim bằng lấy sức một mình chạm sát một gã Huyền Tiên cường giả sự tình, trấn trụ đông vực mọi người. Không tám đại dịch cốc nếu như không ra tay, toàn bộ đông vực cũng không có người dám xuống tay với đại sở. So với đại sở phát triển mau hơn vẫn là Bạch giáo, vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, đông vực ngàn thành cũng đã có 20 tòa thành thị bị Bạch giáo bỏ vào trong túi 20 tòa thành trì nhân, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ trở thành Bạch Thần tín đồ. Trong đó càng là có 3 gã chân tiên sơ kỳ cường giả, cũng đã thành Bạch Thần nhất tín đồ trung thành. Mà tín ngưỡng hóa thân ở nơi này bàng bạc tín ngưỡng chi lực ra chỉ dưới, chiến lực cũng đã có thể so với chân tiên trung kỳ. Thực lực đã mơ hồ vượt qua Bạch Thần bản tôn, chỉ bất quá Bạch Thần đến nay không có ra tay toàn lực quá, căn bản không có ai biết thực lực của hắn đến tuột cùng ở trình độ nào. Thái Huyền Đạo Tông đệ tử lại là tiếp tục nằm vùng ở mỗi cái đại tông môn, khổ tâm tu luyện, cũng ở không ngừng vì Bạch Thần truyền đến liên quan tới đông vực những tông môn này tin tức. Võ hiệp bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 391, Bạch giáo bị để mắt tới, liên chiến mặt khác tam đại vực. Đông vực đại dịch cốc, có 3 gã lão giả râu tóc bạc trắng tìm được rồi Thu Thiên Vân. "Bọn ta, bái kiến tông chủ." 3 gã lão giả đứng ở một vùng thung lũng bên ngoài, thần sắc cung kính hô. Sâu trong thung lũng truyền ra Thu Thiên Vân thanh âm đạm mạc. "Vào đi." Ba người cấp tốc đi vào sâu trong thung lũng ở chỗ sâu trong, ba người cũng nhìn được Thu Thiên Vân. Bên trong vùng thung lũng này dường như có cấm chế nào đó tồn tại, Thu Thiên Vân khoanh chân ngồi ở một cái trên bình đài, bốn phía hư không đều ở đây không ngừng vặn vẹo biến hình. Dù cho Thu Thiên Vân không có tận lực phóng thích bất luận cái gì khí thế của tự thân, nhưng cũng đã có thể ảnh hưởng đến hư không ổn định. Chỉ bất quá một ngày đi ra mảnh sơn cốc này, liền không phát hiện được nơi này dị dạng. Thu Thiên Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt có một đạo thần mang lóe lên một cái rồi biến mất, mà quanh người hắn hư không cũng ở cấp tốc biến đến ổn định. Lãnh đạo ánh mắt rơi vào ba người trên người, lãnh nói rằng: "Các ngươi tìm ta, nhưng là vì bất tử cốc một chuyện." "Đúng vậy tông chủ, bất tử cốc có nữa 3 ngày sẽ mở ra, lần này tìm tông chủ chính là muốn cho tông chủ xác định tiến nhập bất tử cốc danh sách." Một ông già thần sắc cung kính đáp lại nói. Bất tử cốc nói là một cái động thiên phúc địa cũng không quá đáng, cho dù là đại dịch cốc như vậy đông ngực nhất cường thế lực, cũng sẽ làm cho 30 trong tông môn đệ tử tiến nhập bất tử cốc. Dù sao loại này có thể nhanh chóng tăng cường thực lực địa phương, cũng không phải là vẫn luôn có. Bất tử cốc mở ra thời gian không chừng, mỗi lần mở ra cũng có thể làm cho tông môn đệ tử trên thực lực phồng rất nhiều. Cái này một lần ta đại dịch cốc tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua, còn như danh sách, để đại dịch cốc sở hữu địa tiên cảnh giới đệ tử toàn bộ đi trước bất tử cốc. Ngoài ra, đông ngực gần nhất có hay không có việc phát sinh? Thu Thiên Vân hơi trầm ngâm, sau đó chậm rãi nói rằng: Một ông già khẽ gật đầu, ứng tiếng nói, cũng không đại sự gì, cũng không có mới huyền tiên cường giả sinh ra. Chỉ bất quá một tháng trước huyên sôi trào dương dương đại sở hoàng quyền, bây giờ đã trưởng khống kể cả sở thành ở bên trong 7 tòa thành trì, dưới trướng nhân số đã vượt qua 1000 vạn. Nhưng cũng chỉ là chút địa tiên phía dưới con kiến hôi, không nổi lên được cái gì sóng lớn. Một tên lão giả khác xen vào nói, tông chủ, có một việc ta cảm thấy chúng ta được đề phòng một cái. Theo ta được biết, ở đông vực xuất hiện một cái tên là Bạch giáo thế lực, bọn họ lấy tuyên dương tiên chủ vì thủ đoạn, lấy tín ngưỡng chi lực lung lạc không ít người. Ở cái này thời gian một tháng bên trong, đã có 20 tòa thành trì bị Bạch giáo chiếm lĩnh. Nghe nói như thế, Thu Thiên Vân chân mày không tự chủ cau. Hắn nhìn về phía tên lão giả này, mở miệng nói ra, cái kia Bạch giáo phía sau nhưng có huyền tiên tòa chấn. Mặt khác, nhưng có tra ra Bạch giáo đến cùng đến từ đâu. Đầu tiên là đại sở hoàng quyền, hiện tại lại là này cái gọi là Bạch giáo, những thứ này không giải thích được thế lực đến tột cùng là từ nơi đó nhô ra. Lão giả có chút xấu hổ lắc đầu, thấp giọng giải thích, tông chủ, còn không tới kịp đi điều tra Bạch giáo nội tình. Ta cũng là ngẫu nhiên biết được việc này, hiện nay Bạch giáo bại lộ ra tối cường giả cũng chính là một chân tiên trung kỳ thực lực. Nếu như tông chủ cảm thấy cái này Bạch giáo có chuyện, không bằng ta tự mình đi Bạch giáo những thành trì kia đi tới một lần, đem Bạch giáo thành viên tàn sát hầu như không còn. Trong lời nói lộ ra một vẻ thâm trầm sát khí. Ở Thiên Khải đại lục, mạng người cũng không đáng giá. Cường giả cao cao tại thượng, tùy ý nắm trong tay mạng người khác, mà những người yếu kia cũng chỉ có thể phụ phục ở cường giả dưới chân, tùy ý cường giả khi dễ. Trước mặt kệ hắn, mới chỉ có 20 tòa thành trì, còn không đáng được ta đại dịch cốc đặc biệt quan tâm. Tiếp tục khiến người ta nhìn chằm chằm đại sở, nếu như đại sở có cái gì dị dạng, lập tức cho ta biết. Còn như Bạch giáo, không cần để ý tới. Thu Thiên Vân trầm ngâm chốc lát phía sau, mới chỉ có mở miệng nói. Ba gã lao giả dồn dập gật đầu. Các ngươi đi thôi, lần này đi trước bất tử cốc, nói cho đệ tử trong môn phái, nếu như gặp phải Bạch giáo cùng đại sở nhân, giết không tha. Ngoài ra để cho một gã huyền tiên dẫn đội, nếu như gặp, cũng đều giết ta. Liên tại ba người gần lúc rời đi, Thu Thiên Vân lại đột nhiên bổ sung một câu. Bọn ta minh bạch. Ba người ứng tiếng, xoay người ly khai sơn cốc ở tại bọn hắn đi rồi. Thu Thiên Vân nhìn thoáng qua một cái hướng khác. Tại nơi này, là Bạch giáo trưởng khống 20 tòa thành trì chỗ. Đông vực đã dung không xuống thế lực khác, nếu không phải muốn chết, liền không nên nghĩ ló đầu. Chờ, các loại, toàn bộ bụi bặm lắng xuống sau đó, cũng hứa Đông vực còn có các ngươi một chỗ đứng chân. Một trận nói nhỏ phía sau, Thu Thiên Vân lại lần nữa bắt đầu bế quan. Hắn đang ở tìm hiểu Kim Tiên đại đạo, cần tiêu hao thời gian dài. Huyền Tiên bước vào Kim Tiên, cái này nhất định là một cái không gì sánh được thời gian rất dài. Mà Thu Thiên Vân cũng vì như thế đợi bên trên thời gian ngàn năm. Tòa nào đó trong thành trì, đang ở trong phủ thành chủ hấp thu tín ngưỡng chi lực tín ngưỡng hóa thân đột nhiên mở hai mắt ra. Vừa rồi hắn đã nhận ra một vệ đến từ một vị nhân vật khủng bố ánh mắt. Dù cho cách xa nhau xa và dặm, tín ngưỡng hóa thân đều cảm thấy một trận hết hồn. Bạch giáo phát triển vẫn là quá nhanh, đã khiến cho Huyền Tiên chú ý. Xem ra được đổi một cái phương thức. Tín ngưỡng hóa thân trong miệng nói nhỏ. Sau đó hắn cho Nam Cung Minh chờ, các loại, Bạch giáo một đám cao tầng truyền đi tin tức. Sau nửa giờ, mấy vị Bạch giáo cao tầng tề tụ phủ thành chủ. Tiên chủ, gọi bọn ta đến đây, có chuyện gì phân phó? Nam Cung Minh cúi thấp đầu, trong thanh âm tràn đầy cung kính. Mấy người tại chỗ, toàn bộ đều là trước đây theo Bạch Thần cùng nhau tiến nhập Thiên Khải Đại Lục Bạch giáo cao tầng. Bây giờ hơn một tháng thời gian trôi qua, Nam Cung Minh đã bước vào địa tiên hậu kỳ, mà những người khác cũng đều là địa tiên trung kỳ thực lực. Tu luyện tín ngưỡng chân kinh, chỉ cần tín ngưỡng chi 423 lực đầy đủ sung túc, bọn họ tăng thực lực lên tốc độ sẽ phi thường nhanh. Bạch giáo phát triển quá nhanh, đã bị Huyền Tiên cường giả để mắt tới rồi. Lần này Bất Tử Cốc một chuyến, mấy người các ngươi đem hết toàn lực đem những thứ kia địa tiên kéo vào bạch giáo. Những người này tuy là đều là địa tiên, nhưng đều là từng cái tông môn chứa lớn lên nhân vật, một ngày đưa bọn họ toàn bộ kéo vào bạch giáo, đến lúc đó toàn bộ đông vực sở hữu trong tông môn đều muốn có người của chúng ta tồn tại. Bất Tử Cốc một chuyện sau đó, mấy người các ngươi lập tức ly khai đông vực, trước khi chia tay hướng mặt khác tam vực. Nhớ kỹ không muốn ở như vậy quang minh chánh đại trưởng không thành trì, nam vùng ở chỗ tối không ngừng truyền bá tín ngưỡng. Tín ngưỡng hóa thân ánh mắt nhìn về phía mấy người, trầm giọng nói: "Nghe được có Huyền Tiên cường giả nhớ thương bạch giáo, mấy người đều là trong lòng ngẩn ra. Dù cho tiến nhập Thiên Khải đại lục sau đó thực lực của bọn họ so với trước đây cường đại rồi nhiều lắm, có thể đối mặt cao cao tại thượng Huyền Tiên cường giả, bọn họ như trước không chịu nổi một kích." "Ta minh bạch. Bất Tử Cốc sau đó, chúng ta sẽ lập tức ly khai đông vực. Tiên chủ ngài không phải cùng chúng ta cùng rời đi sao?" Nam Cung Minh mở miệng hỏi. Tín ngưỡng hóa thân lắc đầu, mở miệng nói ra: "Bản tôn còn ở đông vực, ta thì như thế nào có thể ly khai? Thiên Khải đại lục không giống với những thứ kia tiểu thiên thế giới, bản tôn bên người cần một cái có thể bảo hộ hắn người, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta còn có thể vì bản tôn đánh một trận." Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 392, mở ra sắp đến, rất nhiều điệu tiên tề tụ bờ ở tờ tư cốc. Đông vực từng cái thành trì đều có điệu tiên tu sĩ hướng phía Bất Tử Cốc phương hướng đi vào. Bất Tử Cốc mỗi một lần xuất thế đều sẽ chấn động toàn bộ Thiên Khải đại lục. Nhưng mấy năm nay ở đại dịch cốc dưới sự kiên trì, mặt khác tam đại vực điệu tiên đã không có tiến nhập Bất Tử Cốc tư cách. Liên mặt khác ba thế lực lớn điệu tiên đệ tử cũng đồng dạng bị thủ tiêu tiến nhập Bất Tử Cốc tư cách. Có người nói đây là đại dịch cốc vì phòng ngừa ba thế lực lớn mượn Bất Tử Cốc thực lực đại tăng. Cũng có người nói đây là đại dịch cốc có còn lại dự định, lúc này mới biết cấm chỉ mặt khác tam đại vực người tiến nhập Bất Tử Cốc. Chúng thuyết phân vân, có thể đại dịch cốc nhưng lại chưa bao giờ đối với chuyện này làm ra quá đáp lại, thế nhân cũng đã định trước sẽ không biết sau lưng chân tướng. Có ở đây không chết cốc mở ra trước một tháng, không ít đến từ còn lại tam đại vực địa tiên, vì có thể có được một cái tiến nhập Bất Tử Cốc tư cách, thật sớm bái nhập Đông Vực tông môn ở bỏ ra một vài điều kiện sau đó, bọn họ thành công trở thành Đông Vực một cái tông môn một gã đệ tử, tự nhiên cũng liền có tiến nhập đại dịch cốc tư cách. Trên có chính sách, dưới có đối sách. Dù cho đại dịch cốc tự mình đứng ra cấm chỉ, cũng không khả năng chống đỡ được mọi người. Bất Tử Cốc đối với điệu tiên lực hấp dẫn quá lớn, thậm chí sẽ có người không tiếc trả giá bất cứ giá nào, chỉ vì tiến nhập Bất Tử Cốc tăng thực lực lên. Một ít tông môn dựa vào thu những thứ này điệu tiên làm đệ tử, kiếm đầy buồn đầy bát. Kỳ thực ai cũng biết loại chuyện như vậy không thể gạt được đại dịch cốc, chỉ bất quá không ai biết đại dịch cốc vì sao chậm chạp không có làm ra phản ứng. Cái này cũng đưa tới một ít tông môn càng phát ra càng hằn rỡ, đến mỗi Bất Tử Cốc mở ra, những tông môn này nhân sẽ đi trước mặt khác tam đại vực tuyên truyền việc này dựa vào Bất Tử Cốc, tạo thành một cái có chút quỷ dị dây chuyền sản nghiệp. Có ở đây không chết cốc mở ra trước 3 ngày, đến từ mỗi cái thế lực điệu tiên tề tụ Bất Tử Cốc ở ngoài. Bất Tử Cốc là một mảnh trông không đến cuối sơn cốc, chỉ có thể nhìn được hai bên cao cao nổi lên sơn mạch, trong sơn cốc tràn đầy từng cây đại thụ che trời. Đây chính là Bất Tử Cốc. Trong đám người, Tiêu Hà tò mò hỏi. Tiêu Giao phái từ một danh chân tiên sơ kỳ trưởng lão dẫn đội, có hơn 10 danh điệu tiên đệ tử. Nghe được hắn mà nói, dẫn đội trưởng lão cũng cười hồi đáp, xác thực đây chính là Bất Tử Cốc. Có phải hay không không nghĩ tới Bất Tử Cốc sẽ như vậy bình thường không có gì lạ, có chút thất vọng. Tiêu Hà gật đầu. Cái này thời gian một tháng, hắn không biết nghe bao nhiêu người nhắc tới Bất Tử Cốc, những người này nói lên Bất Tử Cốc lúc đều mang một loại thần sắc khát khao, điều này cũng làm cho Tiêu Hà theo bản năng liền cho rằng Bất Tử Cốc chắc là một cái động thiên phúc địa các loại địa phương. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Bất Tử Cốc chính là một cái thoạt nhìn lên phổ thông sơn cốc. Đây là không chết cốc không có mở khải trước dáng vẻ. Một ngày Bất Tử Cốc mở ra, nó sẽ trở thành như ngươi tưởng tượng bộ dạng. Bất Tử Cốc bình thường đều sẽ mở ra 3 tháng, đương nhiên thời gian này cũng không phải là cố định. Tiến nhập Bất Tử Cốc sau đó, nhớ kỹ lượng sức mà đi, tuy là càng là ở chỗ sâu trong linh khí càng là nồng nặc, nhưng tiến nhập Bất Tử Cốc nhân có không ít đều là bốn đại thế lực đệ tử. Lại tăng thêm có những tia tuổi tác tại phía xa các người bên trên láo ra hỏa sen lẫn trong trong đó, khó bảo toàn bọn họ không có cái gì cường đại thủ đoạn. Nếu không là vạn bất đắc dĩ, không nên đi cùng những người này cái gì tranh đoạt, toàn bộ lượng sức mà đi chính là tốt nhất. Trưởng lão một bộ người từng trải giáng dấp, chia sẻ cùng với chính mình kinh nghiệm. Một đám đệ tử dồn dập gật đầu nên là, không chỉ là Tiêu Giao phái như vậy, Độc Cô Cầu bại chỗ là Hỏi Kiếm Tông, Trương Tam Phong chỗ ở Âm Dương cửa, còn có đông vực tất cả lớn nhỏ tông môn, đều là như vậy. Từ một vị thực lực đạt được chân tiên trưởng lão dẫn đội, hầu như từng cái tông môn địa tiên đều đã tề tụ nơi này. Thời gian một ngày trôi qua, tụ tập có ở đây không chết ngoài cốc địa tiên gấp mấy lần số lượng bạo tăng. Mọi người đều ôm lấy ý tưởng giống nhau, tiến nhập Bất Tử trong cốc khổ tu một đoạn thời gian, làm cho thực lực bản thân tăng vọt. Bất Tử Cốc mở ra một ngày trước, một đám người thanh thế quần quận hướng phía Bất Tử Cốc mà đến. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng hơn 100 người, mỗi một người đều ăn mặc thống nhất phục sức. Đại dịch cốc nhân, ta muốn là không nhìn lầm, dẫn đội cái kia vị chắc là đại dịch cốc một vị trưởng lão. Đây chính là thứ thiệt Huyền Tiên cương giả, không nghĩ tới lần này Bất Tử Cốc dĩ nhiên làm cho đại dịch cốc phái ra Huyền Tiên dẫn đội. Có lý giải đại dịch cốc nhân nhận ra lão giả cầm đầu, thấp nói rằng, nghe được hắn mà nói, mọi người không khỏi khiếp sợ, ở nơi này Kim Tiên Mai danh nhận tích thời đại, Huyền Tiên không thể nghi ngờ là Thiên Khải đại lục hoàn toàn xứng đáng tối cường giả. Dù cho vẹn vẹn chỉ là Huyền Tiên sơ kỳ, cũng là cần mọi người ngẩng đầu nhìn lên tồn tại. Đại dịch cốc đệ tử ở trưởng lão dưới sự hướng dẫn đi thẳng tới đoàn người phía trước nhất, đứng ở Bất Tử Cốc lối vào. Thấy bọn họ cuối cùng đến, vẫn đứng ở phía trước nhất, lập tức có không biết bọn họ thân phận người đứng dậy. Một cái dáng người khôi ngô đại hán nổi giận mắng, cút sang một bên. Tới trước tới sau đạo lý không minh bạch sao? Mất đi ngươi lão già này sống rồi cái này tuổi đã cao. Đang khi nói chuyện, hắn vén tay áo lên, dường như chuẩn bị cùng những người trước mắt này bẻ đấu lực tay. có thể cái kia dẫn đội trưởng lão vẹn vẹn chỉ là nhìn hắn một cái. Con kiến hôi. Ngay sau đó, cái này dáng người khôi ngô đại hán liền trực tiếp hóa thành cho bụi. Một gã điệu tiên hậu kỳ, ở huyền tiên trong tay sống không quá một ánh mắt. Đây cũng là hai cái cảnh giới trong lúc đó chênh lệch thật lớn, so với phàm nhân cùng điệu tiên chênh lệch đều muốn tự đại. Lão phu liền đứng ở chỗ này, nhưng còn có người có thành kiến. Trưởng lão lãnh đạm ánh mắt đảo qua tất cả mọi người tại chỗ, thanh âm truyền vào trong thai của mỗi người. Thấy qua đại hán kia kết quả thê thảm, nơi nào còn có người dám có thành kiến. Thậm chí có người bắt đầu nói khoác lão giả, cần muốn gần hơn mình cùng đại dịch cốc quan hệ. Tiền bối công tham tạo hóa, lý nên mang theo đại dịch cốc thiên kiêu nhóm đứng ở phía trước nhất, đúng vậy à. Cái này không chết cốc vốn là vì đại dịch cốc bực này thiên kiêu nhóm chuẩn bị địa phương, tự nhiên là các ngươi phải đứng ở phía trước nhất. Dù cho không có tiền bối toa chấn, chúng ta cũng sẽ làm cho các vị thiên kiêu nhóm đầu tiên tiến nhập bất tử cốc xoái. Chỉ tiếc bọn họ bản tính vẫn là rơi vào khoảng không, đại dịch cốc người trưởng lão này, thậm chí là cái kia trên trăm tên đệ tử, căn bản không có một cái người đi phản ứng đến hắn nhóm. Phản phất những thứ này nói lấy lòng lời nói địa tiên, ở đại dịch cốc nhân trong mắt liền cùng không khí giống nhau, căn bản không một mạch cho bọn họ đi nhìn nhiều. Có một gã địa tiên tụt cùng đệ tử ánh mắt đảo qua toàn trường, sau đó tiến đến trưởng lão thân bên cạnh. Thấp nói rằng, cựu trưởng lão, cái kia đại sở hoàng quyền nhân dường như cũng không có tới. E rằng giấu ở trong đám người. Cựu trưởng lão không có để ý, sau đó tiếp tục nói ra, tiến nhập bất tử cốc sau đó, nếu là có người phóng xuất ra cùng ngày ấy đại sở nữ đế tương tự khí tức, giết không tha. Mặt khác bạch giáo những người đó, bọn họ tu luyện tín ngưỡng chi lực, một ngày giao thủ dễ dàng nhất phát hiện. Thiên kia điệu tiên tuột cùng đệ tử khẽ gật đầu. Đệ tử minh bạch, nếu như phát hiện bạch giáo cùng đại sở nhân, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi bất tử cốc. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 393, vào bờ tờ tư cốc, nghĩ biện pháp thoát ly đội ngũ. Từ thần châu đại lục mà đến người, nhìn lấy bất tử ngoài cốc rậm rạp chẳng chịu địa tiên, trong lòng đều tràn đầy chấn động. Nếu là ở thần châu đại lục, địa tiên tối đa cũng liền khoảng 20 người. Có thể tại thiên khải đại lục, vẹn vẹn chỉ là một cái bất tử cốc mở ra, liền hầu như có mấy ngàn địa tiên tề tụ. Bực này chênh lệch, cũng là làm cho mọi người đang trong lòng cảm thán hai thế giới chênh lệch thật lớn. Đại dịch cốc đệ tử ánh mắt vẫn ở trong đám người bồi hồi, tìm kiếm hư hư thực thực đại sở cùng bạch giáo nhân. Có thể mặc cho bọn họ như thế nào tìm kiếm, đều không thể tìm ra chút dấu vết. Phượng Yên Nhiên căn bản sẽ không làm cho đại sở nhân chạy tới bất tử cốc. Dù sao đại sở cao tầng tu vi đều cùng quốc vận trói chặt, chỉ cần đại sở vẫn cường thịnh xuống phía dưới, thực lực của bọn họ cũng càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Như vậy dưới tình huống, căn bản không cần thiết mạo hiểm lớn như vậy tiến nhập bất tử cốc. Còn như bạch giáo, có tín ngưỡng chân kinh tồn tại, bọn họ có thể sửa chữa tự thân khí tức. Dù cho coi như là chân chánh cùng người giao thủ, cũng sẽ không bộc lộ ra tín ngưỡng chi lực. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đột nhiên thiên địa đều ác tàn nhẫn run rẩy một chút. Trong đám người duy nhất cái kia vị huyền tiên cương giả, nhãn thần lập tức nhìn về phía bất tử cốc. Trầm giọng nói, đều chuẩn bị, bất tử cốc gần mở ra. Bên cạnh hắn đại dịch cốc đệ tử đều là biến sắc, chuẩn bị sẵn sàng có ở đây không chết cốc mở ra trong nháy mắt, lập tức tiến nhập bất tử cốc. Có đại dịch cốc cái này 410 vị thực lực đạt được huyền tiên cảnh giới cựu trưởng lão tọa trấn nơi này, những người khác cũng căn bản không dám đi cùng đại dịch cốc nhân tranh đoạt cái này nhóm đầu tiên tiến nhập bất tử cốc tư cách. Cách đó không xa bất tử trong cốc đột nhiên bộc phát ra nồng nặc đến nay linh khí. Còn không chờ cổ linh khí này khuếch tán ra, giống như là bị nào đó kinh khủng lực lượng trói buộc một dạng, gắng gượng kéo bất tử trong cốc. Bất tử cốc ở chỗ sâu trong cũng là bộc phát ra một đạo ánh sáng sáng chói. Tiến nhập bất tử cốc. Cựu trưởng lão đột nhiên mở miệng nói. Xúc thế đợi phát đại dịch cốc đệ tử nghe tiếng mà phát động, dồn dập trào vào bất tử trong cốc. Những người khác cũng là từng cái xoa tay, vẫn đợi đến đại dịch cốc đệ tử toàn bộ tiến nhập bất tử cốc sau đó, những người khác mới dám tới gần bất tử cốc. Tiền bối, bọn ta có thể hay không tiến nhập bất tử cốc? Có người nhìn về phía cựu trưởng lão, thận trọng hỏi đối mặt một vị huyền tiên cường giả, một ngày chọc giận đối phương, ở đây nhiều người như vậy cộng lại cũng không đủ đối phương một cái người dễ đến. Cường giả như vậy, làm sao có thể không cẩn thận đối mặt? Cựu trưởng lão nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, đi thôi. Cái này không chết cốc vốn là thiên địa lưu cho đông vực tu sĩ cơ duyên, ta không chết cốc tuy mạnh, nhưng cũng không biết làm chút đoạn người cơ duyên sự tình. Bất quá các ngươi phải nhớ, đừng có ở đây không chết trong cốc cùng ta đại dịch cốc đệ tử là địch, nếu không, bổn trưởng lão sẽ không để ý làm cho các ngươi biết đại dịch cốc thủ đoạn. Cái này uy hiếp trắng trợn tuy là khó nghe, có thể nhưng không ai cảm thấy không thích hợp. Không nói đến đại dịch cốc, chính là trước mắt cái này một vị cựu trưởng lão, cũng đủ để quét ngang tất cả mọi người tại chỗ. Ở thực lực tuyệt đối trên lệnh trước mặt, bất cứ vấn đề gì đều biến đến không còn là vấn đề. Bọn ta cần tuân tiền bối chi mệnh. Đám người cùng kêu lên đáp. Sau đó mới, chỉ có dồn dập tiến nhập bất tử trong cốc. Thái Huyền Đạo Tông đệ tử cùng với bạch giáo một đám thành viên cũng đều trà trộn ở trong đám người tiến nhập bất tử cốc. Một bước vào bất tử cốc, nồng nặc chí cực linh khí liền đập vào mặt. Sư tỷ, chúng ta phải nghĩ biện pháp bỏ qua những người này, cùng Thái Huyền Đạo Tông người hội hợp. Tiêu Hà tiến đến Yêu Nguyệt bên cạnh, ánh mắt đánh giá bên cạnh Tiêu Giao phái đệ tử. Yêu Nguyệt hơi gật đầu, thấp nói rằng, một hồi ta nên rời đi trước, sau đó ngươi thì nói ta truyền âm cho ngươi, phát hiện cơ duyên. Ngươi ta nhưng là tông chủ thân truyền, bọn họ không dám hỏi nhiều. Nghe nói như thế, Tiêu Hà gật đầu, gương mặt nhận đồng màu sắc. Hai người gia nhập vào Tiêu Giao phái trong khoảng thời gian này, cũng chỉ có Tiêu Hà còn có thể ngẫu nhiên ở Tiêu Giao phái trung lộ diện. Còn như Yêu Nguyệt, suốt ngày liền tại chính mình trong sân bế quan. Cái này cũng đưa đến Tiêu Giao phái trên dưới đều có một cái cộng đồng nhận thức, đó chính là Tiêu Giao tử mới thu vị này đệ tử thân truyền, là cá tính tử quẩn cũng é, không thích cùng người giao tế người. Yêu Nguyệt thậm chí đều không có đi cùng bất kỳ kẻ nào nói một câu nói, liền trực tiếp ly khai Tiêu Giao phái đội ngũ. Đại sư tỷ nàng làm sao đi rồi? Có phải hay không là đại sư tỷ có phát hiện gì, cho nên mới vội vã ly khai? Không biết à, đại sư tỷ trong ngày thường liền không thích cùng người giao tế, ai biết nàng đột nhiên ly khai là vì cái gì? Tiêu Giao phái đệ tử thấp giọng nghị luận. Tiêu Hà nhẹ cười nói ra, chư vị không nên suy nghĩ nhiều. Sư tỷ tu công pháp cần một loại đồ đạc, tài năng mới có thể đột phá, e rằng nàng là phát hiện thứ này tung tích, cho nên mới phải nên rời đi trước. Chúng ta vẫn là tiếp tục thâm nhập sâu à, cái này không chết ngoài cốc thành linh khí tuy nói so với ngoại giới mạnh hơn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không đủ để cho chúng ta có ở đây không chết cốc mở ra trong khoảng thời gian này đột phá cảnh giới. Đám người nghe vậy cũng là dồn dập gật đầu. Tuy là đều là Tiêu Giao phái đệ tử, nhưng bọn hắn cùng Yêu Nguyệt đồng thời xuất hiện cũng không nhiều. So với Yêu Nguyệt, tất cả mọi người vẫn là càng ưa thích cùng Tiêu Hà vị tông chủ này đệ tử thân truyền ở chung. Ở Tiêu Hà dưới sự hướng dẫn, đoàn người không ngừng thâm nhập Bất Tử Cốc. Mà Yêu Nguyệt lại là một thân một mình đi tới một chỗ chỗ khuất, lấy Bạch Thần truyền xuống bí pháp cho Sở Hữu tiến nhập Thái Huyền Đạo tông người truyền đi tin tức đang cùng Vấn Kiếm tông đám người cùng nhau tiến nhập Bất Tử Cốc độc cô cầu bại tự nhiên cũng thu đến Yêu Nguyệt truyền âm. Hắn đi ở đội ngũ cuối cùng, trong lòng bàn tính lấy như thế nào thoát ly Vấn Kiếm tông đội ngũ. Độc cô cầu bại, ngươi đi như thế nào chậm như vậy? Nếu là bởi vì ngươi làm lỡ rồi chúng ta chiếm trước Bất Tử Cốc ở chỗ sâu trong vị trí, ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao? Trong đám người Triệu Phong thời khắc nhớ thương lấy Độc Cô Cầu Bại, lúc này vừa nhìn thấy Độc Cô Cầu Bại động tác thông thả, mà bắt đầu đối chọi gay gắt. Độc Cô Cầu Bại liếc mắt nhìn hắn, chẳng hề nói một câu. Loại phế vật này, thậm chí ngay cả làm cho Độc Cô Cầu Bại nhìn nhiều hứng thú đều không có. Ngươi đây là thái độ gì? Ngươi dám không nhìn ta? Triệu Phong khí cấp bại phôi quát. Hắn như thế nào biết nhìn không ra Độc Cô Cầu Bại ánh mắt kia khinh miệt cùng chẳng đáng. Dù cho từng bại vào Độc Cô Cầu Bại thủ, Triệu Phong vẫn như cũ nghị trăm phương ngàn kế phải trừ hết Độc Cô Cầu Bại. Chư vị sư huynh sư đệ, cùng bực này lắm một người đợi cùng một chỗ, ta thực sự không thể chịu được. Lần này Bất Tử Cốc hành trình, ta một thân một mình đi trước ở chỗ sâu trong, đến lúc đó chúng ta ở chỗ sâu trong hội hợp a. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên mở miệng nói, vốn không muốn phản ứng Triệu Phong, có thể Triệu Phong không thể nghi ngờ là Độc Cô Cầu Bại thoát ly Vấn Kiếm Tông đội ngũ, tốt nhất mà cớ. Cũng không đợi đám người đáp lời, Độc Cô Cầu Bại đã xoay người rời đi. Tốc độ nhanh chóng, đám người thậm chí ngay cả mở miệng giữ lại cơ hội đều không có. Cái này đáng chết Độc Cô Cầu Bại. Thật sự cho rằng bái nhập Trầm Trưởng lão môn hạ, là có thể như vậy không coi ai ra gì sao? Triệu Phong tiếp tục gầm thét. Bốn phía Vấn Kiếm Tông đệ tử đều không có phản ứng đến hắn, tiếp tục hướng về Bất Tử Cốc ở chỗ sâu trong đi tới. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 394, gặp lại Triệu Phong, nói đi là đi Vấn Kiếm Tông đệ tử. Sở Hữu tiến nhập Bất Tử Cốc nhân, đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ hướng phía Bất Tử Cốc ở chỗ sâu trong chạy đi. Nhưng lại có như vậy một nhóm người, cùng mọi người đi ngược lại. 2-3 giờ sau, Thái Huyền Đạo Tông cùng Bạch Giáo đám người thành công tụ. Gặp qua hai vị trưởng lão, Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà hướng về phía Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong nói rằng: Bây giờ Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong thực lực gần bước vào Địa Tiên hậu kỳ, mà Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà cũng đã thành công bước vào Địa Tiên trung kỳ, tuy nói lẫn nhau giữa thực lực sai biệt cũng không có bao nhiêu, có thể Yêu Nguyệt cùng Tiêu Hà hay là đối với hai vị trưởng lão này tràn đầy tôn kính. Xem ra ở Thiên Khải đại lục trong khoảng thời gian này, hai người các ngươi không ít đạt được cơ duyên. Cái này một thân thực lực, đều nhanh đuổi theo chúng ta hai cái này trưởng. Ra rồi. Trương Tam Phong cười ha hả nói. Phóng nhãn toàn bộ Thiên Khải đại lục, cũng không thể có bất luận cái gì một cái tông môn xuất hiện trưởng lão cùng đệ tử thực lực chênh lệch không bao nhiêu sự tình. Bất quá Thái Huyền Đạo Tông bây giờ liền gặp phải như thế một cái lúng túng hoàn cảnh. Sở dĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy tình, không phải là bởi vì Thần Châu đại lục khởi điểm quá thấp. Như Yêu Nguyệt Tiêu Hà như vậy tiên kiêu hạng người, chỉ cần đạt được đầy đủ cơ duyên, thực lực rất nhanh thì có thể vượt qua thậm chí là siêu việt Trương Tam Phong bọn họ ba vị này trưởng lão. Hai vị trưởng lão thực lực tăng lên cũng không ít. Chúng ta hay là trước không muốn nói những thứ này, cái này không chết cốc càng là thâm nhập, linh khí liền càng là nồng nặc. Nếu là muốn có ở đây không chết cốc mở ra trong khoảng thời gian này hết khả năng để thăng cảnh giới, phải thâm nhập Bất Tử Cốc. Yêu Nguyệt xóa khai trọng tâm câu chuyện đám người dồn dập gật đầu. Tiến nhập Bất Tử Cốc phía trước, bọn họ đối với Bất Tử Cốc giá cũng đã có hiểu rõ. Mỗi một lần Bất Tử Cốc mở ra, mọi người đều sẽ bằng vào thực lực hoặc là bối cảnh, chiếm đoạt Bất Tử Cốc chỗ sâu địa bàn. Lần này tiến nhập Bất Tử Cốc trong thế lực, Đại Dịch Cốc cường đại nhất. Đại Dịch Cốc đệ tử không chỉ có thực lực không kém, nhưng lại nhân số rất nhiều, chúng ta những người này đối lên bọn họ, chỉ sợ cũng rất khó thủ thắng. Hơn nữa ta muốn là không có đoán sai, Đại Dịch Cốc khả năng đã phát hiện một sự tình. Không đợi đám người mở miệng, Yêu Nguyệt tiếp tục nói: Từ Đại Dịch Cốc nhân có ở đây không chết ngoài cốc trong cử động liền không khó nhìn ra, Đại Dịch Cốc tuyệt đối đang tìm một ít người. Mà liên lạc với gần nhất Đông Vực chuyện đã xảy ra, Đại Dịch Cốc tìm kiếm Đại Sở cùng Bạch Giáo có khả năng không thể nghi ngờ là lớn nhất. Đại Dịch Cốc nhân chắc là đã biết Bạch Giáo tồn tại. Lần này tiến nhập Bất Tử Cốc những thứ này Đại Dịch Cốc người, trừ tu luyện ra, sợ rằng còn gánh vác tiêu diệt chúng ta Bạch Giáo nhiệm vụ. Không bằng chúng ta chia binh hai đường, từ ta Bạch Giáo người cho các ngươi hấp dẫn chú ý của những người khác lực. Nam Cung Minh tay nâng tín ngưỡng chân kinh, trầm giọng nói: Trừ hắn ra, còn lại Bạch Giáo thành viên thì đều là một bộ thành tín dáng dấp. Nếu như nhìn kỹ, thậm chí có thể ở tại bọn hắn đáy mắt chứng kiến một tia rõ ràng điên cuồng màu sắc. Nếu như Bạch Thần mở miệng, đám người kia sợ rằng sẽ bất kể bất cứ giá nào hoàn thành Bạch Thần giao phó sự tình. Không cần mạo hiểm như vậy, chúng ta lại không tính cùng Đại Dịch Cốc nhân chính diện giao phong. Nếu như Đại Dịch Cốc nhân có ở đây không chết trong cốc xảy ra ngoài ý muốn, sợ rằng bên ngoài cái kia Huyền Tiên trưởng lão hội đem người nơi này đều giết đi. Không cần thiết liều lĩnh chàng phiêu lưu này, chúng ta cùng nhau tiến nhập ở chỗ sâu trong, chiếm đoạt một góc hẻo lánh là tốt rồi. Yêu Nguyệt suy tư một lát sau, chậm rãi nói rằng: Bởi trước đây tiến nhập Thiên Khải đại lúc, Bạch Thần chỉ dẫn theo những thế lực kia đạt được địa tiên cảnh giới nhân. Sở dĩ ở đây nhân số cũng liền hơn 10 người, những người này số lượng đối với tiến nhập Bất Tử Cốc bảng đại nhân số lượng mà nói, không đáng kể chút nào. Tại xác định mục tiêu phía sau, đoàn người ở Yêu Nguyệt dưới sự hướng dẫn, cùng nhau hướng về bất tử cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Bởi đám người thực lực cũng không yếu, sở dĩ tốc độ đi tới thật nhanh. Đang đuổi đường sau mấy tiếng, bọn họ gặp Vân Kiếm Tông đội ngũ. Độc Cô Cầu Bại đột nhiên mở miệng nói ra, đều ngừng một cái. Đám người dồn dập dừng bước lại, nghi ngờ nhìn về phía Độc Cô Cầu Bại. Đây chính là ta gia nhập tông môn, Vân Kiếm Tông. Chứng kiến người kia sao? Ta cùng với hắn có chút ân oán, không bằng các ngươi ai tìm một lý do bắt hắn cho ta giết. Độc Cô Cầu Bại chỉ vào Vân Kiếm Tông trong đội ngũ Triệu Phong, mở miệng nói. Một bên Trương Tam Phong lập tức trở về nói, bất quá địa tiên hậu kỳ mà thôi, ta giúp ngươi giải quyết hắn. Ta Thái Huyền Đạo Tông tuy là thực lực không cách nào cùng Thiên Khải Đại Lục những tông môn này so sánh với, nhưng là không phải mặc cho người khi dễ. Độc Cô Cầu Bại liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói ra, cái gia hỏa này lần trước mới bị ta đánh cho một trận, chỉ bằng hắn phế vật này cũng có thể khi dễ ta. Bất quá là bởi vì Vân Kiếm Tông quy củ, ta không cách nào giết hắn, cho nên mới muốn cho các ngươi giúp một chuyện mà thôi. Trương Tam Phong lắc đầu cười, không nói thêm gì, mà là cất bước hướng phía Vân Kiếm Tông đội ngũ đi tới. Thấy có người một thân một mình chắn phía trước, hỏi đệ tử của Kiếm Tông cũng là dồn dập dừng bước lại, nhìn về phía Trương Tam Phong. Ngươi là ai? Vì sao phải ngăn trở đường đi của chúng ta? Triệu Phong vẻ mặt không lành nói. Trương Tam Phong ánh mắt trong nháy mắt tập trung Triệu Phong, nhẹ cười nói ra, ta với ngươi có chút ân oán, chẳng lẽ ngươi đã quên mất? Ngươi cùng ta có ân oán? Triệu Phong trong mắt lóe lên vẻ nghi ngờ màu sắc. Bất quá ngay sau đó hắn liền sầm mặt lại, âm chắc chắc nói ra, ngươi đã nói có ân oán, vậy hôm nay liền đem ân oán kết thúc. Chính là điệu tiên trung kỳ, cũng dám ngăn cản ta Vân Kiếm Tông đường, tự tìm đường chết. Chư vị sư huynh đệ liền trước tạm ở một bên nhìn lấy, chỉ cần thời gian mấy hơi thở, ta là có thể giết người này. Vân Kiếm Tông những người khác nhìn về phía Triệu Phong trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia không vui. Dưới cái nhìn của bọn họ, tiến nhập bất tử cốc chuyện trọng yếu nhất chính là tiến nhập ở chỗ sâu trong, chiếm giữ chỗ tốt nhất, mà không phải là bởi vì sự tình các loại ở nửa đường lãng phí thời gian. Đã như vậy, vậy chính ngươi ở nơi này giải quyết ân oán. Những người khác theo ta đi. Vân Kiếm Tông trong đội ngũ một gã thực lực đạt được địa tiên tột cùng trung nhân trầm giọng nói. Triệu Phong sầm mặt lại, cần muốn tức giận, có thể vừa nghĩ tới thực lực của đối phương, hắn còn là thành thật thật ngậm miệng lại. Nhìn lấy Vân Kiếm Tông người cấp tốc ly khai, Trương Tam Phong thần sắc có chút cổ quái, đồng môn của các ngươi lập tức sẽ cùng người giao thủ, các ngươi những thứ này làm sư huynh đệ cứ đi như thế. Cũng không biết là Vân Kiếm Tông người nhận định hắn không phải là đối thủ của Triệu Phong, hay là bởi vì Vân Kiếm Tông người vốn là không có gì tình nghĩa đồng môn. Kỳ thực Trương Tam Phong cũng không biết, bởi Vân Kiếm Tông cao tầng đều đề xướng tông môn đệ tử nhiều tiến hành thực chiến, sở dĩ cũng đưa đến hỏi đệ tử của Kiếm Tông quan hệ lẫn nhau đều chỉ có thể nói là bình thường thôi. Dù sao người bên cạnh đều suốt ngày nghĩ lấy như thế nào đánh bại ngươi, ngươi lại làm sao lại cùng bọn họ hòa hợp ở chung? Ngươi có thể đi chết rồi. Triệu Phong mắt lạnh nhìn Trương Tam Phong, từng bước hướng phía Trương Tam Phong tới gần. Trương Tam Phong chân mày cao lại, suy cười nói ra, đồng môn của ngươi mặc kệ ngươi, cũng không đại biểu đồng môn của ta mặc kệ ta lâu. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 395, thâm nhập bờ ở tờ tư cốc, chia binh hai đường. Ẩn tàng tại trong bóng tối yêu nguyệt đám người, lập tức nhảy ra ngoài. Nhìn trước mắt đột nhiên nô ra mười mấy người, Triệu Phong có chút há hốc mồm. Vốn tưởng rằng là cùng người trước mắt một mình đấu, không nghĩ tới đối phương lại vẫn ẩn giấu nhiều người như vậy. Triệu Phong liếc mắt liền thấy được trong đám người Độc Cô Cầu Bại. Hắn mặt âm trầm nói ra, Độc Cô Cầu Bại, ngươi cũng dám cấu kết người khác, như hại đồng môn. Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo tông môn, đến lúc đó ngươi chắc chắn phải chết. Độc Cô Cầu Bại đám người đều dùng xem ngốc tử ánh mắt nhìn Triệu Phong. Tiêu Hà than nhẹ một tiếng, nói ra, Độc Cô trưởng lão, cái gia hỏa này có phải hay không đầu óc không bình thường. Lúc này loại cục diện này, hắn chẳng lẽ còn thật sự coi chính mình còn có thể còn sống rời đi nơi đây. Độc Cô Cầu Bại gật đầu, thập phần xác định hồi đáp, cái gia hỏa này đầu óc xác thực không bình thường. Nghe được hai người lời nói, Triệu Phong sắc mặt càng phát ra xấu xí. Có thể phía sau lưng của hắn cũng đã bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Lúc này cục diện này, hắn chắc chắn phải chết. Dù cho muốn chạy đều không có bất kỳ khả năng. Hơn 10 người địa tiên sơ kỳ, trung kỳ bao vây hắn, coi như hắn là địa tiên hậu kỳ, cũng giác ngộ thoát đi khả năng. Huống chi còn có Độc Cô Cầu Bại cũng ở trong đó, phải biết rằng trước đây Độc Cô Cầu Bại một người liền dễ dàng đánh bại hắn. Độc Cô Cầu Bại, hắn vì sao gọi ngươi trưởng lão? Ngươi đến tụt cùng là ai? Triệu Phong cắn răng hỏi. Kế trước mắt, cũng chỉ có nghĩ biện pháp kéo dài thời gian, sẽ tìm chạy thoát cơ hội. Độc Cô Cầu Bại nhàn nhạt nói ra, có liên quan gì tới ngươi? Một kẻ hấp hối sắp chết, biết đến nhiều hơn nữa thì có ích lợi gì đâu. Đánh nhanh thắng nhanh, đừng có bởi vì này phế vật làm lỡ rồi đại sự của chúng ta. Dứt lời, Độc Cô Cầu Bại nhất mã đương tiên, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Phong trước mặt. Nhìn lấy giống như quỷ mị xuất hiện ở trước mặt mình Độc Cô Cầu Bại, Triệu Phong bị dọa đến lui về sau hai bước. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Độc Cô Cầu Bại thực lực biến đến mạnh hơn. Dù cho cảnh giới như trước đột phá địa tiên hậu kỳ, có thể thực lực của hắn so với ngày đó giao thủ thời điểm mạnh hơn rất nhiều. Phản bội Vân Kiếm Tông, ngươi sớm muộn cũng muốn chết. Biết rõ chắc chắn phải chết, Triệu Phong cũng không cố kỵ nữa, rít lên một tiếng sau đó, liền rút ra trường kiếm bên hông hướng phía Độc Cô Cầu Bại chém tới. Độc Cô Cầu Bại không tránh không né, ở kiếm phong gần va chạm vào thân thể của hắn thời điểm, hắn mới chậm rãi nâng tay trái lên. Ở Triệu Phong ánh mắt hoảng sợ chung, hắn nắm trường kiếm tay, bị Độc Cô Cầu Bại dễ như trở bàn tay nắm được thủ đoạn. Ta đã sớm nói, nếu không là bởi vì Vân Kiếm Tông quy củ, ngươi ngày đó liền đã chết. Bất quá hôm nay chết, cũng không tính quá muộn. Độc Cô Cầu Bại thần sắc lãnh đạm nói rằng. Thoại âm rơi xuống, tay phải của hắn đã giữ lại Triệu Phong cổ. Triệu Phong điên cuồng rẽ rủa thân thể, cần muốn tránh thoát Độc Cô Cầu Bại tay. Có thể mặc cho hắn rẽ rủa như thế nào, đều không thể lay động mảy may. Giang giác. Thanh thúy tiếng xương nước truyền đến, Triệu Phong đình chỉ rẽ rủa đem thi thể ném ở một bên, Độc Cô Cầu Bại đoàn người tiếp tục hướng về bất tử cốc ở chỗ sâu trong mà đi. Tử vong hầu như thành bất tử cốc giọng chính, ở các ngõ ngách đều không ngừng có người ở giao thủ. Cũng có lẽ là bởi vì một cái linh khí nồng nặc vị trí, cũng có thể là bởi vì trên người đối phương bảo vật. Nói chung ở nơi này bất tử trong cốc, chiến đấu cùng tử vong thành dễ dàng tầm thường sự tình. Nơi đây tối cường giả cũng chỉ có địa tiên đỉnh phong, mọi người thực lực coi như tồn tại chiến lệnh, nhưng là tuyệt đối hữu hạn ở trong môi trường này, tuyệt đại đa số người cũng sẽ không tiếp tục khống chế chính mình tham nghiệm, điên cuồng xuất thủ cướp đoạt người khác bảo vật trong tay. Cùng với gọi là bất tử cốc, nhập vào gọi tử vong cốc càng thích hợp. Sau khi trời tối, yêu nguyệt đám người rốt cuộc chạy tới bất tử cốc ở chỗ sâu trong. Khi bọn hắn đạt đến chỗ sâu thời điểm, đã có nhiều lắm địa tiên chiếm cứ một nơi. Cùng vào ngoài giết chóc bất đồng, chỗ sâu địa tiên nhóm ai cũng không có xuất thủ, mà là tự mình tu luyện lấy. Có thể ở chỗ sâu trong chiếm giữ một chỗ đứng chân nhân, hoặc là phía sau có cường đại tông môn, hoặc là thực lực bản thân là địa tiên bên trong người nổi bật nhân vật như vậy, tự nhiên cũng sẽ không bởi vì trên người người khác một ít bảo vật liền cùng người đánh đập tàn nhẫn. Những người này tiến nhập bất tử cốc mục đích rất đơn giản, chính là vì ở chỗ sâu trong tu luyện. Cái này thiên khải đại lục địa tiên là thật nhiều. Vẹn vẹn một cái đông vực bất tử cốc mở ra, là có thể đưa tới nhiều như vậy địa tiên. Nếu như toàn bộ thiên khải đại lục, sợ rằng địa tiên số lượng đều muốn là một con số kinh khủng. Trương Tam Phong nhìn trước mắt tùy ý có thể thấy được địa tiên hậu kỳ hoặc là địa tiên đỉnh phong, có chút cảm thán nói rằng, toàn bộ thần châu đại lục địa tiên mới, chỉ có bao nhiêu người, sợ rằng liền cái này không chết trong cốc 1% đều không có. Thần châu đại lục địa điểm quá thấp, căn bản là không có cách cùng thiên khải đại lục so sánh với. Không thể để cho tông chủ một người gánh vác tất cả gánh nặng, chúng ta nếu là Thái Huyền đạo tông một phần tử, tự nhiên cũng phải giúp tông chủ chia sẻ. Nơi đây tuy là đã là ở chỗ sâu trong, nhưng linh khí như trước không phải nồng nặc nhất địa phương. Tiếp tục thâm nhập sâu. Độc Cô Cầu bại nhãn thần tiệp thước, mở miệng nói. Đám người dồn dập ứng tiếng. Bốn phương tám hướng không ngừng có mới địa tiên chạy tới, sở dĩ yêu nguyệt đoàn người cũng không có gây nên quá nhiều chú ý, đám người lại hướng phía bất tử cốc ở chỗ sâu trong đi tới một ít. Trong đám người Nam Cung Minh đột nhiên dừng bước. Chư vị, ta Bạch giáo còn có những chuyện khác phải làm, cũng chỉ có thể cùng các ngươi cùng đi tới đây. Nam Cung Minh trầm giọng nói. Hắn dẫn dắt Bạch giáo địa tiên cường giả tiến nhập bất tử cốc, càng nhiều hơn vẫn là vì đem bất tử trong cốc những người này bồi dưỡng thành bạch thần tín đồ. Đông vực thế lực lớn nhỏ, hầu như đều muốn nhà mình địa tiên đưa vào bất tử cốc. Nếu là có thể thành công đem các loại người tất cả đều biến thành bạch thần tín đồ, sẽ cho bạch thần tăng một khoản cực đại trợ lực. Trương Tam Phong khẽ gật đầu, mở miệng nói ra, nếu như chuyện không thể làm, không nên cơ cầu. Ta minh bạch. Nam Cung Minh áp. Sau đó hắn liền dẫn Bạch giáo đám người ly khai. Sợ rằng đông vực những thế lực này nhân nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới, bọn họ phải đi bất tử cốc địa tiên, ở lúc rời đi cũng đã không còn là người của bọn họ. Muốn còn muốn mọi người cùng nhau hành động, lẫn nhau cũng có thể bốn. Một có thể chiếu ứng lẫn nhau. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn tách ra. Nhìn lấy Nam Cung Minh đám người cấp tốc đi xa bối ảnh, Trương Tam Phong nói nhỏ Độc Cô Cầu bại cười nói ra, bọn họ đi đường khác với chúng ta, tu luyện đối với bọn họ cũng không có bao nhiêu tác dụng. Hơn nữa ở nơi này cường giả như mây thiên khải đại lục, Bạch giáo đối với tông chủ trợ giúp, so với chúng ta những người này càng lớn. Đi thôi, liền mấy người chúng ta tùy ý tìm một chỗ khuất tu luyện là được. Tiếp tục thâm nhập sâu sau đó, Độc Cô Cầu bại mấy người cũng là thành công tìm được rồi một chỗ góc hẻo lánh. Tuy là nơi này linh khí như trước không cách nào cùng chỗ sâu hơn so sánh với, nhưng là so với bên ngoài mạnh hơn nhiều. Nếu như lại tiếp tục thâm nhập sâu, sẽ đối lên đại dịch cốc cùng với đông vực còn lại cường đại tông môn. Lấy Độc Cô Cầu bại đoàn người hôm nay nhân số cùng thực lực, cùng những tông môn này nhân đối lên, tuyệt đối không phải là một chuyện tốt. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 396, thần bí trong đầm nước lệnh bài màu vàng nóng, một cái tin tức truyền khắp bờ tờ tư cốc. Trải qua sơ kỳ chém giết sau đó, bất tử trong cốc cũng biến thành an tĩnh lại. Mọi người đều dựa theo thực lực của chính mình, tìm được rồi thích hợp mình nhất vị trí. Tuy nói bất tử cốc cho phép thiên tiên trở xuống nhân tiến vào bên trong, nhưng chân chính tiến nhập bất tử cốc nhân cũng chỉ có địa tiên, còn như những thứ kia địa tiên phía dưới nhân, tiến nhập bất tử cốc liền chỉ có một con đường chết. Trừ phi có cường đại tông môn che chở, bằng không liền địa tiên đều chưa từng bước vào, tiến nhập bất tử cốc giá chỉ biết trở thành người khác con mồi. Sở hữu thân ở bất tử cốc nhân đều ở đây điên cuồng tu luyện. Nồng nặc chí cực linh khí đã đủ làm cho cảnh giới của bọn hắn trong vòng thời gian ngắn tăng vọt. Bất tử cốc chỗ sâu nhất, chọn phương viên hơn ngàn dặm, đều bị đại dịch cốc nhân chiếm cứ. Đại dịch cốc tiến nhập bất tử cốc địa tiên số lượng có chừng 300-400 người. Khổng lồ như thế số lượng, lại tăng thêm đại dịch cốc thân là đông vực tối cường tông môn, căn bản không có người dám cùng bọn họ đoạt địa bàn. Trong đám người, 10 đạo thân ảnh hầu như tại đồng nhất thời gian mở hai mắt ra. Bọn ta tiến thêm một bước chính là thiên tiên, hiện tại nên đi tìm kiếm trưởng lão giao phó đồ. Một người trong đó thản nhiên nói. Ngay sau đó, 10 đạo thân ảnh dồn dập đứng dậy, ánh mắt gần như cùng lúc đó 30 nhìn về phía cách đó không xa cái kia mảnh nhỏ thủy đàm. 10 người tới gần thủy đàm, nói chuyện lúc trước người chẳng biết lúc nào đã lấy ra một viên lớn chừng quả đấm hạt châu màu nhũ bạch. Đây là phân thủy châu, là trưởng lão cho ta. Một hồi ta đem phân thủy châu ném vào cái này trong đầm nước, các ngươi 9 người tiến vào bên trong, đem đáy đảm món đồ kia dẫn tới. Phân thủy châu tối đa cũng chỉ có thể kiên trì 10 giây đồng hồ, các ngươi nhất định phải chú ý thời gian. Tên này đại dịch cốc đệ tử, vẻ mặt nghiêm túc nói. Còn lại 9 người dồn dập gật đầu đợi bọn hắn tất cả đều sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tên đệ tử kia liền đem vật cầm trong tay phân thủy châu ném vào trong đầm nước. Ngay sau đó trong miệng hắn nói lẩm bẩm, màu đen đàm thủy hóa ra là hướng về hai bên tách ra, lộ ra tốc hành phần đáy thông đạo. Vào. Tên đệ tử kia cái trán có mồ hôi chảy ra, cắn răng hô một câu. 9 người cũng không do dự, trực tiếp nhảy vào trong đầm nước. Một đường xuống phía dưới, 9 người ở thủy đàm dưới đáy tìm được rồi một khối lớn chừng bàn tay lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài viết Phụng Thiên hai chữ. Tìm được rồi, hồi. Một người trong đó bắt lại lệnh bài, sau đó lấy nhanh nhất tốc độ hướng về phía trên bay đi. Còn không chờ bọn hắn bay ra nhiều lắm khoảng cách, một bên trong đầm nước hóa ra là mảnh địa lộ ra một viên đầu lâu to lớn. Đây là một viên cự đại đầu cá, đầy miệng dữ tợn răng nanh mang theo làm người sợ run ánh sáng lộng lẫy. Đi, để ta chặn lại hắn. Có đệ tử một tiếng quát lớn, rút ra bên hông trường kiếm, trực tiếp chém vào những thứ kia răng nanh bên trên. Leng keng. Trường kiếm cùng răng nanh va chạm, hóa ra là phát sinh kim thiết giao qua âm thanh. Hưu. Một cái xúc tua từ trong đầm nước bay ra, trực tiếp đem tên kia cầm trong tay lệnh bài đệ tử rút về đáy đàm. Ngay sau đó từng cái xúc tua không ngừng từ trong đầm nước bay ra, mang theo không thể kháng cự lực lượng, đem những thực lực này đã đạt được địa tiên tột cùng đệ tử, toàn bộ đánh về đáy đàm. Đứng ở cạnh đầm nước tên đệ tử kia, chứng kiến trong đó phát sinh biến cố, khắp khuôn mặt là lo lắng màu sắc. Không có thời gian, mau lên đây. Hắn lớn tiếng hô. Tiến nhập thủy đàm cái kia 9 tên đệ tử cũng là ý thức được 10 giây sắp trôi qua. Có thể mặc cho bọn họ như thế nào xung phong, đều không thể phá tan những thứ kia xúc tua bảy thiên la địa võng. Liên lúc trước nửa đường đánh lén bọn họ cái kia cá lớn, cũng đã bị một cái xúc tua xoắn thành thịt nát, tán lạc tại đáy đàm. Vâng. Thủy đàm chấn động, bị phân thủy châu mạnh mẽ tách ra đàm thủy một lần nữa khép kín. Tại cái kia 9 tên đệ tử ánh mắt tuyệt vọng chung, bọn họ bị đầm thủy yêm không có ở nơi này một mảnh đen nhánh nước trong đầm, bọn họ bằng vào địa tiên tột cùng nhãn lực, cũng rốt cuộc thấy rõ những thứ kia xúc tua đến từ nơi nào. Đây là một đầu bực nào khổng lồ quái vật, đầu lâu giữ tận dưới dài rậm rạp chẳng chỉ xúc tua. Mỗi một điều xúc tua đều phảng phất có thể so với thiên tiên lực lượng, dù cho 9 người này đều đã là địa tiên đỉnh phong, nhưng cũng căn bản bất lực. 9 tên đại dịch cốc đệ tử, ở nơi này không biết tên trong đầm nước, từng cái bị xúc thủ xoắn thành mảnh nhỏ. Quỷ dị chính là bọn hắn sau khi chết chảy ra tiên huyết, cũng không có nhuộm đỏ thủy đàm, thậm chí không để cho thủy đàm phát sinh bất luận cái gì một tia biến hóa. Cạnh đầm nước, còn sót lại tên đệ tử kia thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt bình tĩnh không lay động thủy đàm, trong mắt một mảnh bi thống màu sắc. Ngay vừa mới rồi, hắn 9 tên đồng môn chết ở trước mắt cái này trong đầm nước. 9 tên điệu tiên đỉnh phong đều không thể đem lệnh bài kia từ nơi này trong đầm nước mang ra ngoài. Trưởng lão ngươi nói sự tình, chúng ta thực sự có thể làm được không? Chẳng lẽ muốn để cho chúng ta nhiều đệ tử như vậy mệnh, đi đổi cái kia một khối lệnh bài sao? Nói, tên đệ tử này yên lặng xoay người nhìn thoáng qua cách đó không xa còn đang tu luyện rất nhiều đồng môn. Thủy đàm cùng chuyện lệnh bài, chỉ có bọn họ cái này 10 vị điệu tiên đỉnh phong biết được. Vốn tưởng rằng dựa vào của bọn hắn 10 cá nhân thực lực, có thể đơn giản đem lệnh bài kia từ trong đầm nước xuất ra. Có ai nghĩ được, tại cái kia chút chạm tay dưới sự công kích, cái này 9 tên điệu tiên giòn yếu như là phàm nhân một dạng, bị dễ dàng cắn giết thành mảnh nhỏ. Bọn họ đều là đồng môn của ta không thể mắt mở trừng trừng nhìn lấy bọn họ chết ở chỗ này. Bất tử trong cốc còn rất nhiều địa tiên, cùng với để cho chúng ta đi mạo hiểm, không nếu như để cho những người này đi tìm cái chết. Tên đệ tử này một thân một mình đứng ở cạnh đầm nước đứng hồi lâu, mới chỉ có thì thào nói nhỏ vài tiếng. Liên tại một ngày này, một cái không biết từ nơi nào đến tin tức, lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp toàn bộ bất tử cốc. Bất tử cốc ở chỗ sâu trong có một cái thủy đàm, trong đó có một món bảo vật, đạt được cái này 270 món bảo vật người, có thể có ở đây không chết trong cốc đột phá thiên tiên cảnh giới. Bất tử trong cốc tồn tại cấm chế, chỉ có thể cho phép thiên tiên phía dưới nhân tiến vào bên trong. Nếu là có thể lấy thiên tiên thực lực hành tẩu có ở đây không chết trong cốc, mang ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa bất tử trong cốc mọi người đều muốn là cái này thiên tiên con mồi. Những thứ này địa tiên đại thể đều xuất từ đại tông môn, trên người bảo vật có thể không phải số ít. Theo cái tin tức này truyền ra, không ít vốn là người trong lòng có quỷ đều giống như người được mùi máu tươi giống như lang, bằng quyết tốc độ chạy tới bất tử cốc ở chỗ sâu trong. Yêu Nguyệt đám người tự nhiên cũng nghe nói tin tức này, có thể mấy người đều không có đem tin tức này để ở trong lòng. Bọn họ cũng không muốn có ở đây không chết trong cốc săn bắn còn lại địa tiên, càng không nghĩ đến từ nơi này những người này trên người đoạt chút bảo vật. Thời gian lại thoáng một cái trôi qua 10 ngày. Trải qua mấy ngày này tu luyện, Độc Cô Cầu Bại cùng Trương Tam Phong đã bước vào địa tiên hậu kỳ, Yêu Nguyệt đám người thực lực cũng có tăng lên không nhỏ. Một ngày này, cũng không chết cốc chỗ sâu nhất truyền ra chấn động, thức tỉnh đang bế quan tu luyện Trương Tam Phong đám người. Bọn họ từng cái nhìn về phía ở chỗ sâu trong, có thể địa tiên thần niệm căn bản không đã đủ điều tra được bất tử cốc chỗ sâu nhất. Động tĩnh này sợ rằng bất tử cốc chỗ sâu nhất xảy ra biến cố gì. Chúng ta muốn không mau chân đến xem. Tiêu Hà cao mày, trầm giọng nói: "Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống." Chương 397, tề tụ cạnh đầm nước, bị nhằm vào đại dịch cốc đệ tử. Không đi nhúng vào, gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ không phải chuyện gì tốt. Trong khoảng thời gian này, sợ rằng toàn bộ bất tử cốc địa tiên đại thể đều đi nơi nào. Thực lực của chúng ta nếu như gặp phải nguy hiểm căn bản là không có cách thoát thân, vẫn là đàng hoàng ở chỗ này tiếp tục tu luyện đi." Yêu Nguyệt trầm giọng nói. Những người khác cũng đều là biểu thị tán thành. Nơi đây dù sao không phải là Thần Châu đại lục, lấy bọn họ địa tiên thực lực căn bản là không có cách hành hành, thậm chí ngay cả tự bảo vệ mình đều là vấn đề. Cái này không chết trong cốc đến tột cùng tụ tập bao nhiêu địa tiên, ai cũng không rõ ràng. Lấy đám người bọn họ thực lực, quá khứ một ngày gặp phải nguy hiểm, cơ hồ không có thoát thân khả năng. Tiếp tục tu luyện đi. Lần này bất tử cốc hành trình, tận khả năng để thăng cảnh giới, chính là kết quả tốt nhất. Trương Tam Phong mở miệng nói. Cuối cùng tất cả mọi người ý kiến đạt thành nhất trí, tuyển trạch tiếp tục lưu lại nơi đây tu luyện. Mà bọn họ không hành động, không có nghĩa là Bạch giáo nhân không hành động. Trải qua khoảng thời gian này nỗ lực, Bạch giáo đã thành công làm cho hơn 100 tiên địa tiên thành Bạch thần tín đồ. Đây là một cái tuyết cầu càng thêm quảng đại quá trình. Một ngày Nam Cung Minh Nhất Phương nhân số trở nên nhiều hơn sau đó, uy hiếp còn lại địa tiên tín ngưỡng Bạch thần sẽ vô cùng đơn giản. Nếu như cho hắn thêm nhóm một ít thời gian, sợ rằng toàn bộ bất tử cốc tất cả địa tiên đều muốn trở thành Bạch thần tín đồ. Tín ngưỡng chân kinh lực lượng đã đủ ảnh hưởng một người tâm trí. Có ở đây không chết cốc chỗ sâu nhất, nhóm lớn đoàn người tụ tập ở này. Phóng tầm mắt nhìn tới, thực lực thấp nhất đều là địa tiên sơ kỳ, trong đó địa tiên đỉnh phong cũng không phải số ít. nguyên bản bị đại dịch cốc người độc chiếm địa phương, bây giờ cũng bị rất nhiều địa tiên chia cắt. Ước chừng hơn 1000 danh địa tiên tề tụ, một đám địa tiên đỉnh phong cường giả đứng tại cái kia cạnh đầm nước, đánh ra trước mắt thủy đàm. Cái này trong đầm nước tồn tại nào đó sinh vật khủng bố. Mới vừa tên kia địa tiên đỉnh phong sau khi đi vào liền một điểm sóng lớn đều không nhấc lên. Có người cau mày, thần sắc khẩn trương nói rằng, mới vừa rồi yêu nguyện đám người nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, chính là cái kia vị địa tiên đỉnh phong tiến nhập thủy đàm sau đó, từ trong đầm nước truyền ra âm thanh. Hơn 10 vị địa tiên đỉnh phong đồng loạt nhìn về phía tên kia đại dịch cốc còn sót lại địa tiên đỉnh phong. Lưu Dịch Dương, các ngươi đại dịch cốc tiến nhập bất tử cốc phía sau vẫn chiếm cứ mảnh địa phương này. Cái này trong đầm nước đến cùng có vật gì? Cái kia bảo vật tin tức, phải là các ngươi truyền đi a. Có người đoán được chuyện ngọn nguồn, vẻ mặt không lành nói. Tên còn lại cũng là lập tức phụ hòa nói, ta muốn là nhớ không lầm, đại dịch cốc tiến nhập bất tử cốc địa tiên đỉnh phong chừng 10 người, hiện tại làm sao cũng chỉ còn lại có ngươi một người. Có phải hay không 9 người khác, tất cả đều chết ở cái này trong đầm nước rồi hả? Giải có quan hệ bảo vật tin tức hấp dẫn chúng ta tới đây bên trong, cũng không phải là muốn để cho chúng ta đi giúp ngươi đại dịch cốc điều tra rõ ràng cái này trong đầm nước đến tột cùng có vật gì chứ? Bị một đám thực lực tương đương người như thế mắt lom lom nhìn chằm chằm, Lưu Dịch Dương cũng có chút khẩn trương. Hắn tuy là đại dịch cốc đệ tử, có thể tại cái này không chết trong cốc coi như là đại dịch cốc cường giả cũng căn bản là không có cách đưa tay vào tới. Nếu như chọc giận những người này, đừng nói là hắn, sợ rằng đại dịch cốc địa tiên đều phải chết ở chỗ này. Các ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Ta đại dịch cốc bực nào địa vị, cần hư cấu loại lý do này tới lừa dối các ngươi sao? Nếu như cái này trong đầm nước thật sự có bảo vật tồn tại, còn có thể đến phiên các ngươi. Lưu Dịch Dương tự nhiên không có khả năng thừa nhận, chỉ có thể kiên trì phản bác. Có người lộ ra thần sắc hoài nghi, suy cười nói ra, muốn cho chúng ta tin tưởng lời của ngươi nói, cũng rất đơn giản. Để cho ngươi đại dịch cốc mặt khác 9 tên địa tiên đỉnh phong đi ra không được sao? Đám người dồn dập gật đầu. Lưu Dịch Dương nhìn sâu một cái người nói chuyện, sau đó lanh nói rằng, ta đại dịch cốc hành sự, còn cần nói với các ngươi rõ ràng không thành. Bọn họ có chuyện quan trọng khác, không đếm xỉa tới các ngươi. Hơn nữa, cái này trong đầm nước đến tột cùng là có phải có bảo vật tồn tại, ai biết. Các ngươi nếu như sợ chết, đại khái có thể hiện tại liền rời đi. Mọi người đều là thần sắc đọc lại, trong lúc nhất thời cũng cầm Lưu Dịch Dương không có biện pháp. Hắn dù sao cũng là đại dịch cốc nhân, nếu như đại dịch cốc đệ tử đều chết ở chỗ này, chờ các loại bất tử cốc lần nữa mở ra, sợ rằng sở hữu tiến nhập bất tử cốc nhân cũng phải chết ở đại dịch cốc tên kia huyền tiên trưởng lao trong tay. Ngươi tốt nhất nói là sự thật, bằng không coi như các ngươi là đại dịch cốc đệ tử, cũng đỡ không được chúng ta nhiều người như vậy lừa giận. Ta cũng không tin đại dịch cốc trưởng lão dám huyết tẩy bất tử cốc, đồng thời trêu chọc nhiều như vậy thế lực, coi như là đại dịch cốc cũng không chịu nổi. Có người âm chắc chắc nhìn lấy Lưu Dịch Dương nói rằng. Lưu Dịch Dương lạnh rên một tiếng, không nói gì thêm. Chư vị, ta xem đại gia ai cũng không nguyện cứ thế từ bỏ. Cùng với đại gia đều ở chỗ này chờ, không bằng cùng nhau nghĩ biện pháp. Nếu như cái này trong đầm nước thật sự có bảo vật tồn tại, chờ lấy được bảo vật sau đó, chúng ta lại tính toán sau, như thế nào? Đám người trầm mặc một hồi phía sau, có người đột nhiên đề nghị nói. Hắn mà nói cũng là chiếm được tất cả mọi người đồng ý. Có thể, cùng với ở chỗ này hao tổn lãng phí thời gian, không bằng mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp. Cái này trong đầm nước tuyệt đối tồn tại nào đó cường đại sinh vật, liền điệu tiên đỉnh phong đều không phải là nó địch. Nếu như tùy tiện tiến nhập thủy đàm, sợ rằng chỉ có một con đường chết. Có người phân tích trước mắt thủy đàm. Một gã điệu tiên đỉnh phong tiến nhập thủy đàm phía sau vẹn vẹn mấy giây sẽ không có động tĩnh, cái này thật sâu kích thích tất cả mọi người tại chỗ. Trong đầm nước tồn tại có thể miểu sát điệu tiên tột cùng đồ đạc. Ở trên tiên tiên không cách nào tiến vào bất tử trong cốc, thực lực bực này không thể nghi ngờ chính là mạnh nhất tồn tại. Nghĩ biện pháp đem trong đầm nước đồ vật lấy ra, đến lúc đó đại gia liên thủ, coi như là chân tiên cũng phải nuốt hận nơi này. Lưu Dịch Dương trầm giọng nói ở đây ước chừng hơn 1000 danh địa tiên, nếu như liên thủ đã đủ địch nổi tầm thường chân tiên, làm số lượng đạt đến tới trình độ nhất định thời điểm, hoàn toàn có thể gây nên biến chất. Biện pháp này ngược lại không tệ bảy. Đại dịch cốc là chúng ta đông vực mạnh nhất thế lực, bảo vật tự nhiên cũng là nhiều nhất. Ngươi thân là đại dịch cốc đệ tử, trên người cũng phải có đại dịch cốc đưa cho ngươi bảo vật chứ. Lúc này cũng không cần lại giấu giếm, còn không mau đem bảo vật lấy ra, nghĩ biện pháp đem trong đầm nước đổ đạc bước ra. Có người trực tiếp đem cái vấn đề khó khăn này đổ cho Lưu Dịch Dương. Mọi người ở đây đều là đông vực một thành viên, trong ngày thường cũng không ít chịu những thứ này đại dịch cốc đệ chết khi dễ. Lúc này có như thế một cái đại tốt cơ hội có thể trả thù một cái đại dịch cốc đệ tử, bọn họ tự nhiên hết sức vui vẻ nhằm vào một cái đại dịch cốc bị đám người để mắt tới Lưu Dịch Dương sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Bất quá hắn cũng biết địa thế còn mạnh hơn người, lúc này không phải hắn có thể kiên cường thời điểm. Có ở đây không chết trong cốc, đại dịch cốc lực uy hiếp đã bị hạ xuống thấp nhất, căn bản không đủ để cho những thứ này địa tiên biết khó mà lui. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 398, rất nhiều địa tiên liên thủ, trong đầm nước biến cố. Lưu Dịch Dương bất đắc dĩ lấy ra một viên phân thủy châu. Tiến nhập bất tử cốc phía trước, vị trưởng lão kia tổng cộng thì cho hắn 5 viên phân thủy châu. Phân thủy châu công hiệu rất mạnh, tự nhiên không phải là cái gì có thể đơn giản lấy được bảo vật, là dùng một viên thiếu một viên thứ tốt. Đây là phân thủy châu. Con bà nó Lưu Dịch Dương, ngươi còn dám nói các ngươi đại dịch cốc không biết cái này thủy đàm sự tình. Liên phân thủy châu đều chuẩn bị xong, ngươi còn có cái gì có thể giảo biện? Có người lập tức ý thức được cái gì, hướng về phía Lưu Dịch Dương gầm hét lên. Những người còn lại đang nghe hắn mà nói phía sau, cũng tất cả đều lộ ra một bộ thần sắc bất thiện. Lưu Dịch Dương nhíu mày, trầm giọng nói, thân ta là đại dịch cốc đệ tử, có một viên phân thủy châu thật kỳ quái sao? Các ngươi nếu muốn đem cái này trong đầm nước đồ đạc bước ra, ta đây tự nhiên cũng không có thể giấu giốt, lúc này mới đem phân thủy châu đem ra. Không nghĩ tới hảo tâm ngược lại là làm việc xấu, ngược lại làm cho các ngươi cho là ta có mưu đồ khác. Đã như vậy, vậy chuyện này ta liền không đúng bảo, các ngươi thích làm sao làm liền làm như thế đó. Dứt lời, Lưu Dịch Dương trực tiếp xoay người ly khai, đứng ở một bên đại dịch cốc đệ tử cũng là dồn dập đi theo. Còn không chờ bọn hắn đi ra mấy bước, một gã địa tiên đỉnh phong đã 803 trải qua ngăn cản Lưu Dịch Dương lối đi. "Làm sao? Thật muốn cùng ta lưỡng bại câu thương? Nếu là ta đại dịch cốc những đệ tử này tất cả đều chết ở chỗ này, các ngươi thật sự coi chính mình có thể sống ly khai bất tử cốc sao? Ta đại dịch cốc cựu trưởng lão liền tại bất tử ngoài cốc, đến lúc đó các ngươi không một kẻ nào có thể sống được." Lưu Dịch Dương mắt lạnh nhìn trước mắt địa tiên đỉnh phong, lạnh nói rằng. Địa tiên đỉnh phong nét miệng cười, giải thích, tự nhiên không phải ý tứ này. Đại dịch cốc quý vi đông vực đệ nhất tông môn, lại là thiên khải đại lục bốn đại thế lực một trong, như thế nào lại có lòng thanh thản tới tính kế chúng ta những thứ này nho nhỏ địa tiên đâu? Mới vừa rồi là chúng ta hiểu là ngươi, đem phân thủy châu lấy ra, chỉ cần có thể đưa tới trong đầm nước đồ đạc, mới là lúc này chuyện trọng yếu nhất. Khác một cái địa tiên đỉnh phong cũng là mở miệng phụ họa nói, đúng vậy à, chúng ta tự nhiên là tin tưởng đại dịch cốc tác phong làm việc. Trước đem cái này thủy đàm sự tình giải quyết rồi, lại nói những thứ khác. Lưu Dịch Dương cũng không muốn cùng những người này làm giữ, cũng chỉ có thể yên lặng về tới khi trước vị trí. Hắn đem phân thủy châu xuất ra, trầm giọng nói, ta trước cùng các ngươi nói rõ ràng, nếu như phân thủy châu thực sự đem trong đầm nước vật kia lấy ra, chờ, các loại, sau khi chuyện thành công, trong đầm nước đồ đạc ta đại dịch cốc muốn vô cùng. Ta điều kiện này không tính là hà khắc chứ? Ta chỉ lấy đi 1/10, còn lại chính các ngươi phân. Nghe được hắn lời nói này, có người cau mày, cũng có người mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái. Bất quá cuối cùng đại gia vẫn là không có phản bác. Những thứ này địa tiên đỉnh phong trong lòng đến cùng đánh lấy tính toán gì, chỉ sợ cũng chỉ có chính bọn hắn trong lòng rõ ràng nhất. Lưu Dịch Dương cũng không nét mực, đem phân thủy châu ném vào trong đầm nước. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong đầm nước thủy cũng bị phân thủy châu lực lượng gắng gượng đẩy về phía hai bên. Không đợi đám người tới gần thấy rõ trong đầm nước cảnh tượng, một cái cường tráng xúc tua đột nhiên từ trong đầm nước bay ra. Xúc tua trực tiếp đem một gã địa tiên đỉnh phong của lấy, lôi vào trong đầm nước. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, liền tại chỗ mấy chục danh địa tiên đỉnh phong đều không thể phản ứng kịp. A! Trong đầm nước truyền ra hét thảm một tiếng, bất ngờ chính là lúc trước bị xúc thủ kéo vào trong đầm nước tên kia địa tiên đỉnh phong. Đều chớ ngẩn ra đó. Phân thủy châu chỉ có thể khống chế được đàm thủy thời gian rất ngắn, lập tức xuất thủ công kích thủy đàm, nghĩ biện pháp đem bên trong đồ vật bước ra. Mọi người ở đây xứng sở thời điểm, Lưu Dịch Dương đột nhiên quát. Phân thủy châu chỉ có thể khống chế thủy đàm 10 giây, điểm này hắn là rõ ràng, cho nên mới phải không kịp chờ đợi thúc giục đám người lập tức hướng thủy đàm khởi xướng công kích. Đám người cũng không do dự, mấy chục danh địa tiên đỉnh phong dồn dập xuất thủ, hướng phía thủy đàm một trận cuồng oanh loạn tạc. Bởi vì thủy đàm bị phân thủy châu một phân thành hai, cái này cũng có thể dùng bọn họ khả năng công kích thâm nhập thủy đàm, mà không phải cùng phía trước giống nhau, từng đạo đến từ địa tiên tột cùng công kích, cũng chỉ có thể làm cho thủy đàm nhấc lên một ít sóng lớn. Ở mấy chục danh địa tiên một trận cuồng oanh loạn tạc phía dưới, trên mặt nước xuất hiện không ít cá chết. Những cá này hình thể đều trường dài 3 mét, cái kia giữ tợn dáng dấp cùng miệng đầy răng nanh, dưới ánh mặt trời còn tản ra làm người sợ run ánh sáng lộng lẫy. Trong đầm nước quả nhiên có cái gì? Tiếp tục công kích, nhất định phải đem cái kia đại gia hỏa bước ra, chúng ta mới có thể giải quyết nó. Có người thần tình kích động quát. Rất nhiều địa tiên tột cùng công kích càng phát ra cuồng bạo. Ngắn ngủi 10 giây, vô số công kích bị đánh vào trong đầm nước, nhấc lên từng đợt thủy lãng. 10 giây thời gian trôi qua rất nhanh, theo mặt nước lần nữa khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ trên mặt nước những thứ kia cá chết ở ngoài, lại không có bất kỳ biến hóa nào. Lúc trước đem một gã địa tiên đỉnh phong kéo vào trong đầm nước xúc tua cũng không có tái xuất hiện quá. Đáng chết, cái kia xúc tua vì sao không có xuất hiện? Cái kia đến tột cùng là vật gì? Vì sao địa tiên đỉnh phong ở trong tay nó không có bất kỳ sức phản kháng? Làm sao bây giờ? Còn có phân thủy châu sao? Đám người nghị luận ầm ĩ, cuối cùng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía Lưu Dịch Dương. Nhìn trước mắt tới, tự hồ chỉ có Lưu Dịch Dương lấy ra phân thủy châu có thể ảnh hưởng đến trước mắt thủy đàm. Lưu Dịch Dương nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, phân thủy châu cũng không phải cái gì bảo vật tầm thường, coi như ta là đại dịch cốc đệ tử, cũng chỉ có cái này một viên mà thôi. Các ngươi cùng với đem hy vọng tất cả đều đặt ở trên người ta, không bằng suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác. Hắn tuy là còn có 3 viên phân thủy châu, nhưng cũng không thể lấy ra hết. Thứ nhất phân thủy châu vốn là hiếm có, nếu như hắn một lần xuất ra nhiều như vậy, không thể nghi ngờ an vị thực đại dịch cốc đã sớm biết cái này thủy đàm sự tình, cho nên mới phải chuẩn bị nhiều như vậy phân thủy châu giao cho Lưu Dịch Dương. Thứ hai lại là bởi vì Lưu Dịch Dương đã không cho là trước mắt đám người kia có thể giải quyết trong đầm nước quái vật. Cuối cùng 3 viên phân thủy châu, hắn còn muốn lưu cùng với chính mình cuối cùng bác nhất bác. Đây là đại dịch cốc trưởng lão giao cho hắn nhiệm vụ, làm cho hắn cần phải mang về thủy đàm chỗ sâu khối kia lệnh bài màu vàng nóng. Đối mặt trưởng lão đóng tới nhiệm vụ, hắn không có khả năng cự tuyệt, chỉ có thể làm hết sức. Hơn nữa vị trưởng lão kia còn bằng lòng hắn, nếu như hắn có thể đủ hoàn thành trưởng lão giao phó nhiệm vụ, vị trưởng lão kia sẽ thu hắn làm đệ tử. Phải biết rằng toàn bộ đại dịch cốc cũng chỉ có 9 vị trưởng lão, mỗi một vị đều là thứ thiệt huyền tiên cường giả. Nếu như có thể bái nhập một vị huyền tiên môn hạ, cái kia Lưu Dịch Dương ở đại dịch cốc địa vị cũng sẽ tăng vụt lên. Đây cũng là vì sao hắn biết rõ trong đầm nước quái vật thực lực cường đại như thế, còn phí hết tâm tư muốn lấy được trong đầm nước khối kia lệnh bài màu vàng nóng nguyên nhân. Vâng. Mọi người ở đây tiếp tục thảo luận biện pháp thời điểm, trong đầm nước mãnh địa nhấc lên một cột nước. Thủy trụ cao tới hơn 1000m, một mạch bay đến chân trời, toàn bộ bất tử bĩu môi có thể chứng kiến này đạo thủy trụ. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 399, sinh lòng tối ý, quái vật chân diện mục. Theo thủy trụ phóng lên cao, một cỗ siêu việt địa tiên khí tức trong nháy mắt từ trong đầm nước tràn ngập ra. Cái kia khí tức cường đại, ép tới ở đây rất nhiều địa tiên tâm thần chấn động. Chỉ có cái kia mấy chục danh địa tiên đỉnh phong, còn miễn cưỡng có thể ở này cổ lực lượng phía dưới giữ được tinh táo. Giờ khắc này, tầm mắt mọi người đều tập trung ở tại trong đầm nước. Từ cái này phóng lên cao trong cột nước, đưa ra từng cái cường tráng xúc tua. Xúc tua phảng phất sở hữu ý thức một dạng, lấy tốc độ khủng khiếp quần quật nổi lên bốn phía địa tiên tu sĩ, sau đó cấp tốc không có vào trong cột nước. Giang giác. Giang giác. Trong đầm nước truyền ra xương cốt bị cắn nát âm thanh, ở đây những thứ kia điệu tiên sơ kỳ thậm chí là trung kỳ, lúc này đều bị trước mắt cảnh tượng đáng sợ này hù được. Thậm chí có không ít người đã tại yên lặng lui lại, tìm kiếm cơ hội thoát đi nơi đây. Cũng chỉ có điệu tiên hậu kỳ cùng với cái kia mấy chục danh điệu tiên đỉnh phong, như cũ có thể đứng tại chỗ. Bất quá bọn họ nhìn về phía thủy đàm trong tầm mắt, cũng đồng dạng hiện đầy ngưng trọng màu sắc. Cái này trong đầm nước xúc tu quái vật, thực lực ít nhất cũng là thiên tiên, thậm chí có khả năng càng mạnh. Đại gia liên thủ, bằng không mọi người đều phải chết ở chỗ này. Bọn ta hơn 1000 danh điệu tiên, coi như cái này trong đầm nước đồ đạc là chân tiên, nó ngày hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Có điệu tiên đỉnh phong trầm giọng quát đám người ứng tiếng. Từng đạo công kích không ngừng đánh vào trong đầm nước. Nhưng những này từ điệu tiên toàn lực đánh ra công kích, phản phất nghe như nhập thủy một dạng, cũng không có cho thủy đàm tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Xúc tu lại một lần xuất hiện, lại đem hơn 10 danh điệu tiên cuốn vào trong đầm nước. Quái vật này chúng ta làm sao lại là đối thủ của nó? Ta phải đi. Bảo vật ta cũng không cần. Có điệu tiên sơ kỳ bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hô to trốn ra phía ngoài đi. Có đệ một cái người cầm đầu chạy trốn, tại chỗ đại đa số điệu tiên sơ kỳ thậm chí là trung kỳ, tất cả đều đồng loạt trốn ra phía ngoài đi. Oeng. Một gã điệu tiên đỉnh phong nén giận đánh ra một kích, trước hết trốn chạy tên kia điệu tiên sơ kỳ trực tiếp bị xuyên thấu lồng ngực, ngã trên mặt đất. Đến chết, hắn đều bảo trì chạy vọt về phía trước chạy động tác. Cái này biến cố đột nhiên xuất hiện, chấn trụ sở hữu muốn chạy nhân. Đám người dồn dập nhìn về phía xuất thủ điệu tiên đỉnh phong. Có người thần sắc phẫn nộ nói ra, ngươi muốn làm gì? Chúng ta không muốn cái này trong đầm nước bảo vật chẳng lẽ còn không được sao? Điệu tiên đỉnh phong nhếch miệng lên một vệt lăng liệt nụ cười. Ngày hôm nay ai dám đi, người đó liền chết. E rằng quái vật này dưới một cái mục tiêu không nhất định là các ngươi, nhưng các ngươi nếu ai dám chạy, dưới một cái chết nhất định là các ngươi. Nếu để cho những thứ này điệu tiên sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ đều chạy rồi, như vậy những người còn lại cũng tuyệt đối không thể nào là trong đầm nước quái vật kia đối thủ. Chỉ có đem tất cả mọi người lưu lại, mới có thể nghịch chuyển cục diện, cùng trong đầm nước quái vật đánh một trận. Ngươi làm sao có thể làm như vậy? Tên kia tu sĩ còn muốn phản bác, nhưng lại bị tên này điệu tiên đỉnh phong một kích xỏ xuyên qua lồng ngực, thành một cô thi thể. Liên sát hai người, điệu tiên đỉnh phong tàn bạo cử động cũng triệt để trấn trụ tất cả mọi người tại chỗ. Mà những thứ kia có thực lực cùng hắn đối kháng điệu tiên đỉnh phong, lúc này lại là từng cái nhãn thần thiệp thước, đối với hắn liên sát cử động của hai người làm như không thấy. Đồng loạt ra tay, cho ta đánh đến quái vật này đi ra. Ta cũng không tin nó có thể vẫn trốn ở cái này trong đầm nước. Địa tiên đỉnh phong ánh mắt âm lạnh đảo qua tại chỗ mỗi một cái người, lãnh nói rằng, đám người không dám phản bác, chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng thủy đàm khởi xướng công kích. Theo càng ngày càng nhiều công kích rơi vào trong đầm nước, thủy đàm cũng rốt cuộc có biến hóa. Đạo kia phóng lên cao thủy trụ ầm ầm nghiền nát, màu đen đàm thủy rơi đầy đất ở thủy trụ vỡ nát sau đó, đám người cũng rốt cuộc thấy được quái vật kia dáng dấp. Một viên khổng lồ lại đầu lâu dữ tợn, phía dưới dài từng cái cường tráng xúc tu. Trên xúc tu mỗi cái rắc mút bên trong đều có chút từng viên một răng nanh sắc bén. Lúc này quái vật đang dùng nó cái kia hai cái như đèn lồng kích cỡ tương đương nhãn cầu màu đen, lạnh lùng nhìn lấy tất cả mọi người tại chỗ. Kinh khủng như vậy khí tức, thứ này thực lực sợ rằng thấp nhất đều là thiên tiên đỉnh phong. Lưu Dịch Dương chau mày, vẻ mặt nghiêm túc nói, những người còn lại tự nhiên cũng đã nhận ra điểm này. Cái này trên người quái vật khí tức bàng bạc liền địa tiên đỉnh phong đều muốn chịu ảnh hưởng, thực lực kém cỏi nhất cũng nhất định phải đạt được thiên tiên đỉnh phong mới có thể làm đến mức độ như thế. Bất quá thiên tiên đỉnh phong mà thôi, chúng ta liên thủ giết nó dễ dàng. Lúc trước động thủ giết người địa tiên đỉnh phong mở miệng nói, hắn nhất mã đương tiên, trực tiếp hướng quái vật kia đánh ra một đạo công kích. Một ánh kiếm từ trường kiếm trong tay của hắn bên trên bạo phát, mang theo xé rách hư không khí thế đáng sợ, thẳng đến quái vật mà đi. Phanh! Quái vật liếc mắt một cái bay tới kiếm mang, sau đó vươn một căn xúc tua hung hăng vỗ vào kiếm mang bên trên. Hai người va chạm sát na, kiếm mang lập tức vỡ nát hóa thành hư vô. Trái lại quái vật kia xúc tua, căn bản không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Địa tiên đỉnh phong đều không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thứ này thực lực sợ rằng đã bước vào chân tiên phạm vi. Đáng chết! Không phải nói bất tử trong cốc thực lực tối cường cũng liền địa tiên đỉnh phong sao? Vì sao cái này trong đầm nước sẽ có thực lực kinh khủng như vậy đồ đạc tồn tại? Chạy, nếu không chạy mọi người đều phải chết ở chỗ này. Có điệu tiên hậu kỳ tu sĩ thần sắc hoảng sợ quát ở đã biết quái vật thực lực sau đó, điệu tiên tuột cùng tu sĩ cũng cảm thấy sợ hãi. Nếu như hơn 1000 danh điệu tiên có thể toàn bộ không giữ lại chút nào đồng loạt ra tay, quả thật có thể giết chết chân tiên sơ kỳ thậm chí là chân tiên trung kỳ. Nhưng vấn đề là ở đây nhiều như vậy điệu tiên đại thể đều đến từ thế lực khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó lẫn nhau đều có chỗ đề phòng, lại làm sao có khả năng ra tay toàn lực. Chạy. Không biết là ai lại giống lên một tiếng, rất nhiều điệu tiên lập tức chuyển chim muôn bay tán ra. Những thứ kia điệu tiên đỉnh phong cũng đã vô lực lại đi ngăn cản mọi người. Dù sao bọn họ chỉ có mấy chục người, coi như thực lực cường đại cũng không khả năng chống đỡ được nhiều như vậy muốn trốn chạy người. Chúng ta cũng đi. Lưu Dịch Dương lắc mình trở lại đại dịch cốc đệ tử bên cạnh, không nói hai lời mang người bỏ chạy ở đã biết trong đầm nước quái vật này thực lực sau đó, hắn nơi nào còn nhớ được tông môn trưởng lão giao phó nhiệm vụ. Vô luận bao nhiêu phần thưởng phong phú, cũng có mệnh hưởng thụ mới được. Đại thế đã mất, chỉ có thể thôi. Chư vị, cáo từ trước. Lại có một gã địa tiên đỉnh phong mở miệng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh cấp tốc đi xa. Cái kia xúc tu quái vật vẫn mắt lạnh nhìn chạy tứ phía đám người, dường như cũng không chuẩn bị lại đối với những người này xuất thủ. Đám người cũng phát hiện điểm này, chạy trốn bước chân cũng sẽ không như lúc trước cái dạng nào sốt ruột. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều điệu tiên đỉnh phong đều đã bỏ đi trong đầm nước bảo vật, những thứ kia còn muốn bác nhất bác nhân cũng chỉ có thể đến đây thì thôi. Một đám phế vật. Đáng đời các ngươi những phế vật này không chiếm được bảo vật. Lúc trước xuất thủ tên kia điệu tiên đỉnh phong hùng hùng hổ hổ nói, cũng chuẩn bị xoay người ly khai. Nhưng ngay khi hắn sát na xoay người, phía sau mãnh địa truyền đến một đạo tiếng xé gió nghĩa. võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 400, làm người tuyệt vọng thực lực sai biệt, dồn dập ly khai. Nhận thấy được sau lưng nguy cơ, hắn không dám suy nghĩ nhiều, lập tức nâng kiếm hướng phía sau chém tới. Leng keng. Sắc bén trường kiếm chém vào một cái trên xúc tu, phát sinh một tiếng kim thiết giao qua âm thanh. Tên này địa tiên đỉnh phong cũng là đồng tử co rụt lại, hắn chứng kiến trường kiếm của mình đã nhiều mấy cái chỗ hổng. Vẹn vẹn chỉ là một lần va chạm, để hắn chuôi này phẩm cấp không tính là thấp bảo kiếm kém chút biến thành phế phẩm. Tâm tư thay đổi thật nhanh gian, hắn lập tức bước ra lui lại, cần muốn kéo ra cùng cái này xúc tu quái vật giữa khoảng cách. Có thể cái kia xúc tu giống như là như bóng với hình một dạng, mặc cho hắn như thế nào né tránh đều không thể né tránh chạm tay công kích. Đã chạy trốn tới xa xa rất nhiều địa tiên cũng bị động tĩnh này hấp dẫn, dồn dập nghỉ chân vây xem. Cái gia hỏa này chắc chắn phải chết, quái vật kia từ đầu đến cuối đều chỉ dùng một căn xúc tu cùng hắn giao thủ, này rõ ràng chính là ở đùa giỡn muốn hắn. Ha ha, còn muốn để cho chúng ta đi thay hắn chịu chết, cái gia hỏa này ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay, cái này báo ứng tới a. Người như thế chết chưa hết tội. Ngày hôm nay ta liền đứng ở chỗ này xem hắn sau cùng tử trạng rốt cuộc có bao nhiêu thê thảm. Trong đám người truyền ra không ít ác độc tiếng chửi rủa. Những người này đều là lúc trước bị tên kia địa tiên đỉnh phong uy hiếp qua nhân. Lúc này thấy đến cái gia hỏa này thân hãm hiểm cảnh, tự nhiên là vỗ tay bảo hay. Những thứ kia địa tiên đỉnh phong cũng ở trong đám người, bọn họ từng cái nhìn lấy bị một căn xúc tua đuổi chật vật chạy trốn ra hỏa, nhãn thần đều có chút phức tạp đều là địa tiên đỉnh phong, mọi người thực lực đều sản sản với nhau. Nếu như đổi thành bọn họ, sợ rằng lúc này cũng chỉ có thể ở chạm tay dưới sự truy kích không ngừng bỏ chạy. Quái vật này đến tột cùng là vật gì? Vì sao chưa từng nghe nói qua bất tử cốc ở chỗ sâu trong còn có như vậy quái vật tồn tại? Không rõ ràng, e rằng trước đây quái vật này chẳng bao giờ xuất hiện qua, cho nên mới không có ai truyền ra quái vật tin tức. Tuyệt đối không có khả năng. Ta mơ hồ cảm thấy việc này đại dịch cốc nên biết chút gì, không bằng đại gia thương nghị một phen. Vài tên điệu tiên đỉnh phong chẳng biết lúc nào góp với nhau, lẫn nhau truyền âm nói. Nghe thế nhân, vài tên đấy mắt đều là hiện lên một vệt lạnh lùng quan mang. Ta đồng ý. Ta hoài nghi lúc trước tin tức truyền ra chính là đại dịch cốc nhân. Cái này trong đầm nước bảo vật tuyệt đối không đơn giản, không phải vậy đại dịch cốc lại làm sao có khả năng như thế đại phí hoàng hốt. Liên hệ còn lại điệu tiên đỉnh phong, mọi người cùng nhau liên thủ cầm xuống đại dịch cốc nhân, chỉ dựa vào một cái lưu dịch dương bọn họ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của chúng ta. Có người lập tức phụ họa nói. Sự chú ý của mọi người đều bị người nọ cùng quái vật chiến đấu hấp dẫn, căn bản không có người chú ý tới trong đám người địa tiên đỉnh phong tu sĩ đang ở cấp tốc dựa. Cho dù là Lưu Dịch Dương, cũng không có chú ý tới điểm này, càng sẽ không nghĩ tới những thứ này địa tiên đỉnh phong ở bảo vật mê hoặc dưới, cũng dám liên thủ đối với đại dịch cốc nhân hạ thủ. Đáng chết. Lao tử cho dù chết, ngươi cũng đừng nghĩ tốt qua. Bị xúc thủ bước đến không thể lui được nữa địa tiên đỉnh phong tu sĩ không chịu được nổi, một tiếng quát lớn sau đó hóa ra là xoay người hướng phía quái vật vọt tới. Quái vật cái kia hai con mắt to lớn trung lộ ra một vẻ nhân tính hóa chẳng đáng màu sắc. Phanh. Tu sĩ vọt tới quái vật trước người, trong cơ thể mãnh địa phát sinh một tiếng trầm đục. Mọi người nghe thấy một tiếng trầm đục, đều ý thức được cái gia hỏa này chuẩn bị làm cái gì. Hắn muốn tự bạo. Không nhìn ra người này còn là cái bạo tinh khí. Ha ha, thật sự cho rằng tự bạo là có thể thương tổn đến quái vật này. Xác thực, ta xem quái vật này từ đầu tới đuôi sẽ không chăm chú giao thủ với hắn, sợ rằng chỉ là đang đùa bỡn hắn. Đám người nghị luận ầm ĩ có thể tiếp nhận xuống tới phát sinh một màn, cũng là làm cho tất cả mọi người đồng loạt ngậm miệng lại. Chỉ thấy cái kia tu sĩ thân thể cấp tốc va chạm, tựa như lúc nào cũng khả năng bạo tạc. Nhưng ngay khi hắn gần nổ tung đêm trước, một cái xúc tua đưa hắn quần quật nổi lên, trực tiếp đem hắn ném vào quái vật thâm viên cự khẩu bên trong. Và anh. Cuối cùng, tên này địa tiên tột cùng tu sĩ tại quái vật thâm viên cự khẩu trung tự bạo. Chỉ tiếc hắn tự bạo cũng không có đối với quái vật tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí còn quái vật ở đưa hắn nhấm nuốt xuống phía sau, còn ở một cái. Thứ này thật chỉ là chân tiên sao? Có người thần sắc kinh ngạc nhìn một màn trước mắt này, tự lẩm bẩm. Vấn đề của hắn đã định trước không có người có thể cho hắn đáp án. Dù sao ở đây nhiều người như vậy, người thực lực mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên đỉnh phong, căn bản là không có cách nhìn thấu quái vật này thực lực chân chính. Nơi đây phương viên 2000 dặm, ai bước vào một bước, người đó chết. Làm cho ai cũng không nghĩ tới chính là, quái vật kia dĩ nhiên mở miệng nói một câu nói. Ngay sau đó quái vật liền một lần nữa không vào trong đầm nước, mà thủy đàm cũng lại một lần khôi phục bình tĩnh. Chỉ có thủy đàm bốn phía tán lạc vết máu, ý bảo lấy mới vừa nơi đây phát sinh qua một hồi thê thảm chiến đấu ta liền nói quái vật này thực lực chí ít cũng là chân tiên, lại làm sao có khả năng không cách nào miệng nói tiếng người. Cái này tốt lắm, bất tử cốc linh khí nồng nặc nhất địa phương đã bị nó liệt vào cấm địa. Tản tản, có như vậy cường đại quái vật thủ hộ, ai có thể bắt được trong đầm nước bảo vật. Đang khi nói chuyện, lần lượt từng bóng người cấp tốc đi xa, quyết định không lại dính vào chuyến này nữa đủ. Lưu Dịch Dương nhìn sâu một cái kia thủy đàm, cuối cùng than nhẹ một tiếng. Chúng ta cũng đi thôi, lần này bất tử cốc hành trình, coi như là trộm gà không thành lại mất nắm gạo. Trong đầm nước bảo vật không có lấy đến, còn không cách nào ở mảnh này linh khí nồng nặc nhất chỗ tu luyện. Một đám đại dịch cốc đệ tử cũng là tâm tình hạ. Những người khác không biết, nhưng bọn họ rất rõ ràng, đại dịch cốc có 9 tên điệu tiên tột cùng đệ tử, sẽ chết ở tại cái này trong đầm nước. Bực này tổn thất, có lẽ đối với đại dịch cốc mà nói chẳng giải quyết được vấn đề, nhưng đối với bọn hắn nhóm đệ tử này mà nói, xác thực tổn thất nặng nề đại dịch cốc đệ tử số lượng rất nhiều, hơn nữa bởi thực lực chênh lệch, lẫn nhau giữa mâu thuẫn cũng phi thường lớn. Cái kia vài tiên tiên cảnh giới đệ tử trong ngày thường liền thích khi dễ điệu tiên đệ tử. Trước đây có 10 vị điệu tiên tột cùng đệ tử tọa trấn còn muốn bị khi dễ, huống chi bây giờ cũng chỉ còn lại có Lưu Dịch Dương một người. Chư vị yên tâm, lần này bất tử cốc hành trình, ta Lưu Dịch Dương nhất định bước vào thiên tiên cảnh giới. Đến lúc đó ta có che chở các vị, không cần lại gánh hai. Sáu tâm bị cái kia vài thiên tiên đệ tử nhục nhã khi dễ. Lưu Dịch Dương rất rõ ràng những đệ tử này trong lòng đang suy nghĩ gì, hắn cũng sẽ không bỏ qua như thế một cái lôi kéo người lòng tốt cơ hội. Nếu là có thể đem trước mắt những đệ tử này toàn bộ kéo vào dưới quyền mình, cái này đối với hắn mà nói cũng là một khoản cực đại trợ lực. Chúng ta tin tưởng Lưu sư huynh, đúng vậy à, có Lưu sư huynh giúp chúng ta, cái kia vài thiền tiên đệ tử cũng không biết làm quá phận. Bất quá chúng ta chính mình cũng muốn nắm chặt thời gian tăng thực lực lên, không thể tổng phiền phức Lưu sư huynh. Rất nhiều đệ tử mặt lộ vẻ cảm kích màu sắc, hướng về phía Lưu Dịch Dương nói rằng. Lưu Dịch Dương hết sức hài lòng phản ứng của bọn họ, gật đầu liền chuẩn bị dẫn bọn hắn đi một lần nữa tìm một cái linh khí nồng nặc địa phương. Còn không chờ bọn hắn có hành động, bốn phương tám hướng lại đột nhiên toát ra lần lượt từng bóng người ước chừng mấy chục đạo thân ảnh, bất ngờ chính là lúc trước cái kia mấy chục danh điệu tiên đỉnh phong. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 401, vây công đại dịch cốc đệ tử, Bạch giáo đăng tràng. Nhìn lấy mấy chục danh điệu tiên đỉnh phong hướng nhóm người mình bao vây, Lưu Dịch Dương nhãn tận đấy ở chỗ sâu trong hiện lên vẻ lo âu màu sắc. Hắn lại làm sao lại đoán không được những người này tâm tư? Không phải là còn băn khoăn cái kia trong đầm nước bảo vật, muốn từ đại dịch cốc nơi đây đạt được chút tin tức liên quan tới thủy đàm. Từ bất tử cốc xuất hiện đến nay, mỗi một lần tiến nhập bất tử cốc chỗ sâu đều là đại dịch cốc nhân. Có thể nói đại dịch cốc nhân đối với bất tử cốc hiểu rõ là cả thiên khải đại lục sâu nhất. Chỉ cần là cái có đầu óc người, đều có thể liên tưởng đến đại dịch cốc hơn phân nửa biết cái này thủy đàm tình huống. Các ngươi muốn làm gì? Lưu Dịch Dương cau mày, trầm giọng hỏi. Một người cầm đầu lãnh cười nói ra, Lưu Dịch Dương, mọi người đều là hồ ly ngàn năm, ngươi cùng chúng ta ở nơi này trang bị cái gì chứ? Trong đầm nước có bảo vật tin tức, chính là các ngươi đại dịch cốc truyền đi a. Hảo Hảo nói với chúng ta nói cái này thủy đàm tình huống, còn có bảo vật trong đó rốt cuộc là cái gì, nếu như kết quả để cho chúng ta hài lòng, nói không chừng còn có thể tha các ngươi một con ngựa. Đại dịch cốc tuy mạnh, nhưng là không quản được bất tử trong cốc sự tình. Coi như thực sự giết Lưu Dịch Dương đám người, chỉ cần không ai mà báo, đại dịch cốc giá rất khó tra ra rốt cuộc là người nào dưới tay. Nếu là ở 30 bất tử ngoại cốc, chính là cấp cho những thứ này địa tiên đỉnh phong 10 cái lá gan, bọn họ cũng không dám cùng đại dịch cốc nhân gọi như vậy. Bản Lưu Dịch Dương mặt âm trầm nói ra, vấn đề này ta cũng sớm đã giải thích qua. Trong đầm nước có bảo vật chuyện này cũng không phải là ta đại dịch cốc truyền ra tin tức, ta chỗ này cũng không có các ngươi mong muốn tin tức. Mau mau tránh ra, việc này ta có thể làm như không nhìn thấy, không tính toán với các ngươi. Địa thế còn mạnh hơn người, Lưu Dịch Dương biết lúc này không thể cùng những người này cứng đối cứng đại dịch cốc đệ tử tuy nhiều, nhưng nhiều đều là địa tiên trung kỳ tu vi, chỉ dựa vào Lưu Dịch Dương một cái địa tiên đỉnh phong, tuyệt đối không thể nào là những người này đối thủ. Ha ha, nói ngược lại là em hay. Ngươi đã không muốn nói, vậy làm phiền ngươi nhìn lấy ngươi những thứ này khả ái sư đệ sư muội từng cái vẫn lạc ở chỗ này. Một hồi cũng không nên hối hận. Người nọ âm chắc chắc nói rằng, hắn không chút nào che giấu sát ý của mình, cũng căn bản không sợ Lưu Dịch Dương đám người biết hắn sát ý trong lòng. Ở ánh mắt của hắn ý bảo dưới, một gã điệu tiên đỉnh phong thân hình lóe lên, đã đứng ở một gã đại dịch cốc đệ chết trước mặt. Giang giác. Ở tên đệ tử này ánh mắt tuyệt vọng chung, cổ của hắn đã bị người đơn giản vặn gãy. Thi thể sủi lơ trên mặt đất, đã không một tiếng động đối mặt điệu tiên tột cùng đột nhiên xuất thủ, đại dịch cốc những đệ tử này căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Sư minh, chúng ta đồng loạt ra tay, giết bọn họ. Chúng ta chừng hơn 300 người, chẳng lẽ còn đánh không lại bọn hắn mấy chục người? Chính là, cùng tiến lên. Coi như là cũng muốn kéo bọn họ đệm lưng. Đại dịch cốc đệ tử dồn dập mở miệng, từng cái thần sắc tràn đầy phẫn nộ. Lần này đại dịch cốc tiến nhập bất tử cốc đệ tử nhân số gần 400 người, không thể nghi ngờ là toàn bộ bất tử trong cốc số người nhiều nhất một cỗ lực lượng. Lưu Dịch Dương không có lập tức trở về nói, mà là trong lòng tự định giá đến tột cùng nên làm như thế nào. Đại dịch cốc đệ tử tuy nhiều, nhưng đối diện địa tiên đỉnh phong cũng không phải số ít. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng 50, 60 người. Khổng lồ như thế số lượng, đại dịch cốc một phương căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Ha ha, quả nhiên không hổ là đại dịch cốc đệ tử. Một đám điệu tiên sơ kỳ trung kỳ phế vật, dĩ nhiên cũng dám cùng chúng ta những thứ này điệu tiên đỉnh phong so chiêu một chút. Ha ha ha, thực sự là nực cười. Các ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng nhiều người là có thể đánh thắng được chúng ta chứ? Một đám phế vật một dạng đồ đạc. Coi như chúng ta những người này ở giảm bất phân nửa, giết các ngươi cũng như tàn sát kê làm thịt cậu. Một đám điệu tiên đỉnh phong thần sắc khinh thường rêu cợt nói. Nghe bốn phía khó nghe lời nói, một gã đại dịch cốc đệ tử kéo lại Lưu Dịch Dương cánh tay. Lưu sư huynh, đại dịch cốc uy danh không thể ở chúng ta nơi đây ném. Không nói đến ngươi cũng không biết thủy đàm sự tình. Coi như ngươi thực sự biết, bọn họ cuối cùng cũng không khả năng buông tha chúng ta. Chỉ có tử chiến mới có một chút hy vọng sống. Á Lưu sư minh, tên đệ tử này mỗi một câu đều ác tàn nhẫn đập vào Lưu Dịch Dương trong trái tim. Hắn lại làm sao không minh bạch cái đạo lý đơn giản này? Những người này đã uy hiếp đại dịch cốc nhân, cuối cùng nhất định sẽ chạm thảo trừ căn. Bằng không bọn hắn có ở đây không chết trong cốc việc làm, nếu như chuyển đi, đại dịch cốc không có khả năng buông tha bọn họ. Tốt, tử chiến, hôm nay ta Lưu Dịch Dương liền cùng các vị sư đệ sư muội, tử chiến không lùi. Lưu Dịch Dương cắn răng nghiến lợi nói rằng, chỉ là hắn không có chú ý tới. Vừa rồi kéo tay hắn cánh tay khuyên bảo tên đệ tử kia, ở túi đầu trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vẻ kiểu khắc thần sắc. Tử chiến không lùi. Chiến. Một đám đại dịch cốc đệ tử dồn dập mở miệng. Như là đã làm quyết định, vậy liền sẽ không còn có bất luận cái gì lưu thủ. Lưu Dịch Dương nhất mã đương tiên, cầm kiếm cùng khoảng cách gần hắn nhất một gã địa tiên đỉnh phong giao chiến với nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, ỷ vào ưu thế về nhân số, đại dịch cốc một phương cơ bản đều là 5-6 người đối chiến một người. Trong lúc nhất thời chiến cuộc ngược lại là thành thế quân lực địch cục diện. Chỉ là song phương giao chiến ai cũng không có chú ý tới, ở cách bọn họ ngoài mấy trăm dặm một mảnh trong rừng núi, đang có một đám người lặng lặng nhìn lấy bọn họ, ước chừng trên trăm người, mỗi trên người một người đều tràn ngập nồng nặc tín ngưỡng chi lực, thay bọn họ ẩn nấp cùng với chính mình khí tức. Giáo chủ, chúng ta xuất thủ sao? Nếu như một phiếu này làm thành, đông vực các đại thế lực đều muốn có người của chúng ta. Có người thấp giọng hỏi. Nam Cung Minh nhíu mày, nói nhỏ, 610. Thời cơ chưa tới, thực lực của chúng ta quá yếu, nếu như vào lúc này chen chân đi vào rất có thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Chờ bọn hắn lưỡng bại câu thương lúc, mới là nhất thời cơ thích hợp. Đại dịch cốc nếu dám để mắt tới chúng ta đây cũng không thể ngồi chờ chết. Ngồi chờ chết cho tới bây giờ đều không phải là Bạch giáo tác phong, sở hữu tín ngưỡng chân kinh loại này căn bản không giảng đạo lý đồ đạc tồn tại, bọn họ cũng xác thực không cần thiết ngồi chờ chết. Chỉ cần cho Bạch giáo một cái cơ hội, cho dù là đại dịch cốc loại này đứng ở thiên khải đại lục tột cùng thế lực, cũng sẽ bị thấm vào. Thậm chí khả năng đem đại dịch cốc tuyệt đại đa số người đều biến thành Bạch thần tín đồ. Nam Cung Minh đám người liền nhìn như vậy hai ba người đánh ước chừng 4-5 tiếng. Kết quả hoàn toàn xem như là lưỡng bại câu thương, trên mặt đất nằm đầy không ngừng kêu rên người bị thương. Nên chúng ta ra sân. Coi như ta Bạch giáo phải ly khai đông vực, cũng phải cấp đại dịch cốc lưu lại không cách nào xóa bóng ma. Nam Cung Minh thần sắc hưng phấn nói, trên trăm người chen chúc mà ra, thẳng đến chiến trường mà đi. Chứng kiến đột nhiên này xuất hiện đoàn người, đại dịch cốc đệ tử ngộp ép, những thứ kia địa tiên đỉnh phong cũng ngộp ép. Chỉ có một người, hắn cấp tốc từ dưới đất đứng dậy, hấp tấp chạy tới Nam Cung Minh bên cạnh. Giáo chủ, ta làm như thế nào đây? Người nói chuyện chính là lúc trước khuyên bảo Lưu Dịch Dương khai chiến tên kia đại dịch cốc đệ tử. Mẹ toàn chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ toàn. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 402, vây công Lưu Dịch Dương, tu vi bị giam cầm. Nam Cung Minh hết sức hài lòng vỗ vỗ bả vai của đối phương, nhẹ cười nói ra, làm không phải không thường tốt, tiên chủ nhất định sẽ thưởng cho ngươi. Nghe được hắn lời nói này, tên kia đại dịch cốc đệ tử lập tức lộ ra một bộ thần sắc hưng phấn. Phảng phất có thể tiên chủ thưởng cho, đối với hắn mà nói là một kiện vô thượng chuyện vinh dự. Còn sót lại một ít đại dịch cốc đệ tử không thể tin nhìn lấy hắn. Lưu Dịch Dương càng là trực tiếp phẫn nộ quát, Vương Minh, ngươi thật to gan, cũng dám phản bội đại dịch cốc. Ly khai bất tử cốc phía sau, ta nhất định sẽ đem việc này nói cho tông môn trưởng lão, ngươi chắc chắn phải chết. Còn có cái gì đó tiên chủ, cũng muốn chết ở ta đại dịch cốc cường giả trong tay. Vương Minh liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng xem thường. Lưu Dịch Dương, ngươi có phải hay không tu luyện thời gian đem đầu óc luyện choáng váng? Lúc này loại tình huống này, ngươi sẽ không thật sự coi chính mình vẫn có thể ly khai bất tử cốc chứ? Ngoài ra ngươi đối với tiên chủ lực lượng hoàn toàn không biết gì cả, cả thế giới tất cả sinh linh đều hẳn là trở thành tiên chủ tín đồ trung thành. Đây mới là thế gian chúng sinh cuối cùng quy tụ. Nói xong lời cuối cùng, Vương Minh trên mặt lập tức hiện ra một vẻ cực hạn thành tín thần sắc. Bị tín ngưỡng chân kinh ảnh hưởng phía sau, vô luận thực lực cao thấp, đều sẽ trở thành bạch thần nhất tín đồ trung thành. Cũng chính bởi vì tín ngưỡng chân kinh loại này gần như không phải giảng đạo lý cường đại công hiệu, có thể dùng bạch giáo vô luận đi tới chỗ nào cũng có thể cấp tốc đứng vững gót chân, thu nạp một nhóm thực lực không tệ tín đồ. Muốn chết. Lưu Dịch Dương thần sắc bị kiềm hãm, trong mắt tràn đầy phẫn nộ màu sắc. Sau khi nói xong, hắn lập tức bỏ qua đối thủ của mình, xoay người tấn công về phía Vương Minh. Đột nhiên này xuất hiện người mặc dù không thiếu, nhưng thực lực mạnh nhất cũng chỉ có địa tiên hậu kỳ. Thực lực bậc này, ở Lưu Dịch Dương vị này địa tiên tột cùng trong mắt, tự nhiên không coi vào đâu. Dù cho đã thụ thương, Lưu Dịch Dương cũng dám đột nhiên gây khó khăn. Giáo chủ cứu ta. Vương Minh tự biết không phải Lưu Dịch Dương đối thủ, lập tức hướng Nam Cung Minh cầu cứu. Nam Cung Minh hơi gật đầu, giơ tay phải lên phía sau về phía trước bãi liêu bãi. Phía sau hắn trên trăm danh bạch giáo thành viên lập tức hội ý, trực tiếp xông về phía Lưu Dịch Dương. Lấy nhiều khí, tính anh hùng gì hảo hán không? Lưu Dịch Dương tức giận quát. Hắn nằm mộng đều không nghĩ đến, những người này đã vậy còn quá không nói võ đức, đi lên liền trực tiếp quần đầu. Nam Cung Minh nét miệng cười, mở miệng nói ra, chúng ta lấy nhiều khi ít là không nói võ đức, chẳng lẽ ngươi dựa vào cùng với chính mình thực lực cao cường khi dễ nhỏ yếu, liền nói võ đức rồi hả? Thiếu nói những lời nhảm nhí này, đánh qua sau đó mới nói còn lại. Đang khi nói chuyện, cái kia trên trăm danh bạch giáo thành viên đã cùng Lưu Dịch Dương bắt đầu giao thủ. Một bên đại dịch cốc đệ tử dù cho có lòng muốn phải giúp một tay, nhưng bọn họ bị thương so với Lưu Dịch Dương nặng hơn, cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể đứng ở một bên nhìn lấy. Còn như những thứ kia địa tiên đỉnh phong, vốn là cùng Lưu Dịch Dương là quan hệ thù địch, tự nhiên càng không thể nào xuất thủ tương trợ. Mấy chục danh địa tiên đỉnh phong chẳng biết lúc nào đã tụ chung một chỗ, từng cái cao mày nhìn lấy đánh không thể tách rời ra đám người. Những người này rốt cuộc là người nào? Vì sao bọn họ khí tức trên người cổ quái như vậy? Ta ở Thiên Khải Đại Lục hành tẩu nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua cổ quái như vậy khí tức. Có người trầm giọng nói, trong lời nói tràn đầy nghi hoặc. Tên còn lại tự định giá một lát sau hồi đáp, những người này chỉ sợ sẽ là đại dịch cốc vị trưởng lão kia trong miệng bạch giáo người. Bọn họ loại này quái dị lực lượng, phải là cái gọi là tín ngưỡng chi lực. Thiên Khải Đại Lục chẳng bao giờ xuất hiện qua loại tu luyện này hệ thống, đám người kia đến tuột cùng là từ nơi nào nhô ra? Bạch giáo việc đã sớm bị đại đa số người biết được. Có ở đây không chết cốc ở ngoài, đại dịch cốc cựu trưởng lão liền từng trước mặt mọi người nói qua muốn ám sát bạch giáo nhân. Những người này cảnh giới mặc dù không cao, nhưng thực lực dường như muốn so người cùng cảnh giới mạnh hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta tất cả đều đã thụ thương, một thân thực lực cũng liền thời kỳ tột cùng phân nửa. Nếu như cùng bọn chúng giao thủ, sợ rằng sẽ chịu thiệt, không bằng chúng ta thừa dịp cái này cơ hội lui lại. Có người thần sắc lo lắng nói rằng, bạch giáo những người này tuy là cảnh giới một cái đều không có đạt được địa tiên đỉnh phong, nhưng buộc phát ra lực lượng lại sát thực khiếp sợ đến tại chỗ những thứ này địa tiên đỉnh phong. Trong đó có vài tên địa tiên hậu kỳ thành viên, một thân thực lực thậm chí không kém chút nào tầm thường địa tiên đỉnh phong. Loại này nhảy qua cảnh giới mà chiến năng lực, vô luận thả ở chỗ nào, đều tuyệt đối chấn nhiếp nhân tâm sự tình. Không thể đi, cái kia trong đầm nước tình huống còn chưa hiểu. Nếu như chúng ta đi phía sau, những người này thả chạy đại dịch cốc nhân, chúng ta đều sẽ chết ở đại dịch cốc trong tay cường giả. Tìm kiếm cơ hội, cần phải đem các loại người cùng đại dịch cốc nhân toàn bộ tru diệt. Có người mặt tâm trầm, mở miệng nói. Nghe được hắn lời nói này, tất cả mọi người đều trầm mặc. Từ đối với Lưu Dịch Dương đám người xuất thủ một khắc kia bắt đầu, bọn họ liền đã không có đường lui. Chỉ có đem Đại Dịch Cốc đệ tử toàn bộ ở lại Bất Tử Cốc, bọn họ mới có thể từ Đại Dịch Cốc cường giả trong tay chạy thoát. Phàm là có một cái Đại Dịch Cốc đệ tử ly khai Bất Tử Cốc, đây cũng là ý nghĩa tất cả mọi người tại chỗ đều sẽ chết ở Đại Dịch Cốc cái kia vị cựu trưởng lao trong tay. Phanh. Lưu Dịch Dương cùng trên trăm danh Bạch giáo thành viên vẹn vẹn giao thủ 2 phút, đã bị một gã địa tiên hậu kỳ một quyền đánh vào phía sau lưng, trực tiếp đánh bay ra ngoài. Kinh khủng lực đạo có thể dùng Lưu Dịch Dương cả người nằm trên đất, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết. Hắn mãnh địa nhảy lên, mắt lạnh nhìn bốn phía đưa hắn vây quanh rất nhiều Bạch giáo thành viên. Ta Lưu Dịch Dương hôm nay ở chỗ này thể, nếu là ta hôm nay bất tử, ngày sau nhất định đem bọn ngươi mọi người chém tận giết tuyệt. Lưu Dịch Dương lau đi máu tươi trên khóe miệng, cắn răng nghiến lợi nói rằng, từ trở thành Đại Dịch Cốc đệ tử phía sau, hắn còn chẳng bao giờ bị người bức đến quá loại tình trạng này. Ha ha, buồn cười người. Thật sự cho rằng thành tựu Đại Dịch Cốc một gã đệ tử là có thể khiến cho mọi người đều nghe tin đã sợ mất mật. Đưa hắn mang tới. Nam Cung Minh thanh âm từ phía ngoài đoàn người truyền đến. Cầm đầu vài tên điệu tiên hậu kỳ lập tức lấn người mà lên. Mấy người phân đả mấy cái phương vị, đồng thời đối với Lưu Dịch Dương phát khởi công kích đã người bị thương nặng Lưu Dịch Dương lại không sức đánh một trận, đối mặt cái này mấy đạo có thể so với điệu tiên tột cùng công kích, hắn nhận mệnh một dạng nhắm hai mắt lại. Có thể làm cái kia mấy đạo công kích đánh ở trên người hắn thời điểm, hắn lại mãnh địa mở hai mắt ra. Lưu Dịch Dương không thể tin nhìn lấy mấy người nói ra, các ngươi lại có thể cầm cố tu vi của ta. Các ngươi rốt cuộc là người nào, cái này vậy là cái gì lực lượng? Lấy điệu tiên hậu kỳ thực lực cầm cố một gã điệu tiên tột cùng tu vi, loại chuyện như vậy nhất định chính là thiên phương giả đàm. Nếu như cảnh giới cao cường giả xuất thủ, có thể đơn giản cầm cố người yếu tu vi, cái này rất bình thường. Nhưng người yếu cầm cố cường giả, lúc này mới thiên khải đại lục đã lâu tuế nguyệt bên trong, còn xưa nay chưa từng xảy ra quá. Nói nhảm nhiều quá. Một người khinh thường lẩm bẩm một câu. Sau đó chế trụ Lưu Dịch Dương bả vai đưa hắn nhắc tới Nam Cung Minh trước mặt tuần. Mẹ tuần chủ, con sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mẹ tuần. Con vui lòng ghi nhớ tên miền mới. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 403, một lưới bắt hết, toàn bộ trở thành tín đồ. Phát thông. Lưu Dịch Dương trực tiếp bị đè xuống đến mức hai đầu gối quỳ xuống đất. Hắn không cam lòng ngẩng đầu nhìn trước mặt Nam Cung Minh. Không đợi hắn mở miệng, Nam Cung Minh đã một chỉ điểm tại nơi mi tâm của hắn. Trong sát na, Nam Cung Minh trong tay tín ngưỡng chân kinh toát ra ánh sáng sáng chói. Thế nhân đều cực khổ, chỉ có tín ngưỡng tiên chủ mới có thể siêu thoát, sở hữu cực lạc. Theo Nam Cung Minh trong miệng niệm tụng thanh âm càng lúc càng lớn, trong tay hắn tín ngưỡng chân kinh toát ra quang mang cũng càng phát ra lộng lẫy. Quang mang không chỉ có bao phủ Lưu Dịch Dương một người, liền cách đó không xa còn lại Đại Dịch Cốc đệ tử cũng đều bị này cổ quang mang bao phủ. Bàng bạc tín ngưỡng chi lực giống như là thủy triều, cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Làm tín ngưỡng chi lực khuyết tán đến đám kia điệu tiên đỉnh phong trước mặt thời điểm, bọn họ không hẹn mà cùng xuất thủ ngăn cản ước chừng mấy chục danh điệu tiên đỉnh phong, dù cho thực lực đều đã nghiêm trọng đánh gãy, nhưng cũng thoải mái mà chặn tín ngưỡng chi lực bao phủ. Đây chính là tín ngưỡng chi lực. Vì sao hắn một cái điệu tiên hậu kỳ có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực lượng? Cảm thụ được gần trong gang tấc tín ngưỡng chi lực, có người cao mày nói rằng, nay cổ tín ngưỡng chi lực ẩn chứa lực lượng, thậm chí đã vượt qua điệu tiên cảnh giới. Nếu như đơn độc đối kháng, cho dù là bọn họ thời kỳ tuyệt cùng, cũng tuyệt đối ngăn cản 517 không được bao lâu. Mau nhìn Lưu Dịch Dương, còn có Đại Dịch Cốc những đệ tử kia, bọn họ dường như thay đổi. Có người đột nhiên kinh hô, đám người dồn dập nhìn lại, chỉ thấy Lưu Dịch Dương hòa Đại Dịch Cốc còn sót lại những đệ tử kia tất cả đều đã quỳ rạp trên đất. Mỗi cá nhân đều là gương mặt thành kính sau đó, làm như tại triều bái bọn họ trong con mắt thần minh. Cho dù là vừa rồi tràn đầy không cam lòng Lưu Dịch Dương, lúc này cũng mặt đã thành kính. Nồng nặc tín ngưỡng chi lực từ trên người bọn họ bay ra, hết thể sáp nhập vào tín ngưỡng chân kinh bên trong. Ngay sau đó tín ngưỡng chân kinh trung khuyết tán ra tín ngưỡng chi lực lại bắt đầu phụ dưỡng ngược lại những thứ này tín đồ. Ở tín ngưỡng chi lực dưới ảnh hưởng, Lưu Dịch Dương chờ các loại người thương thế trên người bắt đầu cấp tốc khép lại. Khí tức của bọn họ cũng ở từng bước kéo lên, thậm chí có không ít điệu tiên sơ kỳ nhân ở ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở bên trong gắng gượng đột phá một cái cảnh giới nhỏ, biến thành điệu tiên trung kỳ. Lưu Dịch Dương khí tức trên người cũng càng phát ra hồn hậu, chỉ kém một đường liền có thể đột phá thiên tiên. Tin tưởng tiên chủ đã nghe được tiếng lòng của các ngươi, đều đứng lên đi. Nam Cung Minh thản nhiên nói. Thoại âm rơi xuống, tràn ngập toàn bộ đất trời tín ngưỡng chi lực cấp tốc rút đi, toàn bộ về tới tín ngưỡng chân kinh trung. Lưu Dịch Dương đám người dồn dập đứng dậy, từng cái hướng phía Nam Cung Minh xá một cái thật sâu. Cầm đầu Lưu Dịch Dương càng là kích động nói ra, nếu không phải giáo chủ, bọn ta sợ rằng còn sinh hoạt ở trong bể khổ mà không tự biết. Từ hôm nay, ta Lưu Dịch Dương chính là tiên chủ nhất tín đồ trung thành. Một ngày kia, ta nhất định đem tiên chủ tín ngưỡng truyền bá đến Thiên Khải Đại Lục mỗi một cái góc, làm cho thế nhân toàn bộ có thể thoát ly khổ hải. Còn lại Đại Dịch Cốc đệ tử cũng là dồn dập mở miệng phụ hòa nói. Lưu sư huynh nói rất đúng, bọn ta sau này chính là tiên chủ nhất tín đồ trung thành. Vì tiên chủ truyền bá tín ngưỡng, đem là chúng ta cuộc đời này chuyện trọng yếu nhất. Có thể trở thành tiên chủ tín đồ, thật sự là bọn ta vinh hạnh. Nhìn lấy những thứ này Đại Dịch Cốc đệ chết biến hóa, một đám điệu tiên đỉnh phong toàn bộ lộ ra khó tin thần sắc. Ngắn ngủi không tới một phút thời gian, những thứ này vốn nên tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý Đại Dịch Cốc đệ tử, dĩ nhiên toàn bộ thành thần bí kia tiên chủ tín đồ. Hơn nữa nhìn bọn họ cái kia gương mặt thành kính màu sắc, hiển nhiên không giống như là bị người khống chế, mà là phát ra từ nội tâm. Kiến thức Bạch giáo thủ đoạn thần quỷ khó lường phía sau, những thứ này điệu tiên đỉnh phong trong lòng đều đã có thối ý, còn không chờ bọn hắn có hành động, Nam Cung Minh đã đem ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Các ngươi hãy nhìn đến rồi, nơi đây còn có nhiều người như vậy chưa từng tín ngưỡng tiên chủ. Bọn ta thành tựu tiên chủ nhất tín đồ trung thành, tự nhiên muốn đem các loại người cũng tất cả đều nhét vào tiên chủ tín ngưỡng bên trong. Nam Cung Minh trầm giọng nói, Tất cả mọi người tại chỗ gần như cùng lúc đó đem ánh mắt rơi vào những thứ kia địa tiên tột cùng trên người. Cái loại này tràn đầy thành kính rồi lại mang theo căm thù ánh mắt, khiến cái này địa tiên đỉnh phong tóc gáy đứng chổng ngược. Các ngươi muốn làm cái gì? Bọn ta cũng đều là địa tiên đỉnh phong, nếu như đối địch với chúng ta, các ngươi chắc chắn phải chết. Có địa tiên đỉnh phong cắn răng mở miệng, cần muốn lấy tự thân cảnh giới dọa lui những người này. Nhưng hắn hiển nhiên không có ý thức được tín ngưỡng lực lượng ở tín ngưỡng chân kinh giới ảnh hưởng, chỉ cần có thể vì Bạch Thần truyền bá tín ngưỡng, Bạch giáo mỗi một cái người đều sẽ đem sinh tử của mình không để ý ở ý thức của bọn hắn chung, truyền bá tín ngưỡng tầm quan trọng, tại phía xa cánh mạng của mình bên trên. Rõ ràng không có người nói chuyện, có thể Bạch giáo nhân đều hết sức ăn ý bao vây cái này mấy chục danh điệu tiên đỉnh phong. Không có bất kỳ lời nói nhảm, lấy Lưu Dịch Dương vị này điệu tiên đỉnh phong dẫn đầu, còn có cái kia vài tên điệu tiên hậu kỳ nhân lập tức xuất thủ. Chiến đấu hết sức căng thẳng, dưới trạng thái toàn thịnh Bạch giáo thành viên, ỷ vào nhân số ưu thế, cơ hồ là đè nặng cái kia mấy chục danh chỉ tiên đỉnh phong tại đánh. Một trận chiến này ước chừng đánh nửa giờ. Nam Cung Minh đứng ở một bên, trong tay tín ngưỡng chân kinh cũng có vô tận tín ngưỡng chi lực không ngừng phóng ra ngoài, không ngừng ảnh hưởng những thứ kia điệu tiên đỉnh phong. Làm một tên sau cùng điệu tiên đỉnh phong đều trở thành Bạch thần tín đồ phía sau, trận chiến đấu này mới xem như có một kết thúc. Tiên chủ ở trên, bọn ta cuộc đời này đều là tiên chủ nhất tín đồ trung thành. Ước chừng mấy trăm người quỳ rạp trên đất, hướng về phía bầu trời niệm tụng lấy Bạch thần tục danh. Quỳ gối phía trước nhất Nam Cung Minh dẫn đầu đứng dậy, xoay người nhìn về phía cái này mấy trăm người. Tiên chủ từng có khẩu dụ truyền xuống, có một việc cần các ngươi đi hoàn thành. Chúng ta gần ly khai Đông vực, đi mặt khác Tam đại vực tiếp tục vì tiên chủ truyền bá tín ngưỡng. Mà Đông vực liền giao cho các ngươi. Các ngươi đều là nào đó cái thế lực người, trở lại thế lực của chính mình sau đó, cần phải đem tự thân chỗ thế lực người đều biến thành tiên chủ tín đồ. Các ngươi chuyện làm, tiên chủ toàn bộ đều thấy ở trong mắt, tương lai tiên chủ đều sẽ cho các ngươi tương ứng thưởng cho. Nam Cung Minh một bộ thần côn dáng dấp, chậm rãi giảng thuật. Thân là Bạch giáo giáo chủ, hắn so với bất luận kẻ nào đều muốn thành kính, cũng so với bất luận kẻ nào đều muốn giống như là một cái thần côn. Chúng ta lĩnh mệnh, truyền bá tín ngưỡng, nghĩa bất dung tử. Đám người nhất tề ứng tiếng. Nam Cung Minh nhìn về phía Lưu Dịch Dương, mở miệng nói ra, cái kia trong đầm nước đến tột cùng có vật gì? Ngươi đối với cái kia đồ vật bên trong lại hiểu bao nhiêu? Lưu Dịch Dương không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp giải thích, ta cũng là phụng đại dịch cốc một gã trưởng lão mệnh lệnh, giúp hắn lấy ra trong đầm nước một kiện đồ vật. Đó là một khối lệnh bài màu vàng nóng, mặt trên có khắc Phụng Thiên hai chữ, còn như cái kia trong đầm nước xúc tu quái vật, ta cũng không biết. Sau khi nói xong, Lưu Dịch Dương còn đem còn thừa lại mấy viên phân thủy châu đều lấy ra. Nam Cung Minh tiếp nhận phân thủy châu, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía thủy đạm phương hướng. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 404, liên quan tới Phụng Thiên cung truyền thuyết, mấy vạn năm trước bí văn. Lúc trước những người này vây công thủy đạm thời điểm, Nam Cung Minh liền tại cách đó không xa nhìn lấy. Hắn cũng biết trong đầm nước cái kia xúc tu quái vật thực lực mạnh bao nhiêu. Nói là có thể so với chân tiên không có chút nào quá đáng, thậm chí khả năng so với tìm thường chân tiên thực lực càng mạnh. Phải đối phó thực lực như thế quái vật, dù cho liên hiệp ở đây nhiều như vậy địa tiên cường giả, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin. Phụng Thiên lệnh bài đây tuột cùng là vật gì? Nam Cung Minh trong miệng thì thảo. Một bên Lưu Dịch Dương thấp nói rằng, nghe đồn Thiên Khải Đại Lục mấy vạn năm trước từng có một thế lực tên là Phụng Thiên Cung. E rằng tấm lệnh bài này liền cùng cái này Phụng Thiên Cung có quan hệ. Nam Cung Minh liếc mắt nhìn hắn, ý bảo hắn nói tiếp. Lưu Dịch Dương cũng không do dự, tiếp tục nói ra, giáo chủ, Thiên Khải Đại Lục vẫn lưu truyền một cái truyền thuyết. Ở Thiên Khải Đại Lục có bốn vị kim tiên cường giả, bọn họ ẩn vào nơi nào đó, một mực tại thăm dò đại đạo. Mà cái này bốn gã kim tiên cường giả, liền từng đều là Phụng Thiên Cung người. Phụng Thiên Cung tuy là đã biến mất ở trong dòng sông lịch sử, vẫn như trước có người tin tưởng chỉ cần lấy được Phụng Thiên lệnh bài, liền có thể có được Phụng Thiên Cung truyền thừa. Có Phụng Thiên Cung truyền thừa, cứ có thể trở thành Thiên Khải Đại Lục vị thứ 5 kim tiên cường giả. Nghe hắn nói xong lời nói này, Nam Cung Minh lộ ra một vẻ hiểu rõ màu sắc. Phụng Thiên lệnh bài chuyện liên quan đến Phụng Thiên Cung truyền thừa, chắc không được đại dịch cốc trưởng lão đều muốn đối với nó nhớ mãi không quên. Các ngươi lập tức xuất phát, lấy nhanh nhất tốc độ đem bất tử trong cốc tất cả mọi người thu làm tiên chủ tín đồ. Thủy đang một chuyện, ta muốn cùng tiên chủ liên hệ một phen. Nam Cung Minh tự định giá một lát sau làm ra quyết định, đám người ứng tiếng, lập tức xoay người hướng về bốn phương tám hướng bạo xạ mà ra. Sau một lát, chỉ còn lại có Nam Cung Minh cùng một thi thể. Không để ý đến bên người những thi thể này, Nam Cung Minh mở ra tín ngưỡng chân kinh, trong miệng niệm tụng lấy Bạch Thần tục danh. Tại phía xa Thương Lãng trong thành, đang bế quan Bạch Thần bánh địa mở hai mắt ra. Trong mắt đen nhánh tử trung hiện lên lưỡng đạo có thể thấy rõ ràng thần mang, có thể dùng trước mắt hắn hư không đều xuất hiện một tia vằn mèo. Bất quá thần mang rất nhanh tiêu tán, phản phất từ chưa xuất hiện qua một dạng. Tiên chủ, khả năng nghe được thanh âm của ta. Nam Cung Minh thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Cũng chính bởi vì nghe được Nam Cung Minh thanh âm, sở dĩ Bạch Thần mới có thể kết thúc bế quan. Ngươi nói. Bạch Thần thản nhiên nói. Tín ngưỡng chân kinh bên trong liền tồn tại làm cho Nam Cung Minh vị này Bạch giáo giáo chủ cùng Bạch Thần cầu thông phương thức. Dù cho hai người cách nhau cực xa, cũng có thể thành lập liên hệ. Tiên chủ, bất tử trong cốc có một phe thần bí thủy đàm, trong đó có một viên Phụng Thiên lệnh bài. Này cái Phụng Thiên lệnh bài liên quan đến Phụng Thiên cung truyền thừa, nếu như đạt được lệnh bài, vô cùng có khả năng thu được Phụng Thiên truyền thừa. Có người nói Phụng Thiên trong truyền thừa tồn tại đột phá kim tiên phương pháp. Có lẽ là bởi vì bất tử cốc cấm chế ảnh hưởng, Nam Cung Minh thanh âm gián đoạn. Nhưng Bạch Thần còn nghe rõ hắn nhớ biểu đạt ý tứ. Bất tử trong cốc xuất hiện một viên lệnh bài, nếu như đạt được nó thì có thể đạt được một cái thế lực cường đại truyền thừa, do đó trở thành kim tiên. Nhưng có một cái thực lực có thể so với chân tiên quái vật bảo vệ lệnh bài, chỉ dựa vào bất tử trong cốc những người đó điệu tiên thực lực, căn bản không khả năng tại cái kia quái vật trong tay đạt được lệnh bài kia. Ta sẽ truyền tin cho Tín Ngưỡng Hóa Thân, làm cho hắn tiến nhập bất tử cốc giúp đỡ bọn ngươi giúp một tay. Nếu là có thể, cần phải đem cái kia Phụng Thiên lệnh bài bắt vào tay. Bạch Thần hơi suy tư phía sau, liền cho Nam Cung Minh trở về nói. Kết thúc hai người trò chuyện phía sau, Bạch Thần thành lập cùng Tín Ngưỡng Hóa Thân giữa liên hệ. Bây giờ ở Tín Ngưỡng chi lực thêm được dưới, Tín Ngưỡng Hóa Thân thực lực đã có thể cùng Chân Tiên sơ kỳ sánh vai. Quan trọng nhất là hắn thành tựu một cái chịu tải Tín Ngưỡng chi lực tồn tại, căn bản lại không tồn tại cảnh giới vừa nói như vậy. Hắn chiến đấu lực lượng chính là Tín Ngưỡng chi lực, chỉ cần Tín Ngưỡng chi lực càng mạnh, thực lực của hắn thì sẽ càng mạnh mẽ. Sở dĩ Bất Tử Cốc cấm chế cũng hạn chế hắn không được nhân vật như vậy đạt được Bạch Thần mệnh lệnh phía sau, Tín Ngưỡng Hóa Thân không chút do dự đi trước Bất Tử Cốc. Còn như vậy làm sao Đại Dịch Cốc cựu trưởng lao mí mắt dưới đất trà trộn Bất Tử Cốc, hắn tự có biện pháp của mình. Tín Ngưỡng chi lực có thể che đậy một người khí tức, cho dù là một dạng huyền tiên cường giả đều không thể nhìn ra đầu mối. Xử lý xong việc này phía sau, Bạch Thần cũng không có tâm tư lại đi bế quan. Hắn ngồi xếp bằng, trong lòng tự định giá liên quan tới Phụng Thiên lệnh bài cùng Phụng Thiên cung sự tình. Trải qua trong khoảng thời gian này khắc khổ bế quan tu luyện, bây giờ Bạch Thần đã bước vào chân tiên trung kỳ. Nếu như toàn lực bạo phát, đã đủ đánh bại tuyệt đại đa số chân tiên hậu kỳ, thậm chí có thể cùng chân tiên đỉnh phong đánh một trận. Thực lực bực này mặc dù không yếu, nhưng phóng nhãn thiên khải đại lục, vẫn như cũ không cách nào làm được tùy tâm sử dụng. Đây cũng là vì sao hắn biết muốn có được Phụng Thiên lệnh bài nguyên nhân. Nếu có thể đạt được Phụng Thiên cung truyền thừa, e rằng thực lực của hắn có thể ở trong thời gian ngắn có cự đại tăng trưởng. Chủ nhân Phụng Thiên cung cũng không phải là lão chủ nhân bọn họ tông môn a. Trong đầu đột ngột vang lên Thủy Vân thanh âm, có thể dùng Bạch Thần sử xuất. Thanh Cửu Thủy Vân kiếm vị này kim tiên cường giả bội kiếm, Thủy Vân tự nhiên biết rất nhiều liên quan tới Thủy Vân kiếm sự tình. Liên quan tới Phụng Thiên cung sự tình, tự nhiên cũng ở trong đó. Không phải nghe đồn nói bốn người bọn họ đều xuất từ Phụng Thiên cung sao? Bạch Thần tò mò hỏi. Thủy Vân thanh âm vang lên lần nữa, không phải, Phụng Thiên cung kỳ thực từ lúc lão chủ nhân bọn họ tiến vào bên trong thời điểm, cũng đã thành một cái di tích. Lão chủ nhân bọn họ mặc dù có thể bước vào kim tiên, hơn nữa là cái này Thiên Khải đại lục duy nhất bốn gã kim tiên, cũng đúng là bởi vì ở Phụng trong Thiên cung chiếm được một ít cơ duyên. Thế nhân sở dĩ biết cho là như vậy, là bởi vì trước đây lão chủ nhân bọn họ cảm giác mình nhờ vào Phụng Thiên cung truyền thừa, cho nên mới đối ngoại tự xưng là Phụng Thiên cung truyền nhân. Ở lão chủ nhân bọn họ ly khai Phụng Thiên cung phía sau, cái này di tích thần bí liền đã biến mất rồi, vài vạn năm chưa từng hiện thế quá. Nghe Thủy Vân giải thích, Bạch Thần cũng minh bạch rồi ý của nó. Thủy Vân kiếm bốn người bọn họ mặc dù có thể trở thành Thiên Khải đại lục duy nhất bốn gã kim tiên, xác thực cùng Phụng Thiên cung thoát không khỏi liên quan. Nhưng Phụng Thiên cung từ lúc bọn họ tiến vào thời điểm, cũng đã bị hủy diệt, vẹn vẹn chỉ là một cái di tích. Nói như vậy, Phụng trong Thiên cung xác thực tồn tại khiến người ta bước vào kim tiên truyền thừa, thậm chí có thể là siêu việt kim tiên truyền thừa. Bạch Thần nhãn thần thiểm thước, trong miệng thì thào nói nhỏ. Một phần kim tiên truyền thừa còn đủ để cho Bạch Thần sinh lòng kích động, dù sao chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể bước vào cảnh giới kim tiên. Có thể siêu việt kim tiên truyền thừa, đây tuyệt đối là đến từ một phương nào đại thiên thế giới đồ vật. Kim tiên bên trên là nhân vật như vậy, liền Bạch Thần đều không hiểu nhiều lắm, hắn khẩn cấp muốn thăm dò cao hơn tồn tại. Phụng Thiên lệnh bài, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bắt vào tay. Bạch Thần lần nữa cho Nam Cung Minh cùng Tín Ngưỡng Hóa Thân truyền đi ý của mình trượng. Võ hiệp, bắt đầu tu tiên, chế tạo tối cường đạo thống. Chương 405, BSR4 trong cốc hai gã chân tiên, BSR4 cốc chấn động. Bất tử ngoài cốc đến từ mỗi cái đại thế lực cường giả như cũ chưa từng rời đi. Mỗi lần bất tử cốc mở ra đều là như vậy, mỗi cái đại thế lực cường giả đều sẽ canh giữ ở bất tử ngoài cốc, chờ đợi nhà mình đệ tử cũng không chết trong cốc đi ra. Tín Ngưỡng Hóa Thân đem tự thân khí tức hoàn toàn thay đổi thành địa tiên đỉnh phong, cứ như vậy ngay trước rất nhiều thế lực cường giả mặt nên ngang đi vào bất tử trong cốc. Giống như hắn cái này dạng có ở đây không chết cốc mở ra phía sau một đoạn thời gian mới, chỉ có người tiến vào cũng không phải số ít, tự nhiên cũng không có gây nên bất luận người nào hoài nghi. Dù sao chính là một cái địa tiên đỉnh phong, còn không đáng cho bọn họ đám này chân tiên đi qua để ý nhiều. Chỉ có Đại Dịch Cốc cựu trưởng lão thật sâu nhìn Tín Ngưỡng Hóa Thân giống nhau, lấy hắn huyền tiên thực lực, tự nhiên đã nhận ra Tín Ngưỡng Hóa Thân khí tức cùng còn lại địa tiên đỉnh phong có một số khác biệt, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một số khác biệt, như cũng không đủ để làm cho hắn tự mình xuất thủ. Dù sao đường đường huyền tiên cường giả nếu như hạ mình đối với một gã địa tiên xuất thủ, chuyến ra ngoài sau khi là sẽ bị còn lại huyền tiên cường giả nhà báng. Tín Ngưỡng Hóa Thân thuận lợi tiến nhập bất tử cốc, bàng bạc thần thức bao trùm hơn nửa cái bất tử cốc, có thể so với chân tiên thực lực có ở đây không chết trong cốc tuyệt đối là vô địch tồn tại, chỉ dựa vào thần thức là có thể điều tra hơn nửa cái bất tử cốc. Khóa được rồi Nam Cung Minh vị trí phía sau, hắn liền chạy tới Nam Cung Minh địa phương sở tại. Rất nhanh hai người liền chạm mặt. Bái kiến tiên chủ. Nhìn thấy Tín Ngưỡng Hóa Thân, Nam Cung Minh thần sắc thành tín quỳ rạp trên đất. Dù cho biết rõ người trước mắt bất quá là Bạch Thần dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực tồn tại, Nam Cung Minh cũng như trước đưa hắn trở thành Bạch Thần một đạo phân thân. Đứng lên đi, nói một chút bây giờ là tình huống gì? Tín Ngưỡng Hóa Thân thản nhiên nói. Lúc nói chuyện ánh mắt vẫn tập trung vào cách đó không xa cái kia thủy đàm ở nơi này trong đầm nước, hắn đã nhận ra một đạo mạnh hơn hắn khí tức. Trong đầm nước xúc tu quái vật, thực lực đã đạt đến chân tiên trung kỳ. Nam Cung Minh liền vội vàng đứng lên, mở miệng nói ra, "Hồi tiên chủ, Phục Thiên lệnh bài sẽ ở đó trong đầm nước. Có một cái xúc tu quái vật ẩn tàng tại trong đầm nước, thực lực hẳn là so với tìm thường chân tiên càng cường đại hơn. Muốn lấy được cái kia Phụng Thiên lệnh bài, nhất định phải đánh bại cái này trong đầm nước quái vật. Còn như bất tử cốc người khác, hẳn là đều đã thành tiên chủ tín đồ." Tại cái kia đàn địa tiên tuột cùng dưới sự hướng dẫn, Bạch giáo thành viên ung dung quét ngang toàn bộ bất tử cốc. Sở Hưu tiến nhập bất tử cốc địa tiên, toàn bộ thành Bạch thần tín đồ, cũng được Bạch giáo một thành viên. "Tiên chủ, có hay không để cho bọn họ ở chỗ này tập hợp?" Nam Cung Minh hỏi. Tín Ngưỡng Hóa Thân khẽ lắc đầu, nói nhỏ, "Địa tiên quá yếu, không xen tay vào được, tới cũng là lãng phí thời gian. Đem Tín Ngưỡng chân kinh cho ta, ngươi liền tại một bên nhìn lấy, bắt được Phụng Thiên lệnh bài sau đó mới nói những thứ khác." Nam Cung Minh đem vật cầm trong tay Tín Ngưỡng chân kinh giao cho Tín Ngưỡng Hóa Thân phía sau, liền đứng tại chỗ chờ đợi đứng lên. mà Tín Ngưỡng hóa thân lại là cầm trong tay Tín Ngưỡng chân kinh, cất bước đi tới cạnh đầm nước. Chỉ thấy hắn một chỉ điểm ra, bàng bạc Tín Ngưỡng chi lực trong nháy mắt tại hắn đầu ngón tay ngưng tụ thành một căn mũi tên, mạnh địa vọt vào trong đầm nước. Oeng! Tín Ngưỡng chi lực cầm ầm nổ tung, nhấc lên cao trăm trượng thủy trụ. Trong đầm nước quái ngư tử thương vô số, trên mặt nước hiện lên từng cái đã chết quái ngư. Ùng ùng. Một giây kế tiếp, đại địa bắt đầu chấn động. Trong đầm nước mãnh địa đâm ra vô số xúc tu, một cái cự đại lại đầu lâu giữ tận từ trong đầm nước chậm rãi lộ ra. Một đôi đen nhánh như mực con người gắt gao nhìn chằm chằm Tín Ngưỡng hóa thân, trong mắt cũng là có thể thấy rõ ràng một tia không thể tin tưởng. Trần Tiên, ngươi vì sao có thể đột phá bất tử cốc cấm chế, đi tới nơi này? Xúc tu quái vật miệng to như chậu máu khẽ nhếch, miệng nói tiếng người. Tín Ngưỡng hóa thân nhàn nhạt nói ra, ngươi có thể ở chỗ này, ta lại vì sao không thể ở chỗ này? Ta tới này, chỉ vì lấy đi một vật, cũng không muốn cùng ngươi là địch. Xúc tu quái vật trong mắt lóe lên một vệt nhân tính hóa suy tư màu sắc. Mở miệng hỏi, ngươi muốn đáy đảm khối kia lệnh bài màu vàng nóng? Không sai, đem lệnh bài kia cho ta lập tức ly khai. Tín Ngưỡng hóa thân gật đầu nói. Xúc tu quái vật cũng không có lập tức đồng ý, mà là lúc đó trầm mặt xuống, làm như ở tự định giá cái gì. Thấy nó như vậy, Tín Ngưỡng hóa thân cũng không gấp thúc giục, chỉ là lặng lặng cùng đợi. Một lúc lâu, xúc tu quái vật mới chỉ có mở miệng lần nữa nói ra, vật kia mặc dù đối với ta mà nói không có một chút tác dụng nào, nhưng cuối cùng là ta trong lãnh địa đồ vật, ta không thể đem nó cho ngươi. Ngươi còn là ly khai a, ngươi khí tức tuy mạnh nhưng là chỉ cùng chân tiên sơ kỳ tương đương, không phải là đối thủ của ta. Tín Ngưỡng hóa thân cũng sẽ không cùng hắn lời nói nhảm, trong tay Tín Ngưỡng chân kinh không gió mà bay, cấp tốc lật, phát sinh là tà âm thanh. Theo Tín Ngưỡng chân kinh không ngừng phiên động, bàng bạc Tín Ngưỡng chi lực cũng cấp tốc bao phủ toàn bộ thủy đàm. Ngươi muốn cùng ta động thủ? Đã như vậy, vậy liền thành toàn ngươi. Xúc tu quái vật trong nháy mắt bị làm tức giận. Thanh cửu bất tử trong cốc tối cường đại tồn tại, khi nào có người dám như thế quang minh chánh đại đối địch với hắn? Từng cái xúc tu điên cuồng huy vũ, từ bốn phương tám hướng quất về phía Tín Ngưỡng hóa thân. Có thể tràn ngập ở bốn phía Tín Ngưỡng chi lực không ngừng ngưng tụ thành từng mặt cái khiên, ung dung chặn những thứ này chạm tay công kích. Rầm rầm rầm. Cự đại muộn hưởng tiếng liên tiếp vang lên. Hai người giao thủ động tinh thậm chí chấn động toàn bộ bất tử cốc. Bất tử trong cốc sở hữu địa tiên đều vào giờ khắc này ngẩng đầu nhìn về phía thủy đàm phương hướng. Ta cảm nhận được tiên chủ khí tức. Chẳng lẽ là tiên chủ phụ xuống? Nếu tiên chủ tự mình hàng lâm, cái kia trong đầm nước quái vật sợ rằng phải bỏ mình. Tiên chủ chưa từng triệu kiến, bọn ta không cách nào đi trước bái kiến tiên chủ, thật sự là làm người ta khó chịu. Từng tên một địa tiên khuôn mặt thành kính màu sắc, muốn đi trước thủy đàm phụ cận bái kiến tiên chủ, nhưng bởi vì không có tiên chủ triệu kiến mà không dám đi trước. Nơi nào đó trong rừng núi, yêu nguyệt mấy người cũng là trước tiên kết thúc tu luyện, dồn dập nhìn về phía thủy đàm phương hướng. Như vậy thuần túy Tín Ngưỡng chi lực chắc là sư tôn đạo kia Tín Ngưỡng hóa thân phụ xuống. Chúng ta lập tức đi trước bái kiến. Yêu nguyệt lập tức đứng dậy, thần không chấm bảy sắc mặt ngưng trọng nói. Trương Tam Phong mấy người cũng không có phản đối, đoàn người cứ như vậy lên đường chạy tới thủy đàm. Khi bọn hắn đạt đến thủy đàm phụ cận thời điểm, cũng bị trước mắt không đoạn giao chiến tràng cảnh trấn trụ. Chỉ thấy xúc tu quái vật cùng Tín Ngưỡng hóa thân đều đã nhấc lên khỏi mặt đất, hai người đều phiêu phù ở giữa không trung. Mỗi một lần xúc tu cùng Tín Ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành cái khiên đụng nhau đụng, đều sẽ trực tiếp vỡ nát bốn phía hư không. Nhìn nữa hai người đất đai dưới chân, đã sớm xuất hiện vết rách chẳng chịt, giống như là mạng nhện một dạng. Liên cái kia trong đầm nước thủy cũng đã bị bốc hơi rất nhiều, đưa tới mực nước tuyến hạ giảm rất nhiều. Người rõ ràng chỉ là chân tiên sơ kỳ, vì sao thực lực có thể cùng ta tương đương? Xúc tu quái vật càng đánh càng là kinh hãi, rõ ràng thực lực muốn so người trước mắt mạnh hơn rất nhiều, có thể hết lần này tới lần khác chỉ có thể đánh ngang sức ngang tài.